hai cái cử hà cảnh 9 tầng, một cái trùng dương cảnh nhị trọng. Đồng dạng nhất kích tối mạng, đồng dạng hóa thành phấn vụn. Sợ ta? Dương Hạo Thiên nghiêng đầu, nhìn thấy Tăng Nhược Dạ sợ hãi như hổ biểu tình, cười hỏi. Tăng Nhược Dạ đồng tử co rụt lại, không nói gì, nhưng đầy mắt kiêng kỵ, không nói cũng hiểu. Dương Hạo Thiên cười cười, không nói gì. Cảm ứng được cái yêu tộc khác phân bố ở chỗ nào? Dương Hạo Thiên nói, bọn họ đặt chân nơi này, bốn cái yêu tộc toàn bộ đã bị hắn chém giết. Tăng Nhược Dạ rất nhanh vạch ra cái thứ nhì phương hướng, có 5 cái yêu tộc. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, nhưng cũng không có đi vào đánh chết. Vì sao không hành động? Tăng Nhược Dạ hỏi. Dương Hạo Thiên lắc đầu nở nụ cười, nếu còn chưa bại lộ, cũng không cần gấp gáp làm lớn chuyện. Dù sao trở về đường còn không có tìm được. Bọn họ không nhất định lưu lại nơi này mà bao lâu. Vạn nhất bao vây cái này mà vài chục năm. Hiện tại liền đại náo một đợt, hướng bọn hắn sinh tồn bất lợi. Những lời này, tuy nhiên hắn không nói ra miệng, nhưng Tăng Nhược Dạ băng tuyết thông minh, cũng một hồi tử minh trắng. Nhìn hướng Dương Hạo Thiên ánh mắt, không khỏi nhiều thêm một tia cảm thán. Tại vô địch dưới trạng thái, không có đắm chìm sát lục khoái cảm, ngược lại từ đầu tới cuối duy trì lý trí. Không thể không nói, Dương Hạo Thiên ý chí kiên định, để cho nàng đều có chút mặc cảm không bằng. Nhưng chợt nàng lại có chút thấp, liền tính đi tới không gian trận địa lại làm sao? Lại không để yêu tộc địch nhân. Bọn họ liền trở về 3000 đạo vực đường đều không thể tìm ra. Chẳng lẽ muốn vây ở chỗ này một đời? Tăng Nhược Dạ ánh mắt có chút ảm đạm. Dương Hạo Thiên khẽ lắc đầu, hiện tại cũng không là tuyệt vọng thời điểm. Người đang tuyệt vọng thời điểm sẽ cuồng loạn, làm ra đủ loại chuyện ngốc nghếch. Tăng Nhược Dạ không thể mất khống chế, nếu không sẽ liên lụy chính mình. Yên tâm đi, ta có đặc thù biện pháp, có thể lại lần nữa trở lại Trung Châu đạo vực, nhưng cần bên trong tộc tiền bối phối hợp. Chờ bọn hắn biết được ta biến mất tin tức, liền sẽ cùng ta liên lạc. Dương Hạo Thiên cười nói, một bộ hoàn toàn không lo lắng đường về bộ dáng. Tăng Nhược Dạ ánh mắt hơi sáng lên, lại lần nữa đốt hy vọng. Đồng thời, nội tâm mơ hồ muốn giết Dương Hạo Thiên suy nghĩ cũng đạm hóa không ít. Dù sao muốn trở về, còn phải dựa vào người ta thì sao? Ông ngoong. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, thần thông phụ lục nở rộ hào quang. Thế giới thần thụ liên tục đánh chết 4 tên yêu thú, hấp thu năng lượng, toàn bộ cất tại thần thông phụ lục bên trong. 3 cái cử hạ cảnh, một cái trùng dương cảnh năng lượng, tích góp chung một chỗ, quả thực không ít. Yêu tộc năng lượng, tuy nhiên nhân loại cũng có thể hấp thu, nhưng cực kỳ hỗn tạp, hấp thu tiến vào trong cơ thể sau đó, được hao tốn thời gian rất lâu loại trừ tạp chất, ngươi bây giờ hấp thu chúng nó, sẽ để cho ngươi nguyên bản năng lượng hỗn tạp bất thuần, ở trước mắt tình huống đặc biệt xuống, có chút được trả bằng mất. Tăng Nhược Dạ thấp giọng nói, lại lần nữa đốt hy vọng sau đó, nàng bắt đầu vì Dương Hạo Thiên cân nhắc. Hiển nhiên nàng minh bạch, Dương Hạo Thiên duy trì chiến lực, đối với hai người bọn họ đều tốt. Một điểm này ta biết. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái, đối với Tăng Nhược Dạ thái độ rất hài lòng. Nhưng nàng băn khoăn, lại hoàn toàn không cần thiết. Hô. Dương Hạo Thiên tiện tay vung lên, thần thông phụ lục hóa thành một ngụm liệt diễm hồ. Trong bầu chứa 4 cái yêu tộc năng lượng, hướng theo liệt diễm cháy, bên trong tí tách rung động. Từng đạo tạp chất từ miệng bình bên trong bắn ra, phiêu dật đến hư không. Liệt diễm hồ bên trong năng lượng dần dần trở nên tinh thuần. Đây là Tăng Nhược Dạ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Dương Hạo Thiên thần thông phụ lục chẳng những có thể hấp thu yêu tộc năng lượng, còn có thể luyện hóa đề thuần. Ha ha, cái này liệt diễm hồ ngược lại dùng rất tốt, liền gọi ngươi luyện yêu hồ đi. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Hiển nhiên luyện yêu hồ bên trong năng lượng càng ngày càng tinh thuần. Tăng Nhược Dạ không nhịn được lại mở miệng. Vô dụng, ngươi đề thuần chỉ là yêu tộc năng lượng có hình dạng tạp chất, nhưng yêu tộc trời sinh tính bạo ngược khát máu, loại này vô hình tạp chất rất khó loại trừ, một khi hấp thu, người sẽ tinh thần thác loạn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tăng Nhược Dạ lời còn chưa dứt, liền thấy Dương Hạo Thiên lại lần nữa vung tay lên, lòng bàn tay thần diễm lượn lờ, hóa thành một ngụm liệt diễm thần lô. Thần lô bên trên là cấn đến một đầu trường tị thần tượng đỉnh đầu lơ lửng một khỏa mặt trời nhỏ. Liền thấy thần tượng kia đem mũi hất lên, nhắm ngay luyện yêu hồ. Bóng ánh trong suốt năng lượng bị thần tượng từ luyện yêu hồ bên trong hút ra, giống như một dòng sông nhỏ chảy vào thần lô bên trong. Thần lô trên mặt trời nhỏ phóng thích liệt diễm, bọc quanh toàn bộ thân lò. Phốc suy, một tiếng vang trầm đục. Thần tượng vung vẩy thật dài liệt diễm vòi vòi, phun ra một tia khói đen. Nắp lò mở ra, một đoàn dạng ngời rực rỡ tinh thuần năng lượng lơ lửng tại Dương Hạo Thiên trước mặt. Nhìn một chút, nó còn có tạp chất sao? Dương Hạo Thiên cười hỏi. Chương 107, Huyền Hoàng Chí Bảo. Thứ Phương Thiên Tiêu đến. Tăng Nhược Dạ ánh mắt một hồi trợ to. Không có tạp chất, mặc kệ có hình dạng, vẫn là vô hình tạp chất, một tí đều không có. Trước mắt cái này đoàn năng lượng là tinh thuần nhất, có thể trực tiếp hấp thu đỉnh cấp năng lượng. Lúc này mới không quá nửa phút, hắn liền đem yêu tộc năng lượng hoàn toàn để thuần. Tăng Nhược Dạ trong tâm kinh hô không thôi. Bị Dương Hạo Thiên kinh người luyện hóa tốc độ, triệt để khiếp sợ. Cái này, đây là thần thông gì? Tăng Nhược Dạ nhìn chằm chằm kia thần lô, nghẹn ngào hỏi. Thần lô trên đầu kia liệt diễm thần tượng, để cho nàng cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm. Dương Hạo Thiên cười cười, không trả lời. Cái này thần lô chính là Thập Dương Long Tượng Công, đặc biệt pháp môn ngưng tụ mà ra, xen vào hư thực ở giữa. Hôm nay Dương Hạo Thiên chỉ nắm giữ Thập Dương Long Tượng Công đệ nhất trọng, chỉ có thể ngưng tụ ra nhất dương thần lô. Nếu nắm giữ thập trọng Long Tượng Công, tất có thể ngưng tụ ra Thập Dương thần lô, năng lực luyện hóa cường đại hơn. Nghe nói, trạng thái đỉnh phong Thập Dương thần lô, liền thiên địa cũng có thể luyện hóa. Đề thuần chỉ là yêu tộc năng lượng, quả thực không nên quá đơn giản. Hấp thu những năng lượng này, ngươi là có thể nhất cử tăng lên tới trùng dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tăng Nhược Dạ thần sắc phức tạp nói, nàng từ trùng dương cảnh đại thành, tăng lên tới trùng dương cảnh đỉnh phong, hao tốn cân nhắc tháng. Mà Dương Hạo Thiên liền một khắc đồng hồ cũng không dùng đến, liền có thể thoải mái để bạn. Cái này một dạng chênh lệch thật lớn, để cho nàng thán phục không ngừng hâm mộ. Trùng dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Dương Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ cần đạt đến trùng dương cảnh đỉnh phong, hắn liền có thể hướng về Long Môn cảnh phát động công kích. mà một khi đạp vào Long Môn cảnh, liền có thể giác tỉnh cảm giác kỳ lân giới, huyền hoàng giới chờ cao đẳng thế giới năng lực. Gần đây Trung Châu đạo vực huyền hoàng chi khí càng ngày càng nồng nặc, có lẽ có thể thông qua cảm ứng huyền hoàng chi khí đến định vị Trung Châu đạo vực, tìm ra trở về đường. Trung Châu đạo vực nam cảnh, thứ phương thiên tiêu tới dồn dập, bọn họ không hẹn mà cùng hướng phủ Đồ Sơn cốc phương hướng hội tụ. Cùng lúc trước những cái kia bất nhập lưu tu giả bất động, lần này đến trước đều là có mặt mũi, lại tu vi không tầm thường cao thủ trẻ tuổi nhóm. Sinh Hoàng Tổ Địa, Thái Âm Thần Hồ, Dương gia, Diệp gia, Cố gia, chờ thế lực bá chủ thế lực đều có thiên tài đến trước. Bởi vì phủ Đồ Sơn cốc bên trong sắp có huyền hoàng chí bảo hiện thế. Huyền hoàng chí bảo, tên như ý nghĩa, cùng huyền hoàng chi khí có liên quan đỉnh cấp bảo vật. Cựu đại linh khí bên trong, thần bí hiếm thấy hỗn độn khí, không hề nghi ngờ ở đầu vị. Mà theo sát phía sau vị thứ hai, chính là huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí năng lượng tinh thuần, nhưng chỉ gần một điểm này, còn chưa đủ để lấy để nó bài danh vị thứ hai. Huyền hoàng chi khí đặc điểm lớn nhất, chính là có thể để luyện ra mệnh khí. Giữa thiên địa, thần bí nhất bổn nguyên năng lượng, khí vận cùng thọ mệnh chiếm cứ thứ hai. Hai loại thần bí năng lượng, đến bây giờ đều không có tu giả có thể hoàn toàn khám phá. Người trước khí vận, nghe nói chỉ có trong truyền thuyết Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu vận mệnh đại đạo mới có thể trưởng khống cùng chuyển hóa. Người sau thọ mệnh, tất nghe nói cùng mệnh khí loại năng lượng này cùng một nhị thở. Thậm chí, trường sinh bí cảnh tu giả muốn đạp vào đại cảnh giới thứ hai đoạn mệnh cảnh, liền cần lượng lớn mệnh khí. Mà huyền hoàng chi khí lại có nhất định xác suất chuyển hóa thành loại năng lượng này. Rõ ràng như thế, huyền hoàng chí bảo là dạng nào chân quý. Cho nên Dương Chu Tiên cùng Dương Thần Vũ mới có thể đối với huyền hoàng linh lung tháp tình thế bắt buộc. Đồng dạng, đây cũng là Dương Hạo Thiên sư phụ Lý Thập Dạng biết rõ Dương Hạo Thiên giác tỉnh Long Hổ Thần Thiếu thì kia một dạng kích động nguyên nhân. Long Hổ Thần Thiếu trời sinh là có thể cảm ứng cùng bắt huyền hoàng chi khí. Hắn giá trị cùng tính thực dụng tuyệt đối không tại huyền hoàng chí bảo bên dưới. Chư vị có biết kia huyền hoàng chí bảo chính là vật gì? Nghe nói là một ngụm bảo tháp, không biết thực hư. Không thể không nói, cái này Trung Quanh Sơn có huyền hoàng chi khí xác thực nồng nặc có chút kinh người. Xem ra Cố gia không nói dối, tại đây thật có khả năng rất lớn sẽ có huyền hoàng chí bảo hiện thế. Tứ phương thiên tiêu đến phủ Đồ Sơn cốc xung quanh, nghị luận ở bỉ. Càng ngày càng dâng trào huyền hoàng chi khí, làm cho bọn họ thán phục liên tục. Không ít thiên tiêu không nhịn được lúc này ngồi xếp bằng, cố gắng hấp thu hòa luyện hóa huyền hoàng chi khí. Nhưng mà không có đặc thù pháp môn cùng đặc thù thể chất, bọn họ luyện hóa hiệu suất chậm cùng xin bỏ một dạng. Dày vò hơn nửa ngày mới bắt được một tia huyền hoàng chi khí, chỗ dụng võ gì đều phái không lên, cũng không có cái gì khác nhau. Đáng ghét, nếu có thể có một ngụm huyền hoàng chí bảo, ta hiệu suất làm sao thấp như vậy? Nếu có một ngụm huyền hoàng chí bảo, ta chẳng những có thể hấp thu huyền hoàng chi khí, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, thậm chí còn có xác suất lấy ra mệnh khí, vì là đạp vào trường sinh bí cảnh làm chuẩn bị. Những người tu hành này cảm thán liên tục. Đối với huyền hoàng chí bảo, càng ngày càng khát vọng. Chư vị, phủ Đồ Sơn cốc vốn là Cố gia địa bàn, lần này chúng ta phải lúc trước đến, có một cái tiền đề, đó chính là giúp Cố gia trấn áp cái này huyết nục đầm lầy. Một tên khí độ bất phàm thiên tiêu, thẳng thắn nói. Người nọ là ai? Có tu giả hỏi. Hắn là Dương Trùng, chính là trường sinh thế gia Dương gia nhân tài mới nổi. Dương Trùng, ta nhớ lên, hắn thật giống như Dương Hạo Thiên người. Dương Hạo Thiên người, làm sao cùng Cố gia dính rất tới? Các vị tu giả cảm thấy ngạc nhiên. Chư vị, lần này Huyền Hoàng Chí Bảo như thế, tuy nhiên Cố gia ta đem thời cơ chia sẻ cho đại gia, nhưng vì tránh miễn tạo thành sát lục, chỉ cho phép Hóa Long cảnh bên trong tu giả đi tới tranh đoạn, vượt qua Hóa Long cảnh người, không cho phép vào bên trong, một khi phát hiện, sẽ gặp phải tứ đại trưởng sinh thế gia, Sích Hoàng Tổ Địa, Thái Âm Thần Hồ chờ rất nhiều thế lực liên thủ truy sát. Cố gia một tên người dẫn đường, nói rõ chỗ yếu. Huyền Hoàng Chí Bảo quá mức chân quý, cho dù là trường sinh bí cảnh tồn tại, đều sẽ ngấp nghé thèm nhỏ dãi. Chỉ khi nào trường sinh bí cảnh cường giả xuất thủ, tùy tiện một chiêu đều có thể tạo thành phạm vi trăm dặm phá hư, đánh chết Hóa Long cảnh tu giả, càng là lấy đồ trong túi một dạng. Vì làm miễn quá nhiều sát lục, mấy đại thế lực liên thủ chế định quy củ này. Yên tâm, quy củ này đối với đại gia đều có chỗ tốt, chúng ta đều sẽ tuân thủ. Cho dù có ý nghĩ khác, cũng không muốn bị mấy đại thế lực liên thủ truy sát. 3000 đạo vực bị mấy đại thế lực liên thủ cầm giữ, nếu mà đắc tội bọn họ, cho dù có huyền hoàng chí bảo, lại làm sao có thể an ổn tu luyện? Tất cả mọi người rất rõ ràng đạo lý này, cho nên không có ai vi phạm. Ngay tại Phù Đồ Sơn cốc sắp khai phóng, để cho các tu giả bước vào thì Phù Đồ Sơn cốc bên trong bay ra ba đạo thân ảnh, hai nữ một nam, đứng tại Dương Trùng bên hông. Thế nào? Dương Trùng vẻ mặt hy vọng mà nhìn đến ba người. Nạp Lan Ngạo Tuyết lắc đầu một cái. Dương Lu, Dương Thiên Hoa cũng là thần sắc cảm đạm. Uy, bọn họ là ai? Dựa vào cái gì có thể sớm bước vào Phù Đồ Sơn cốc? Có tu giả chất vấn Cố gia người dẫn đường. Người dẫn đường mặt không thay đổi nói. Bọn họ là phụ trách dò xét Phù Đồ Sơn cốc, thay đại gia loại bỏ nguy hiểm. Các ngươi hẳn cảm tạ bọn họ mới đúng. Chúng tu người bỏ đi ý kiến. Nạp Lan Ngạo Tuyết bọn họ hướng người dẫn đường chắp tay thi lễ, xem như cảm ơn. Mấy người bọn họ dĩ nhiên là vì là thiếu chủ Dương Hạo Thiên mà tới. Lần này Cố gia rất cho khuôn mặt, vì là giúp bọn hắn tìm kiếm Dương Hạo Thiên, chẳng những sớm thả bọn họ bước vào, hơn nữa Cố Tiên Nhi còn đích thân xuất thủ, thông qua cảm ứng không gian ba động, tập trung U Linh Tỉnh cuối cùng một lần xuất hiện phương hướng. Chương 108, ràng buộc chi môn, chí bảo hiện thế, để cho Nạp Lan Ngạo Tuyết bọn họ tuyệt vọng phải. U Linh Tỉnh cuối cùng một lần xuất hiện địa phương, sớm bị yêu tộc huyết nhục đầm lầy chìm ngập, bọn họ vô kế khả thi. Xem ra chỉ có chờ huyết nục đầm lầy bị thanh trừ, có thể tìm thiếu chủ tung tích. Dương Nhu ánh mắt chán nản nói. Đối với Dương Hạo Thiên, nàng là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Kiệt ngao bất thuần đệ đệ, hôm nay có thể thành tài, toàn dựa vào thiếu chủ bồi dưỡng cùng tín nhiệm. Nếu mà có thể, nàng thà rằng bị cuốn vào U Linh Tỉnh là chính mình. Mà Dương Thiên Hoa, Dương Trùng cũng cơ hồ là đồng dạng suy nghĩ. Bọn họ đều bị Dương Hạo Thiên ân tái tạo. Lần này đến trước thiếu chủ tung tích, biết rõ có nguy hiểm, nhưng bọn hắn vẫn là không chút do dự liền đến. Huyền Hoàng chi khí càng ngày càng nồng nặc, vị kia Huyền Hoàng chí bảo lúc nào cũng có thể hiện thế, đại gia chuẩn bị một chút, bất cứ lúc nào xuất thủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết phân phó nói. Dương Lu, Dương Trùng, Dương Thiên Hoa ba người, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Mấy người bọn họ bên trong, cùng Dương Hạo Thiên quan hệ mật thiết nhất, tuyệt đối là Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nhưng biết được Dương Hạo Thiên sau khi mất tích, Nạp Lan Ngạo Tuyết tựa hồ cũng không có bao nhiêu nóng nảy. Đối với tìm kiếm Dương Hạo Thiên tung tích, tựa hồ cũng không chú ý. Lúc trước dò xét phủ Đồ Sơn có thì, Nạp Lan Ngạo Tuyết chú ý, cũng là Huyền Hoàng Chí Bảo có khả năng hiện thế vị trí. Nàng tự hồ chỉ chính là cướp lấy Huyền Hoàng Chí Bảo mà tới. Nạp Lan cô nương, ngươi cũng không giống như quan tâm thiếu chủ tung tích. Dương Trùng không nhịn được hỏi, trong giọng nói ít nhiều có chút bất mãn. Thiếu chủ vẫn còn ở thời điểm, đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết bồi dưỡng nhất để ý, thậm chí còn tự mình chỉ điểm qua nàng kiếm pháp. Nhưng hôm nay thiếu chủ có nguy hiểm, Nạp Lan Ngạo Tuyết lại hoàn toàn không thần trương, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Dương Lu, Dương Thiên Hoa cũng chăm chú nhìn Nạp Lan Ngạo Tuyết. Mấy ngày này, bọn họ đều là lấy Nạp Lan Ngạo Tuyết ý kiến làm chuẩn, cũng không phải là vì là Nạp Lan Ngạo Tuyết thực lực mạnh nhất, mà là từ đối với thiếu chủ tôn trọng. Nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết không để ý chút nào biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Không cho một cái giải thích, bọn họ sẽ không lại nghe theo nữ tử này phân phó. Ha ha, liền thiếu chủ đều không biện pháp giải quyết vấn đề, ngươi cảm thấy chúng ta lại làm sao có thể giải quyết? Nạp Lan Ngạo Tuyết đáp ứng lời ít ý nhiều. Các ngươi an tâm cướp lấy Huyền Hoàng Chí Bảo, bảo vật này đối với thiếu chủ ý nghĩa trọng đại, về phần những chuyện khác, giao cho ta là tốt rồi. Nạp Lan Ngạo Tuyết biết rõ, Dương Hạo Thiên là có thể hấp thu hòa luyện hóa Huyền Hoàng chi khí. Nếu như có thể đoạt đến Huyền Hoàng Chí Bảo, tuyệt đối sẽ cho thiếu chủ luyện hóa Huyền Hoàng chi khí, mang theo trợ giúp không nhỏ. Quan trọng hơn phải, nàng còn có một thứ đồ vật, chính là tiền bối Lý Thập Dạ giao cho nàng. Vật như vậy, rất có thể giúp thiếu chủ trở lại 3000 đạo vực. Liên quan đến thiếu chủ an nguy, vì là bảo đảm không sơ hở tí nào, nàng sẽ không dễ dàng bại lộ vật như vậy tồn tại. Cho nên hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Chúng ta tạm thời lại tin ngươi một lần. Dương Trùng nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết đáp ứng, bọn họ hiển nhiên cũng không hài lòng. Nhưng nàng mà nói, cũng không phải không có đạo lý. Đến từ trước, Lý Thập Dạ tiền bối từng đặc biệt đi tìm Nạp Lan Ngạo Tuyết một chuyến. Nói không chừng nàng nắm giữ tìm kiếm thiếu chủ biện pháp, chỉ là không thuận lợi giải thích. Yêu tộc không gian trận địa. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, thần thông phù lục tỏa ra bích lục thần hoa. Hắn tu luyện thần thông, đều hóa thành phù văn, là gắn bên trên. Cuồn cuộn năng lượng, giống như thác nước, cuộn tất cả lên, ăn mòn thần thông phù lục. Dương Hạo Thiên hấp thu yêu hạch năng lượng sau đó, tu vi nhất cử tăng lên tới trùng dương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá đến long môn cảnh, chỉ sai biệt một đường thơ. Ta nhất định phải đột phá. Đột phá đến long môn cảnh, thì có thể tìm ra trở lại 3000 đạo vực đường. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua kiên định. Bên cạnh, Tăng Nhược Dạ ánh mắt phức tạp, vừa có kinh hãi, lại có hâm mộ. Dương Hạo Thiên thần thông phù lục, khí tức quá mức khủng bố. Hơn nữa phía trên lạc ấn mỗi một đạo phù văn, đều tản mát ra dâng trào năng lượng ba động. Điều này đại biểu, Dương Hạo Thiên nắm giữ thần thông, uy lực đều cực kỳ không tầm thường. Quan trọng hơn phải, Dương Hạo Thiên thần thông phù lục quá lớn. Bình thường tu giả, thần thông phù lục bất quá lớn chừng bàn tay, mà giống như Tăng Nhược Dạ, âm thiên sầu thiên tài như vậy, nó ngưng tụ thần thông phù lục, đại khái như to bằng chậu rửa mặt tiểu. Mà Dương Hạo Thiên thần thông phù lục, chừng cánh cửa một dạng lớn. Phải biết, thần thông phù lục diện tích càng lớn, duy nhất một lần điều động năng lượng thì càng nhiều. Lấy Dương Hạo Thiên thần thông phù lục to lớn, điều động lực lượng cơ hồ là người khác gấp mấy lần. Càng không cần phải nói, hắn thần thông trên bùa chú, mỗi một đạo phù văn đều giống như mặt trời nhỏ một dạng, tỏa ra huy hoàng thần uy. Điều này đại biểu Dương Hạo Thiên vô cùng kinh người tiềm lực, Tăng Nhược Dạ vô pháp tưởng tượng. Nếu mà Dương Hạo Thiên đột phá long môn cảnh, sẽ dẫn phát dạng nào năng lượng kinh người ba động. Ông ngoong, không có dấu hiệu nào, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, một đạo đặc biệt môn hộ đột nhiên xuất hiện. Nó thật giống như một đạo ảnh như hiện. Đương Dương Hạo Thiên cố gắng tiếp cận nó thì nó lại quang mang tối sầm lại, đột nhiên tiêu tán. Đây là Giảng Ngục Chi Môn. Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, chỉ muốn đánh phá Giảng Ngục Chi Môn, ta là có thể đạp vào Long Môn Cảnh. Tăng Nhược Dạ đồng dạng vui vẻ nói. Giảng Ngục Chi Môn thường thường có thể câu thông cao đẳng thế giới. Dương Hạo Thiên, nghe nói ngươi kỳ lân thần kiếm là mở ra kỳ lân giới chìa khóa, thông qua nó, ngươi có thể nhất cử đánh vỡ Giảng Ngục Chi Môn. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Không đơn giản như vậy. Hôm nay Giảng Ngục Chi Môn chỉ là một đạo hình dáng, cũng không thật là môn hộ. Một cái hình dáng, làm sao có thể đập vỡ đâu? Nghĩ đột phá Long Môn Cảnh, đầu tiên đến làm cho Giảng Ngục Chi Môn ngưng tụ thực thể, sau đó ta có thể đánh vỡ. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua tinh mang, hắn cần năng lượng. Soạn. Dương Hạo Thiên nhìn chăm chú về phía phương xa yêu tộc, hắn phải tiếp tục đi săn. Phù Đồ Sơn Cốc, thời gian đã qua 3 ngày. Phù Đồ Sơn Cốc bầu trời đều đã bị Huyền Hoàng chi khí bao phủ. Nồng nặc Huyền Hoàng chi khí, giống như vân vụ, che lấp cả tòa sơn cốc. Cho dù là thần thức cường đại tu giả, đều khó xuyên thấu qua Huyền Hoàng chi khí, thấy rõ đến trong sơn cốc mọi thứ. Mau nhìn đó là cái gì? Không có dấu hiệu nào, Phù Đồ Sơn Cốc bầu trời xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cái này vòng xoáy ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc ba động. Bốn phương tám hướng Huyền Hoàng chi khí đều bị hấp dẫn mà đến. Thật giống như trong vòng xoáy có vật gì dẫn phát chúng nó khát vọng một dạng. Thứ phương thiên tiêu nhất thời kinh hô. Huyền Hoàng chí bảo, là Huyền Hoàng chí bảo giáng thế. Trong lúc nhất thời, chúng các thiên tiêu cũng không kiềm chế được nữa trong lòng kích động, dồn dập hướng về đạo này vòng xoáy. Xì thở dài, một đạo sắc bén kiếm khí xé rách hư không. Dương Thiên Sách đỉnh đầu lơ lửng cựu khiếu thần thai, kiếm khí dày đặc, hóa thành một vệt kiếm mang, phát ra hướng về Huyền Hoàng vòng xoáy. Dương Trùng ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Là tên phản đồ kia, ta muốn giết hắn. Không đợi Dương Nu, Dương Thiên Hoa khuyên can. Dương Trùng đã hóa thành một vệt ánh sáng, bay vụt hướng Dương Thiên Sách. Liền tính lưỡng bại câu thương, hắn cũng không cho phép Dương Thiên Sách lấy được Huyền Hoàng chí bảo. Ầm ầm, Dương Trùng trên không một quyền, hóa thành liệt diễm thần quyền, đánh về Dương Thiên Sách. Dương Thiên Sách bị ngăn lại, phẫn nộ xem ra. Người điên, không đi cướp đoạt bảo vật, cản ta làm gì sao? Dương Trùng cười lạnh. Phản đồ không tư cách cướp đoạt bảo vật. Hắn thúc dục chí tôn cốt lực lượng, trực tiếp cùng Dương Thiên Sách chiến thành một đoàn. Chương 109, Nạp Lan Ngạo Tuyết lựa chọn. Chư cường đều ra. Một hướng khác, một vệ hồng vân, giống như thiên ngoại phi kiếm, phát ra hướng về Huyền Hoàng vòng xoáy. Không có dấu hiệu nào, một chùm khói bụi xuất hiện, ngưng tụ thành một cái đại thủ, vô về phía hồng vân. Bang! Nghiệp Hồng Liên bắn ngược ra mấy trượng có hơn, sắc mặt khó coi. Âm hồn bất tán tiên hương giáo. Sương khói kia đại thủ tiêu tán, hóa thành một tên áo trắng nam tử, cười híp mắt nhìn chằm chằm Nghiệp Hồng Liên. Hồng Liên cô nương, lại gặp mặt. Nhà ta Lãnh tụ chính là rất nhớ mong cô nương đâu, không biết cô nương ngươi. Xì thở dài, một tiếng to do kiếm ngân vang, đánh gãy áo trắng nam tử nói. Kiếm quang rực rỡ như điện, đem áo trắng nam tử chặn ngang chạm làm hai đoạn. Không có sao chứ? Nạp Lan Ngạo Tuyết thoáng hiện tại Nghiệp Hồng Liên bên hông. Nghiệp Hồng Liên lắc đầu một cái, ta không sao. Có Dương Hạo Thiên tin tức sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía áo trắng nam tử. Bị nàng một kiếm chặt đứt sau đó, áo trắng nam tử hóa thành khói bụi, lại lần nữa ngưng tụ thành thân thể. Hắn trên dưới quan sát Nạp Lan Ngạo Tuyết một phen, ánh mắt không khỏi sáng lên. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết tiên tận hương tuyển thể. Ha ha ha, vận khí ta thật là không tồi, nếu có thể đem dẫn thiên hương giáo, Lãnh tụ nhất định sẽ tầng tầng ban thưởng với ta. Vù vù. Áo trắng nam tử lắc mình một cái, rốt cuộc hóa thành một cái vân vụ đại thủ, hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết bao phủ mà tới. Nghiệp Hồng Liên thần sắc nhất thời siết chặt. Cẩn thận, người này thần thông cực kỳ quỷ dị. Nàng lời còn chưa dứt, một ngụm đạo trung từ trên trời rơi xuống, có một tiếng vang thật lớn, đem kia vân vụ đại thủ trực tiếp vỡ nát. Một tên tóc rối phấn khởi, thân hình cao lớn bá khí nam tử, đạp không mà đến. Xích Thiên Cực, Thương Thiên Bá Thể. Chúng thiên tiêu kinh hô một tiếng. Bị đạo trung vỡ nát khói bụi đại thủ, lại lần nữa hóa thành áo trắng nam tử, sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất chật vật. Không hổ là Thương Thiên Bá Thể, quả nhiên lợi hại. Nhưng ngươi ngăn cản ta làm việc, Lãnh tụ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Áo trắng nam tử trong mắt lấp loé âm u. Xích Thiên Cực nhìn thẳng nhìn đều không nhìn hắn một cái. Ta bất kể cái gì Lãnh tụ hay không, ta nợ Dương Hạo Thiên một cái ân huệ, người khác ai cũng không động đậy. Thứ Phương Thiên Tiêu âm thầm kinh hãi. Hảo gia hỏa, Xích Thiên Cực cư nhiên cùng Dương gia đứng chung một chỗ. Bọn họ như thế nào lại biết rõ, ban đầu nếu không Dương Hạo Thiên, Xích Thiên Cực đã sớm đạo tâm tan vỡ, trở thành phế nhân. Là Dương Hạo Thiên lên tiếng điểm hóa. Xích Thiên Cực chẳng những không có tu vi tan vỡ, hơn nữa còn bị dẫn dắt rất nhiều tinh tiến. Xích Thiên Cực ngăn lại áo trắng nam tử, hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết, Nghiệp Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Người này giao cho ta, các ngươi lại đi." Áo trắng nam tử sắc mặt nhất thời khó coi dị thường. Xích Thiên Cực trùng Dương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, cùng hắn không kém lắm. Quan trọng hơn phải, đối phương là hiếm thấy Thương Thiên Bá Thể, trời sinh chiến lược hùng hậu. Hắn không có nắm chắc chiến thắng. Nghĩ không ra, Xích Hoàng Tổ Địa Đường Đường đệ tử, cũng có cho người làm chó một ngày. Dương Hạo Thiên người liền không động đậy được. Ta Âm Thiên Sầu càng muốn động. Một tên áo đen nam tử, giống như một đạo hắc sắc lốc xoáy, cuốn tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, tóc rối như thác, băng lãnh ánh mắt giống như lao phong. Thứ Phương Thiên Tiêu, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thái Âm Thần Tử. Thần tử Âm Thiên Sầu cũng tới. Âm Thiên Sầu sát cơ giết lạnh, tham thẳm nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngạo Tuyết. Dương Hạo Thiên giết thân đệ ta, thiếu nợ ta một cái nhân mạng, ta chưa hết giết hắn nữ nhân, lại giết hắn bản thân. Âm Thiên Sầu giống như quỷ mị, thân hình thời gian lập lòe, bỗng nhiên xuất hiện ở Nạp Lan Ngạo Tuyết sau lưng. Hắn đại thủ giống như lao phong, tê liệt thương khung, nắm lấy Nạp Lan Ngạo Tuyết đầu lâu, phải đem nàng đầu trực tiếp lấy xuống. Chí tôn thủ, khai nguyên trảm. Dương Nu, Dương Thiên Hoa liên thủ công kích, chặn Âm Thiên Sầu. Nạp Lan cô đương, đi cướp Huyền Hoàng Chí Bảo. Hai người la lên. Nếu Huyền Hoàng Chí Bảo đối với thiếu chủ hữu dụng, kia vô luận như thế nào đều muốn vì là thiếu chủ đoạt vào tay. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chần chờ, lập tức bay vụt hướng về Huyền Hoàng vòng xoáy. Trong vòng xoáy, một đạo bảo quang xuất hiện, tản mát ra rực rỡ thần hoa, Huyền Hoàng chi lực phun trào. Chính là chiếc kia Huyền Hoàng Chí Bảo. Cách đó không xa, trên một ngọn núi, thần nữ Cố Tiên Nhi cùng Cố gia đám trưởng lão chính chú ý một màn này. Thứ Phương Thiên Tiêu ra tay đánh nhau, loạn chiến một đoàn, mà bọn họ bạo phát lực số lượng uy lực còn lại cũng không có từ đấy tiêu tán, mà là bị Cố gia đã sớm bố trí không gian trận pháp hấp thu chuyển hóa thành một loại khác năng lượng, thanh trừ huyết nhục đầm lầy. Cảnh giới của bọn họ phản phất, muốn tranh đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo không thông qua một phen khổ chiến là không có kết quả. Cố Tiên Nhi cười nói, Hóa Long cảnh bên trong, trên lệch cảnh giới đối chiến lực không có quá khổng lồ ảnh hưởng. Trung Dương cảnh tu giả dựa vào đặc thù thần thông hoặc là pháp bảo, như thường có thể đối kháng Hóa Long cảnh. Nhưng Hóa Long trở lên cảnh giới cũng không giống nhau. Một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, lực công kích đều có thể chênh lệch như danh trời. Đây cũng là nàng cự tuyệt Hóa Long cảnh trở lên tu giả bước vào nguyên nhân. Thần nữ, Nạp Lan Ngạo Tuyết tựa hồ muốn lấy được bảo vật, nên xuất thủ hay không ngăn cản? Một vị trưởng lão nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết đã tới gần vòng xoáy danh giới, khoảng cách Huyền Hoàng Chí Bảo chỉ còn kém một bước. Trưởng lão lo lắng, nếu mà Huyền Hoàng Chí Bảo quá sớm có thuộc về, vậy mọi người loạn chiến liền sẽ đình chỉ, cũng không có đầy đủ năng lượng hấp thu, huyết nhục đầm lầy rất khó bị thanh trừ. Không cần quản hắn khỉ gió. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính là sánh ngang thần khí tồn tại, không biết bao nhiêu cường giả nhìn chằm chằm nó, sao có thể được người tùy tiện thuận lợi. Cố Tiên Nhi khoát tay một cái nói, ngược lại không là nàng xem thường Nạp Lan Ngạo Tuyết thực lực, mà là nàng đã sớm cảm ứng được, hư không bên trong còn ẩn tàng vài đạo khí tức cường đại. Mặc dù bọn hắn thu liễm sở hữu ba động, nhưng Cố Tiên Nhi tinh thông không gian đại đạo, lại là tiên thiên đạo tài, trời sinh đối với khí thế cảm ứng nhạy cảm. Nạp Lan Ngạo Tuyết muốn cầm đến Huyền Hoàng Chí Bảo, không đơn giản như vậy. Cố Tiên Nhi nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết, trong con ngươi thoáng qua một tia kính nể. Khuôn mặt này kiên nghị nữ tử, cho nàng ấn tượng phi thường sâu sắc. Nạp Lan Ngạo Tuyết vì là tìm kiếm Dương Hạo Thiên tung tích mà tới, nhưng mà cùng Dương Trùng, Dương Nu và người khác bất đồng phải. Nạp Lan Ngạo Tuyết từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh cùng lý trí, ánh mắt kiên nghị, kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, thận trọng. Cái nữ nhân này, biết rõ cái gì là nên làm, cái gì là không công. Thật giống như hiện tại. Nạp Lan Ngạo Tuyết đầy mắt kiên định, đối với Huyền Hoàng Chí Bảo tình thế bắt buộc. Mắt thấy nàng liền muốn đem đoàn kia bảo quang bắt bỏ vào trong tay. Xì thở dài, một đạo kiếm khí màu đen hướng nàng đầu lâu bắn mạnh mà đến. Nạp Lan Ngạo Tuyết lắc mình tránh thoát, trước mặt xuất hiện đen nhánh thái âm chi khí, thái âm thần tử từ trong đi ra. Dương Nu, Dương Thiên Hoa thực lực tuy mạnh, nhưng cùng thái âm thần tử so với, trên lệch quả thực quá lớn. Có thể ngăn cản hắn trong nháy mắt đã rất không tồi. Vậy miệng bảo vật cũng không thuộc về ngươi, ta muốn giết người cũng chưa từng người có thể tránh được. Âm Thiên Sầu âm lãnh nở nụ cười, lắc mình hóa thành hắc sắc cuồng phong, sắc cơ lấm lấm, bao phủ hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết. Hôm nay nữ tử này tất chết. Nạp Lan Ngạo Tuyết mặt không biểu tình, khoe mắt liếc qua từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Huyền Hoàng Chí Bảo. Đụng đến ta Dương Chu Tiên hợp ý người, chết. Một bàn tay lớn che trời từ trên trời rơi xuống. Trong lòng bàn tay, giống như một nước, có kim sắc đại nhật lơ lửng trong đó. Đại thủ bao phủ hư không, đem Âm Thiên Sầu bắt bỏ vào trong tay. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Trường Trung Thế Giới. Chương 110, Trường Trung Thế Giới. Cực hạn một kiếm. Trốn. Thái âm thần tử hóa thành một luồng âm phong, trong nháy mắt bắn ra. Bàn tay to kia đột nhiên siết chặt, liền nghe một tiếng ầm vang nổ vang, phía kia hư không, tất cả đều sụp đổ băng diệt. Nếu không Âm Thiên Sầu lẩn tránh nhanh, sợ rằng trực tiếp bị đại thủ bắt vỡ. Trường Trung Thế Giới. Người này nắm giữ đại lượng không gian pháp tắc, cũng đem luyện vào lòng bàn tay. Cố ra một tên trưởng lão, không khỏi kinh hô. Cố Tiên Nhi cũng mắt lộ ra kinh ngạc. Là Dương Chu Tiên. Thâm hậu như vậy không gian pháp tắc tu vi. Một chiêu, Trường Trung Thế Giới, uy lực không ở Cố gia ta, hư không đại thủ ấn, bên dưới. Cố Tiên Nhi đáy mắt thoáng qua lo lắng, sự tình có chút biến cố. Sợ rằng phải vượt quá trường khống. Nạp Lan Ngạo Tuyết trước mặt. Một tên áo trắng nam tử, uyên đỉnh núi cao sừng sững, mắt nếu nhật nguyệt, sợi tóc từng chiếc trong suốt, bá khí phân tán bốn phía. Hắn nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngạo Tuyết, đi thẳng vào vấn đề. Còn dự định cấp Dương Hạo Thiên hiệu mệnh sao? Ta rất thưởng thức ngươi, đi theo với ta như thế nào? Dương Chu Tiên ánh mắt nóng bỏng. Trước mắt hắn cũng không bản thể, vẫn chỉ là một đạo hóa thân. Nhưng mà cho dù là hóa thân, cũng có không tục khí thế. Hắn long khí sôi sục, khí tức cuồng bạo. Hóa long cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, hoàn toàn không hề che giấu. Vừa vặn chỉ là một đạo hóa thân, thực lực liền vượt qua ở đây cơ hồ cựu thành tiên tiêu. Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngươi nếu quy thuận với ta, chỉ là một ngụm Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, ta đại khái ban thưởng cho ngươi. Như thế nào? Dương Chu Tiên nhìn chúng, là Nạp Lan Ngạo Tuyết tiên tận hương tuyển thể. Cái này một loại thể chất, đối với hắn thần công tu luyện, nắm giữ thật không thể tin giúp đỡ. Nếu có thể dùng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đổi lấy Nạp Lan Ngạo Tuyết thuần phục, đó hoàn toàn là đáng giá. Đáng tiếc, Nạp Lan Áo Ngạo Tuyết hoàn toàn không ăn hắn một bộ này. Thiếu chủ, ta rốt cuộc gặp phải hắn, cái này một lần, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nạp Lan Ngạo Tuyết khuôn mặt băng lãnh, trong mắt chứa sắc cơ. Từ khi thiếu chủ bị Dương Chu Tiên đoạt thần kiếm, nàng liên dự đoán đến, gặp phải Dương Chu Tiên thì nên ứng đối ra sao. Thậm chí, nàng còn có điều sợ hãi qua, dù sao Dương Chu Tiên lực lượng quá mức khủng bố. Thế cho nên, nàng tâm cảnh ra vấn đề, tu vi chỉ trệ không tiến. Dương Hạo Thiên phát hiện sau đó, đặc biệt chỉ điểm nàng, vì nàng phá chứng ngại. Hôm nay, chính là kiểm nghiệm thiếu chủ chỉ điểm thành quả thời điểm. Ông ong, Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân, tràn ngập ra một luồng đặc thù khí tức ba động. Loại khí tức này, tại mặt nàng đối với bất cứ địch nhân nào thì đều chưa từng xuất hiện. Cho dù cường đại như Thái Âm thần tử, muốn giết nàng, nàng cũng không có phân hào khí tức biến hóa. Duy chỉ có đối mặt Dương Chu Tiên, nàng khí tức đột nhiên trở nên sắc bén mà dâng trào, giống như đại hải sóng dữ, bao phủ hư không. Thứ phương tu giả, tất cả đều biến sắc. Thật kinh người khí tức. Nữ nhân kia trên thân phát sinh cái gì? Không chỉ là bọn họ, Cố Tiên Nhi bên người mấy vị trưởng lão nhóm, sắc mặt cũng không khỏi đại biến, đầy mắt hoảng sợ. Cái này Nạp Lan Ngạo Tuyết, vậy mà mạnh như thế. Từ đầu đến giờ, Nạp Lan Ngạo Tuyết vẫn luôn là bị người bảo hộ nhân vật. Thế cho nên, Cố gia cái này mấy vị trưởng lão đều có chút xem thường Nạp Lan Ngạo Tuyết, hoàn toàn không đem cái này bề ngoài trầm tĩnh nữ tử để ở trong mắt. Cho đến giờ phút này, bọn họ tất cả đều bị Nạp Lan Ngạo Tuyết khí thế khiếp sợ. Duy chỉ có Cố Tiên Nhi, thần sắc bình thường, tựa hồ sớm có dự liệu. Ha ha, Nạp Lan Ngạo Tuyết sao có thể yếu? Nàng chính là Dương Hạo Thiên mang theo bên người, tự mình đào tạo được kiếm tu a. Cố Tiên Nhi khẽ mỉm cười. Đồng thời nàng trong con ngươi cũng thoáng qua hiếu kỳ. Dương Hạo Thiên a Dương Hạo Thiên, ngươi đến tụt cùng dạy cái nữ nhân này cái gì? Liên tại nàng cảm thán thì, Nạp Lan Ngạo Tuyết đã thật giống như biến một người, giống như tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, nàng khí tức chi sắc bén, đem thương khung đều tê liệt. Xì thở dài, hư không bên trong mơ hồ vang dội vô hình kiếm thở dài thanh âm. Dương Chu Tiên thần sắc hơi động, có một chút ý tứ, là Dương Hạo Thiên dạy ngươi chiêu số sao? Hắn tán thưởng mà nhìn đến Nạp Lan Ngạo Tuyết, vốn tưởng rằng cái nữ nhân này chỉ là thể chất có chút đặc thù, bây giờ nhìn lại, tựa hồ tu hành tiên phú cũng không sai. Đoạt thiếu chủ ta thần kiếm, nhục thiếu chủ ta chi uy, nên trảm. Nạp Lan Ngạo Tuyết trầm giọng nói, chẳng biết lúc nào trong tay nàng xuất hiện một thanh linh kiếm phẩm chất không tính là cao, mà giờ khắc này tại trong tay nàng, rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ, lại vậy mà phóng xuất ra một luồng bức người khí thế. Cô này khí cơ cực kỳ nguy hiểm, cực độ kinh người. Cho dù là Cố gia những này trường sinh bí cảnh đám trưởng lão, cũng không khỏi sắc mặt đột nhiên trắng lên. Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm này, rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ, rốt cuộc để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cảm giác. Một kiếm này, có thể uy hiếp được tính mạng bọn họ. Ta trời ạ, một kiếm này làm sao kinh khủng như vậy? Đây chính là Dương Hạo Thiên tùy tùng sao, cũng quá đáng sợ. Thứ Phương Thiên Tiêu, trong tâm không khỏi kinh hô. Hả? Không tốt. Cảm ứng được Nạp Lan Ngạo Tuyết nguy hiểm khí thế, Dương Chu Tiên sắc mặt rốt cuộc biến, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc phải. Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân cố này khí cơ, chính đang kịch liệt tăng vọt bên trong. Một luồng vô địch khí tức, hòa lẫn vô cùng sắc cơ, bị nàng không ngừng áp xúc tiến vào trong vỏ kiếm. Chạm. Nàng một tiếng quát, xì thở dài. Một tiếng to rõ kiếm ngân vang. Tứ phương các tu giả, chỉ cảm thấy một luồng trầm động tiếng nhạc bay vào trong hai. Một giây kế tiếp, ánh sáng rực rỡ sáng ngời đến mức tận cùng ánh sáng, để cho ánh mắt bọn họ đều xuất hiện ngắn ngủi mù ánh sáng. Mạnh như Dương Chu Tiên, ánh mắt đều xuất hiện chốc lát mù. Toàn bộ hốc mắt hoàn toàn bị ánh sáng sáng ngời tràn ngập chiếm cứ. Một luồng cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thật nhanh hướng hắn lan ra mà đến. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ. Dương Chu Tiên ánh mắt mở to, đồng tử lỏng lẻo. Hắn thậm chí ngay cả khiếp sợ tâm tình cũng không kịp xuất hiện. Ánh sáng sáng ngời tàn đi, tầm mắt mọi người khôi phục. Trên bầu trời, Dương Chu Tiên thân hình đứng bất động. Đối diện Nạp Lan Ngạo Tuyết đã thu kiếm mà đứng. Nấp trong vỏ linh kiếm, thật giống như hoàn toàn không có rút ra qua một dạng. Đến chậm một kiếm, là ngươi mạo phạm thiếu chủ trừng phạt. Nạp Lan Ngạo Tuyết lạnh lạnh nói xong, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng chuyển thân hướng đi kia huyền hoàng vòng xoáy. Sau lưng phốc xỉ, một tiếng vang trầm đục, máu tươi như suối phun, bắn ra. Dương Chu Tiên đầu lâu bị huyết tuyền này vọt lên đến giữa không trung. Còn lại không đầu thi thể, từ không trung vô lực một đầu ngã rơi xuống. Cái này, Thứ Phương Thiên Tiêu, tất cả đều khiếp sợ. Đây chính là Hóa Long cảnh 9 tầng đỉnh phong a. Bị nữ nhân kia một kiếm cho chạm. Một kiếm này, phải là kinh khủng bực nào uy lực. Khí. Ở đây sở hữu tu giả, cơ hồ đồng loạt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt, tất cả đều bị hãi nhiên, sợ hãi chiếm cứ. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, khủng bố như vậy nữ nhân, làm sao sẽ trở thành Dương Hạo Thiên tùy tùng. Dương Trùng, Dương Lu, Dương Thiên Hoa ba người, chính là đồng loạt trao đổi cái ánh mắt, trong con ngươi đều tràn đầy thán phục, hâm mộ. Xuất hiện. Thiếu chủ giao cho Nạp Lan cô nương một kiếm kia, rốt cuộc hiện thế. Trừ bọn họ, không có bất kỳ người nào biết rõ, một kiếm này xuất từ thiếu chủ Dương Hạo Thiên truyền thụ. Một kiếm này là Trảm Thiên rút kiếm thuật, cực hạn một kiếm. Uy lực kinh người, nhưng cần sức tập trung cũng cực kỳ kinh người. Dương Hạo Thiên đã từng chỉ điểm qua Dương Trùng, Dương Thiên Hoa bọn họ, nhưng bọn hắn hoàn toàn không lĩnh ngộ được tinh túy trong đó, thiếu hụt quá điên cùng sức tập trung. Chương 111, thiếu chủ chi vật, ai cũng không cho phép lúc đích. Duy chỉ có Nạp Lan Ngạo Tuyết, bởi vì nàng kiêng kỵ Dương Chu Tiên, sợ hãi bị Dương Chu Tiên đoạt, cũng chính là loại bất an này toàn bộ cảm giác, để cho nàng có thể trước giờ chưa từng có chuyên chú. Mà Dương Hạo Thiên tất tính sáng tạo mà, đem cái này cổ sức tập trung ngưng tụ vào Trảm Thiên rút kiếm thuật, cho nên sáng tạo ra cái này uy lực kinh người, trước giờ chưa từng có một kiếm. Một kiếm có thể chạm Hóa Long đỉnh phong, một kiếm có thể phá trong tâm ma trướng. Ông ngoong, Dương Chu Tiên thi thể ngã rơi xuống trong ngáy mắt. Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân tràn ra một luồng đặc thù khí tức, một đạo rực rỡ thần thông phù lục tại đỉnh đầu nàng lơ lửng. Thần thông phù lục bên trong vô tận quang hoa hội tụ, ngưng tụ thành một đạo sắc bén phù văn. Phù văn như kiếm, tỏa ra vô cùng kiếm mang. Thần thông phù lục. Nạp Lan cô nương đột phá đến trùng dương cảnh. Dương Trùng, Dương Nu, Dương Thiên Hoa vui vẻ nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết tích lũy, kỳ thực đã sớm đủ. Sở dĩ chậm chạp không thể đột phá, là bởi vì có lòng ma trướng giam cầm nàng đột phá. Dương Hạo Thiên nói cho nàng biết, muốn đột phá, cần một bước ngoặt. Hôm nay, thiếu chủ dạy nàng một kiếm, trong nháy mắt chém giết Dương Chu Tiên phân thân. Nạp Lan Ngạo Tuyết rốt cuộc phá trong tâm chướng ngại, tu vi nhất thời tăng vọt. Thần thông phù lục bên trong, kiếm hình phù văn hơi rung rung. Một luồng mê người hư khí, bao phủ hướng về tứ phương hư không. Thật thơm a, thấm vào ruột gan mùi thơm. Các vị tu giả mặt lộ kinh ngạc. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong con ngươi lại khắp nơi hóng ánh. Thiếu chủ, ngài thấy không, Ngạo Tuyết không có cô phụ ngài kỳ vọng, Ngạo Tuyết rốt cuộc đột phá. Từ nay về sau, Ngạo Tuyết cũng có thể vì là ngài xuất lực, không cần lại một vị trốn ở ngài sau lưng, dựa vào ngài bảo hộ. Rốt cuộc trưởng thành Nạp Lan Ngạo Tuyết, tuyệt mỹ trên gương mặt xuất hiện kiên định. Rốt cuộc có thể vì là thiếu chủ xuất lực. Nàng cảm thấy trước giờ chưa từng có hạnh phúc và chưa bao giờ có kiên định. Đỉnh đầu thần kiếm phụ lục tỏa ra kỳ dị hương khí, hương thơm lướt qua, rốt cuộc khiến cho nàng lực cảm giác đạt được trước giờ chưa từng có tăng cường. Đây cũng là thiếu chủ từng nói, tiên tận hương tuyển thể không tưởng tượng nổi ưu thế sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt hơi chật lóe, đột nhiên trước giờ chưa từng có mà hoài niệm thiếu chủ. Nếu mà thiếu chủ tại đây, hắn nhất định sẽ khen mình đi. Không, ta còn muốn làm càng tốt hơn. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc đây. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn chăm chú về phía kia huyền hoàng chí bảo. Cái này đạo bảo vật chắc chắn sẽ là thiếu chủ. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng nổ vang, hư không biến sắc, huyền hoàng chí bảo bầu trời không gian đống nhiên phá toái. Một đạo ngũ sắc thần quang đem vùng không gian này im lặng chôn vùi. Ngũ sắc thần quang giống như một đạo thác nước, xoát hướng về kia huyền hoàng bảo quang. Là Khổng Tức công tử. Cái này ngon nhân, vì là cướp lấy bảo vật, nghe nói đặc biệt tìm Cố gia phong ấn tu vi. Chúng thiên kiêu cảm khái. Nạp Lan Ngạo Tuyết hơi biến sắc mặt, trong con ngươi lại thoáng qua một vệt dày đặc. Như đoạt thiếu chủ bảo vật, phá. Xì thở dài, linh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lại một đạo sáng như tuyết kiếm quang, giống như thiểm điện phá toái hư không, rào rào một tiếng nổ vang. Tiên ngũ sắc thần quang lại bị một kiếm chém nát. Thịch thịch. Khổng Tước công tử từ hư không hiện ra thân hình, kinh hãi nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết. Điều này sao có thể? Hắn vô địch ngũ sắc thần quang, không gì không thể lấy, sánh ngang hỗn độn khí, sao có thể được một kiếm băng diệt? Khổng Tước công tử kinh hãi nhìn đến Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nói xác thực, nói nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết kiếm. Đây rốt cuộc là bực nào thần kiếm, vậy mà có thể phá hắn ngũ sắc thần quang. Mà đợi hắn thấy rõ, Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay chỉ là một thanh phổ thông linh kiếm. Khổng Tước công tử sắc mặt triệt để biến. Cái này không thể nào. Một thanh phổ thông linh kiếm, sao có thể phá trừ ta ngũ sắc thần quang? Cái này. Khổng Tước công tử lời còn chưa dứt, từ ở bên người hắn, một đạo tinh quang giống như dải lụa, đột nhiên bay vụt mà qua, bao phủ hướng về kia một đoàn huyền hoàng bảo quang. Rực rỡ tinh quang, như có vô số ngôi sao hội tụ trong đó. Tinh quang cuốn về phía huyền hoàng chí bảo đồng thời, một vệt cao gầy thân ảnh xuất hiện ở bầu trời. Hắn khuôn mặt tuấn giật, ánh mắt phấn khởi, sau lưng có từng khỏa đại tinh chìm nổi. Cả người hắn quanh quẩn vô tận ánh sao, giống như tinh thần còn sống, sở hữu một phiến tinh không. Là Dương Thần Vũ. Cố Tiên Nhi ánh mắt chợt lóe, không tránh khỏi cảm thán. Không hổ là huyền hoàng chí bảo. Liên Dương Thần Vũ loại này giỏi về giấu nghề hàng người, vậy mà cũng không nhịn được cám dỗ xuất thủ. Không thể không nói, Dương gia thiên tài thật đúng là nhiều a. Một cái Dương Hạo Thiên còn chưa đủ, còn có Dương Chu Tiên, Dương Thần Vũ bậc này công nhân. Mặt khác, còn có cái kia trời sinh khí vận mạnh mẽ ngon nhân, vẫn ẩn nút trong bóng tối. Nạp Lan cô nương, giúp ta lấy đến Huyền Hoàng Chí Bảo, ta có biện pháp giúp ngươi tìm ra Dương Hạo Thiên. Dương Thần Vũ ngữ xuất kinh nhân, hắn một bên thúc giục tinh thần thần lực, cướp lấy Huyền Hoàng Chí Bảo, một bên hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết nói ra điều kiện. Có thể tìm ra thiếu chủ. Quá tốt. Dương Nu, Dương Trùng, Dương Thiên Hoa nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, nếu có thể cứu ra thiếu chủ, liền tính đem Huyền Hoàng Chí Bảo tiễn hắn lại làm sao? Thậm chí ngay cả Cố Tiên Nhi cũng không khỏi mặt lộ ý động. Thánh mộ bí cảnh bắt đầu, Dương Hạo Thiên chính là nàng tốt nhất đồng bạn hợp tác. Nếu mà Dương Thần Vũ có thể giúp một tay cứu ra Dương Hạo Thiên, Huyền Hoàng Chí Bảo là thiếu chủ, ai cũng đừng hòng đoạt. Để cho mọi người vạn vạn không nghĩ đến phải. Đối mặt Dương Thần Vũ điều kiện, Nạp Lan Ngạo Tuyết liền một chút do dự đều không có, đột nhiên rút kiếm. Xì thở dài, sáng như tuyết kiếm quang, giống như thiên ngoại tiên kiếm, ngang nhiên chém về phía Dương Thần Vũ. Đỉnh đầu nàng kiếm hình phù văn, phóng thích thần dị hương khí. Hương khí bao phủ địa phương, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết cảm giác trước giờ chưa từng có cường đại. Hương khí bao phủ các tu giả, nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm ứng được những ân tình này tự. Cũng chính vì vậy, nàng mơ hồ có dự cảm, Dương Thần Vũ cũng sẽ không thật lòng giúp đỡ. Mục đích của hắn chỉ là vì là cướp lấy Huyền Hoàng Chí Bảo mà thôi. Ta đã lý thập dạ tiền bối chỉ điểm, chưa chắc không thể giúp thiếu chủ rời khỏi U Linh Tỉnh. Tại thiếu chủ đến lúc trước, Huyền Hoàng Chí Bảo không thể sai sót. Nạp Lan Ngạo Tuyết ý chí kiên định, đem Huyền Hoàng Chí Bảo coi là Dương Hạo Thiên độc chiếm, không cho phép bất luận người nào xâm phạm. Huống chi, nàng vô cùng rõ ràng, chỉ có đem Huyền Hoàng Chí Bảo cầm trong tay, mới có đàm phán tiền vốn. Liên tính Dương Thần Vũ thật có thể tìm ra thiếu chủ, tại hắn đã lấy được Huyền Hoàng Chí Bảo điều kiện tiên quyết, hắn làm sao biết thật lòng tìm giúp thiếu chủ? Người nữ nhân điên này, thật là đáng chết. Dương Thần Vũ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chú tâm an bài kế hoạch, không chê vào đâu được, đặc biệt chọn tại Chư Thiên Kiêu đối kháng chém giết, không danh chiếu cố đến thời điểm xuất thủ, muốn đục nước béo cò, rút tuổi đấy rồi. Nhưng không ngờ, lại bị Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm đánh vỡ. Dương Thần Vũ vốn tưởng rằng, Nạp Lan Ngạo Tuyết rất quan tâm Dương Hạo Thiên sinh tử, cho nên đặc biệt mở ra độ công kích điều kiện, loạn Nạp Lan Ngạo Tuyết tâm thần. Phàm là nàng có phân nửa buông lỏng, chính mình liền có thể nhân cơ hội đoạt đến Huyền Hoàng Chí Bảo. Đến lúc, hắn ngay lập tức sẽ vừa đi trì, sao có thể đi quản Dương Hạo Thiên sống lại? Hắn mong không được Dương Hạo Thiên lập tức chết mới phải. Đáng tiếc, thiên toán và toán, hắn vẫn là đánh giá thấp Nạp Lan Ngạo Tuyết thông minh cùng quả quyết. Nó sắc bén một kiếm, liền Dương Chu Tiên đều có thể một kiếm chém giết, cho dù Dương Thần Vũ cũng không thể không tránh mũi nhọn. Ầm ầm, Dương Thần Vũ vung tay lên, một hành tinh khổng lồ từ sau lưng hư không lơ lửng mà ra. Nó hóa thành nhất tọa sơn mạch, cản hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm. Đại tinh theo tiếng vỡ nát. Dương Thần Vũ phi thân nắm lấy Huyền Hoàng Chí Bảo. Đúng lúc này, Cố Tiên Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thật mạnh không gian năng lượng ba động. Kia Huyền Hoàng trong vòng xoáy có gì đó quái lạ. Chương 112, Giang Ngục Chi Môn, mở. Thần Thăng Long Môn cảnh. Ầm. Dương Thần Vũ vọt tới bảo quang trước mặt trong nháy mắt. Đoàn kia bảo quang đột nhiên ngút trời mà lên. Một luồng kinh người động lực đem nó trực tiếp đụng vào hư không, thoát khỏi Huyền Hoàng vòng xoáy. Mà từ trong vòng xoáy, một luồng kinh người băng hỏa năng lượng, giống như thần long, bắn ra. Trên hư không, khoảnh khắc hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Huyền Hoàng bảo quang bị băng hỏa năng lượng bao phủ. Đứng núi chịu sào Dương Thần Vũ, càng bị cái này cổ băng hỏa hai tầng năng lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Niếp Hồng Liên, Dương Thiên Sách sắc mặt nhất thời lại biến. Là nó. Vậy miệng thần binh. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt sáng lên. Hồng Liên, thiếu chủ bị cuốn vào U Linh Tỉnh, phải chăng bởi vì cái này thần binh? Không sai, chính là nó. Dương Hạo Thiên nơi ở U Linh Tỉnh, từng có cái này thần binh khí tức. Niếp Hồng Liên quả quyết đáp ứng. Quá tốt, liên lạc được thiếu chủ cơ hội tới. Nạp Lan Ngạo Tuyết tâm tình trong nháy mắt dâng cao. Lý Thập Dạ tiền bối nói đúng, U Linh Tỉnh bên trong bao quanh thần binh, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Thiếu chủ hỗn độn thần niệm, lực cảm giác vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể chế tạo ra năng lượng ba động, tương tự với Hải Đăng, liền có thể vì là thiếu chủ chỉ rõ phương hướng, phá toái hư không, lại lần nữa trở về. Yêu tộc không gian trận địa. Dương Hạo Thiên đầu đội trời, một đạo thần dị cửa ánh sáng, bao phủ hỗn độn quan mang. Nó một phiến ảm đạm, nếu huyễn tượng, nếu thực chất, chính là đạo này giảng buộc chi môn. hướng theo Dương Hạo Thiên hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều. Cái này đạo ràng buộc chi môn càng ngày càng tiếp cận với thực thể. Hơn nữa, tại cái này ràng buộc trong cánh cửa, mơ hồ tràn ra không gian ba động khí tức. Ràng buộc chi môn chính là câu thông thế giới khác vị diện đặc biệt tồn tại. Tương tự với một cái đặc thù dị độ không gian môn hộ, đem cánh cửa này mở ra, ý niệm liền có thể câu thông còn lại dị độ không gian. Kỳ Lân giới, Huyền Hoàn giới, ngay cả thượng giới, đối với 3000 đạo vực đến nói, đơn giản là càng lớn dị độ không gian mà thôi. Dương Hạo Thiên hiện tại phải làm, chính là lợi dụng không gian tọa tiêu chủng, đến tướng ràng buộc chi môn, cùng cao đẳng dị độ không gian khóa lại. Hiện tại, hắn có 3 cái lựa chọn. Lấy Long Hổ thân thiếu, cảm ứng Huyền Hoàng chi khí, cho nên câu thông Huyền Hoàn giới. Lấy Thanh Mục cổ cốt tiến hắn thánh linh không gian tọa tiêu chủng, cảm ứng thánh linh khí, câu thông thánh linh giới. Lấy Kỳ Lân thần kiếm làm môi giới, cảm ứng Kỳ Lân khí, câu thông Kỳ Lân giới. Huyền Hoàng chi khí, thánh linh khí, Kỳ Lân khí, đều đứng hàng cựu đại linh khí, chính là cực kỳ thượng thừa năng lượng. Lựa chọn loại nào, đối với hắn sau này con đường tu luyện có không nhỏ ảnh hưởng. Dương Hạo Thiên đầu tiên loại bỏ chính là thánh linh giới. Thánh linh giới chính là Thanh Mục cổ quốc câu thông thế giới. Thảo tộc, căn tộc không ít thiên tiêu đều là câu thông chỗ ngồi này thế giới. Quá nhiều người lựa chọn đường, Dương Hạo Thiên không muốn lại đi đặt chân, cho nên loại bỏ Huyền Hoàng giới cùng Kỳ Lân giới, tất để cho Dương Hạo Thiên có chút khó có thể lựa chọn. Huyền Hoàng chi khí năng lượng tinh thuần, tại cửu đại linh khí bên trong đứng hàng thứ hai. Từ Huyền Hoàng chi khí bên trong có xác suất để luyện ra mệnh khí, mà Dương Hạo Thiên tại Long Hổ thần khiếu cùng thập dương long tượng công dưới sự giúp đỡ, để luyện ra mệnh khí khái suất sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần Kỳ Lân giới, tất cùng Kỳ Lân thần bản, Kỳ Lân thần kiếm, ngay cả Kỳ Lân môn mật thiết liên quan. Dương Hạo Thiên luôn cảm thấy, cái này ba loại bảo vật có một loại nào đó không biết liên hệ. Nếu có thể câu thông Kỳ Lân giới, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Cuối cùng, Dương Hạo Thiên làm ra quyết định, câu thông Kỳ Lân giới. Dù sao thì tính toán không câu thông Huyền Hoàng giới, Long Hổ thần khiếu cũng như thường có thể để luyện Huyền Hoàng chi khí, cùng lắm hiệu suất thấp một ít. Nhưng có đến Kỳ Lân thần bản cùng Kỳ Lân thần kiếm hai đại thần khí, Dương Hạo Thiên mượn chúng nó cảm ứng 3000 đạo vực, tìm ra trở về nhà phương hướng có khả năng, đem tăng lên rất nhiều. Kỳ Lân thần kiếm, dựa vào ngươi. Giang buộc chi môn mở ra. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, thần thông phụ lục thế giới thần thụ, tỏa hào quang rực rỡ. Xanh biết thần mang, bao quanh Kỳ Lân thần kiếm, phóng thích lấp lánh quang huy. Vù vù. Kỳ Lân thần kiếm đột nhiên rung rung, phóng xuất ra ước vạn đạo phù văn màu đen. Những phù văn này, ở trên hư không câu liên quấn quanh, hóa thành tất cả hắc sắc tiểu Kỳ Lân. Bang bang bang. Mặc Kỳ Lân nhóm bay vụt mà lên, đánh về phía Giang buộc chi môn. Giang buộc chi môn bùng nổ ra từng đạo gợn sóng không gian, bao phủ hư không. Nhất thời, không gian trong trận địa cái yêu tộc khác bị kinh động. Thật mạnh không gian ba động, là ai đang đột phá? Ba động tần suất không phải chúng ta yêu tộc, là nhân loại. Cái gì? Làm sao có thể? Tại đây làm sao sẽ bước vào nhân loại? Mau mau lục soát, tập trung vị trí hắn. Cách đó không xa, từng đạo yêu tộc ngôn ngữ vang dội, tiếng kinh hô liên miên không dứt. Tăng Nhược Dạ nghe vào trong tai, nhưng chưa khiếp sợ, ngược lại là nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên đỉnh đầu Giang buộc chi môn. Cái này, thật kinh người thanh thế. Một mặt, thế giới thần thụ khí tức để cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Liên tính những yêu tộc kia đi tìm đến, cũng không quá là đến đưa đồ ăn mà thôi. Nàng hoàn toàn không lo lắng. Mặt khác, ràng buộc chi môn chấn động dữ dội lay động tần suất, để cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Nàng chưa từng thấy qua bất kỳ một cái nào tu giả, đột phá ràng buộc chi môn thì, có kinh người như vậy thành thế. Quan trọng hơn phải. Bất kỳ một cái nào thiên tài, bao gồm âm thiên sầu loại này cấp bậc thiên kiêu tại bên trong, phá toái ràng buộc chi môn, thường thường cũng phải hao phí mấy ngày. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên mở ra ràng buộc chi môn, nhìn qua là nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Thậm chí, liền mấy hơi thở đều vô dụng đến. Tất cả to bằng nắm tay Mặc Kỳ Lân nhóm, đụng vào kia ràng buộc chi môn sau đó, răng rắc một tiếng, ràng buộc chi môn liền nứt ra. Dễ dàng như vậy, tự nhiên như thế, liền nhẹ nhàng như vậy mà mở. Cái này, nhẹ nhàng như vậy liền đạp vào lòng một cảnh. Tăng Nhược Dạ cảm thấy hô hấp tăng lên, có chút không thể tin tưởng trước mắt hết thảy các thứ này. Kỳ Lân thần kiếm, tiến lên. Dương Hạo Thiên quả quyết, thúc giục Kỳ Lân thần kiếm. Kỳ Lân thần kiếm thần mang đột ngột, ngưng tụ thành một đầu bích lục phù văn xiển xích, dầm dầm xông vào ràng buộc trong cánh cửa, câu thông Kỳ Lân giới. Liên tại Tăng Nhược Dạ thật không thể tin trong ánh mắt. Vành môn hộ đóng chặt, chỉ nứt ra một cái khe hở ràng buộc chi môn, trực tiếp mở ra. Quần quần Kỳ Lân khí từ môn hộ bên trong điên cuồng lưu tả mà ra, một luồng kinh người cảm giác ngột ngạt thuận theo phun mạnh ra ngoài. Cổ khí tức này là Kỳ Lân giới, tuyệt đối là trong truyền thuyết Kỳ Lân giới. Tăng Nhược Dạ hít sâu một hơi, đối với Dương Hạo Thiên thủ đoạn, nàng xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Dễ dàng như vậy liền câu thông Kỳ Lân giới bậc này cao đẳng thế giới, còn có cái gì là hắn không làm được? Gào gừ, vô tận Kỳ Lân khí giống như thần thông thác nước vung xuống, tất cả to bằng nắm tay Mặc Kỳ Lân đắm chìm trong vô tận Kỳ Lân khí bên trong, điên cuồng hấp thu Kỳ Lân giới tinh hoa năng lượng. Liên tại Tăng Nhược Dạ khiếp sợ đến hơi choáng trong ánh mắt, tất cả Mặc Kỳ Lân hóa thành tuấn mã lớn nhỏ, gào gừ gào gừ, chúng nó ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó hóa thành đen nhánh phủ văn dòng nước lũ hướng về ràng buộc chi môn. Ông ong ông ong, những này Kỳ Lân phủ văn khắc vào Dương Hạo Thiên đỉnh đầu ràng buộc chi môn bên trên, đối với cái này đạo thần dị môn hộ tiến hành cuối cùng tẩy lễ. Ràng buộc chi môn hướng phía trong truyền thuyết Long môn không ngừng chuyển hóa. Chương 113, Nạp Lan Ngạo Tuyết điên cuồng. Dương Hạo Thiên trở về, cùng lúc đó Dương Hạo Thiên đỉnh đầu thần thông phụ lục cũng cùng Long môn lẫn nhau đáp lời. Nhiều bóng mặc sắc Kỳ Lân phù văn cùng thần thông phù lục sen lẫn dung hợp. Nguyên bản màu xanh biết thần thông phù văn hóa thành hắc sắc, lục sắc sen lẫn thần dị phù lục. Dương Hạo Thiên, yêu tộc công tới. Tăng Nhược Dạ đột nhiên kinh hô một tiếng. Một tên yêu tộc vọt tới trước mặt nàng, làm thấy nàng mi tâm dạng ngời rực rỡ yêu tộc tinh hạch thì tên kia yêu tộc ánh mắt trợ to. Người cũng là yêu tộc. Phốc suy, lục quang chợt lóe, tên yêu tộc này mi tâm bị xanh biết cảnh cây xuyên thủng. Dương Hạo Thiên thoải mái đem tên yêu tộc này luyện hóa thành tinh khiết năng lượng. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không, ta cảm ứng được một tia huyền hoàng chi khí ba động. Cổ ba động này rất nhạt, còn cần phải mạnh hơn một chút. Chỉ muốn ba động biến cường, ta liền có thể tập trung tọa độ, phá toái hư không quay về. Dương Hạo Thiên nắm chặt kỳ lân thần kiếm, đỉnh đầu long môn sắp phủ xuống quần quần kỳ lân khí, điên cuồng ăn mòn cùng cường hóa thần thông phụ lục. Tăng Nhược Dạ cho mày, nếu mà không có mạnh hơn huyền hoàng khí ba động đâu? Dương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, chỉ muốn Nạp Lan Ngạo Tuyết nha đầu kia ở đây, nhất định sẽ có. Ầm ầm, Phù Đồ Sơn quốc bầu trời, một ngọn núi nổ tung, Nạp Lan Ngạo Tuyết liên tục xuất kiếm, kiếm quang lướt qua, thiên địa nứt toát, hư không phá toái. Dương Thần Vũ, Khổng Tước công tử, Thái Âm thần tử và người khác bị Nạp Lan Ngạo Tuyết liên tục xuất kiếm, chém giết trốn đông trốn tây. Còn lại các thiên tiêu đã chấn kinh hoàn toàn không nói ra lời. Cho dù là tính toán không bỏ sót cô tiên nhi, lúc này cũng không còn gì để nói. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều tình huống, tưởng tượng qua tứ phương thiên tiêu đại chiến, có thể hay không đem tòa sơn cốc này hủy diệt. Duy chỉ có chưa hề nghĩ tới, là Nạp Lan Ngạo Tuyết một người một kiếm, đem cái này Phù Đồ Sơn cốc hơn nửa sơn phong san thành bình địa. Nha đầu này, quá điên cuồng. Nàng vì sao cùng ba tiên kia, cái này một dạng cản trở? Liên bởi vì bọn hắn muốn cấp chiếc kia huyền hoàng chí bảo. Mấy vị Cố gia đám trưởng lão, từ ngực nuốt nước miếng. Nạp Lan Ngạo Tuyết hiện tại kiếm thuật công kích, không có lúc trước kinh người như vậy uy hiếp. Nhưng nàng ra chiêu tốc độ, vừa nhanh vừa vội, hết lần này tới lần khác góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt tinh chuẩn. Ép Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử, Dương Thần Vũ ba vị thiên tiêu, chỉ có thể bị động tránh né. Những mùi thơm này khá là quái dị. Hương khí là Nạp Lan Ngạo Tuyết phát ra ngoài, nàng mặc dù có thể tiến hành như thế tinh chuẩn công kích, tuyệt đối cùng mùi thơm này có liên quan. Chỉ muốn chúng ta vẫn còn ở hương khí bao phủ trong phạm vi, chúng ta liền không tránh khỏi Nạp Lan Ngạo Tuyết cảm giác. Dương Thần Vũ liên tục quát lên. Hắn làm người hai đời trong trí nhớ, nhớ tới liên quan tới tiên tận hương tuyển thể cái này một đặc thù thể chất giới thiệu. Trong đó có liên quan tới hương khí đặc thù công năng. Đối với lần này, Thái Âm thần tử cùng Khổng Tước công tử đều rất bất đắc dĩ. Huyền Hoàng Chí Bảo ngay ở chỗ này, muốn cướp lấy bảo này, chúng ta căn bản thoát khỏi không những mùi thơm này. Lời con chưa dứt, Nạp Lan Ngạo Tuyết công kích lại lần nữa vênh sát mà đến. Ánh kiếm này, sắc bén mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, lại tinh chuẩn chạy thẳng tới bọn họ chỗ hiểm mà đến. Phàm là chậm hơn một phần, bọn họ liền muốn lọt vào hoàn toàn bị động bên trong. Trốn. Ba người bọn hắn bị buộc lại lần nữa tránh né. Mà ngay tại lúc này, vang một tiếng nổ vang. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay, kiếm quang băng liệt. Nàng mang theo chiếc kia cực phẩm linh kiếm, đã là không chịu nổi nàng càng ngày càng cuồng bạo năng lượng, triệt để đứt đoạn. Trên không băng diệt thành phấn vụn. Thời cơ, lập tức phản kích. Chúng ta liên thủ, giết nữ nhân này. Dương Thần Vũ, Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử ba người, quả quyết, đồng thời thẳng hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết. Còn lại các thiên tiêu, ánh mắt rồn rập sáng lên. Quá tốt. Nạp Lan Ngạo Tuyết không xuất kiếm, đi nhanh cướp đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo. Bọn họ điên cuồng mà hướng trên bầu trời, kia một ngụm Huyền Hoàng Bảo quang tiến lên. Nguy hiểm. Nạp Lan Ngạo Tuyết mau tránh ra. Dương Trùng, Dương Nu, Dương Thiên Hoa, mắt thấy Thái Âm thần tử ba người giết tới, không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn cứu viện, đã tới không kịp. Điểm chết người phải. Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng không có tranh né ý tứ. Tại Thái Âm thần tử ba người liều chết xung phong trong nháy mắt, nàng mắt phải đột nhiên bung ra thần dị quan mang. Hai cái rực rỡ đồng tử tại nàng trong hốc mắt ngưng tụ, phóng thích ngàn vạn đạo thần dị phù văn. Đó là trọng đồng. Nạp Lan Ngạo Tuyết muốn làm gì? Dương Trùng mặt liền biến sắc. Cái này trọng đồng là hắn từ Dương Tinh Hà trên thân đoạt lại, từng tận mắt chứng kiến qua nó uy lực. Hắn không nghĩ đến, thiếu chủ đem loại này bảo vật ban thưởng cho Nạp Lan Ngạo Tuyết, càng không có nghĩ tới, Nạp Lan Ngạo Tuyết sẽ như này thúc giục trọng đồng. Ông ngong, Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt phải trọng đồng, bùng nổ ra một nguồn năng lượng hồng trụ. Cái này đạo năng lượng hồng trụ, từ chẳng chỉ tức vạn đạo phù văn ngưng tụ thành, độ nhanh của tốc độ siêu việt thiểm điện gấp trăm lần. Nó cơ hồ trong khoảnh khắc, liền xông đến Huyền Hoàng Chí Bảo trước mặt. Cùng thời khắc đó, Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay ném ra một cái óng ánh trong suốt hạt giống. Đó là một cái không gian tọa tiêu trùng. Liên tại các thiên tiêu thật không thể tin trong ánh mắt. Trọng đồng tiêu kinh thiên động địa phá hư năng lượng, mạnh mẽ bắn trúng cái này Huyền Hoàng Chí Bảo. Ầm 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 ầm. Huyền Hoàng Chí Bảo cùng không gian tọa tiêu trùng cùng nhau nổ tung. Quần quần Huyền Hoàng chi khí, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Thậm chí, liền trong vòng ngàn dặm hư không, đều cùng với cùng nhau rung rung. Không, ta Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hư không tê liệt, cùng Dương Chu Tiên giống nhau như lúc hình chiếu, từ trong đi ra. Hắn mắt thấy chiếc kia Huyền Hoàng bảo vật, bị Nạp Lan Ngạo Tuyết nhãn thuật bắn trúng. Dương Chu Tiên muốn rách cả mí mắt. Cái này điên cùng nữ. Chết. Hắn một trường vung ra, che khuất bầu trời. Vô tận phù văn ngưng tụ, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái hoàng kim đại nhật. Từng đầu không gian pháp tắc giống như long xà, hướng hắn lòng bàn tay tụ đến. Cơ hồ trong khoảnh khắc, cái này một cái đại thủ, liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, đông dương thoáng hiện tại Nạp Lan Ngạo Tuyết đỉnh đầu. Giống như một tòa tử vong thần sơn, che mà xuống. Lại là trưởng trung thế giới. Nạp Lan Ngạo Tuyết khó thoát khỏi cái chết. Dương Chu Tiên, Dương Thần Vũ, Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử tứ đại cường giả, liên thủ công kích Nạp Lan Ngạo Tuyết. Người nào có thể chống cự? Cho dù là Cố Tiên Nhi, đáy mắt cũng thoáng qua một tia ảm đạm. Nạp Lan Ngạo Tuyết, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Vì sao hy sinh vô ích chính mình? Cố Tiên Nhi cũng cho rằng Nạp Lan Ngạo Tuyết chết chắc, mà nàng vừa toát ra cái ý niệm này, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cổ ba động này, U Linh Tỉnh. Cố Tiên Nhi đột nhiên nhìn về phía băng hỏa năng lượng phun trào địa phương, mặt liền biến sắc. Không gian thông đạo lại lần nữa mở ra, hơn nữa có một cổ cường đại khí tức tới gần. Là hỗn độn thể. Dương Hạo Thiên phải về đến. Cố Tiên Nhi kinh hô một tiếng. Bên cạnh đám trưởng lão, thần sắc biến đổi. Cái gì? Dương Hạo Thiên còn có thể trở về? Vành, vành, vành. Nạp Lan Ngạo Tuyết đỉnh đầu, hư không nứt toát, không gian biến diện. Dương Chu Tiên nén giận nhất kích, uy lực không tầm thường. Mà Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử ba người, rất ăn ý liên thủ phong cấm Nạp Lan Ngạo Tuyết chạy thoát thân phương hướng. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chỗ có thể trốn. Chờ đợi nàng, chỉ có hủy diệt cùng tử vong. Chương 114, Tăng Nhược Dạ muốn chết. Cường thế trở về. Tử vong nguy cơ buông xuống, không thể trốn đi đâu được. Nhưng mà, Nạp Lan Ngạo Tuyết trên mặt cũng không có chút nào tuyệt vọng, càng không có sợ hãi. Ngược lại là đầy mắt mong đợi, nhìn về phía băng hỏa năng lượng phun trào địa phương. Vừa mới nàng toàn lực bắn trúng Huyền Hoàng Chí Bảo, dẫn phát kinh người Huyền Hoàng chi khí ba động, hơn nữa còn đem Lý Thập Dạ tiền bối cho không gian tọa tiêu chủng, cho kích hoạt. Nếu mà thiếu chủ còn sống, nhất định có thể cảm ứng được bên này Huyền Hoàng khí cùng không gian ba động. Thiếu chủ, đây là Ngạo Tuyết vì là ngài làm một chuyện cuối cùng, hy vọng ngài có thể bình an thoát vây. Nạp Lan Ngạo Tuyết đỉnh đầu, thần kiếm phủ lục quang mang tỏa ra, một luồng nồng nặc hư khí bao phủ hướng về tứ phương. Kèm theo, trưởng trung thế giới, thủy diệt lực phá hoại buông xuống. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhắm mắt chờ chết. Chờ chút, cổ khí tức này. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt đột nhiên sáng lên, nàng cảm ứng được một luồng hiệu do năng lượng ba động. Cổ ba động này chính là tới từ hỗn độn thể. Thiếu chủ còn sống, thiếu chủ trở về. Trong nháy mắt, muốn chờ chết Nạp Lan Ngạo Tuyết bùng nổ ra thịnh vượng ý chí cầu sinh. Mắt phải trọng đồng, đột nhiên ngưng tụ rực rỡ thần mang. Ước vạn đạo phù văn, giống như nhật nguyệt kinh thiên, tại nàng mắt phải xuất hiện. Nhất định phải chờ đến thiếu chủ trở về. Trọng đồng, tiên tận hương tuyển thể. Phản kích. Không gian thông đạo bên trong, Tăng Nhược Dạ lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt, đeo đầy kinh hỉ. Trở về, chúng ta rốt cuộc trở về. Vốn tưởng rằng tất chết kết cục, thậm chí nàng đều làm xong, cùng Dương Hạo Thiên đồng quy vu tận chuẩn bị. Sao đoán, xoay chuyển tình thế, Dương Hạo Thiên vậy mà thật tìm ra trở về đường. Tăng Nhược Dạ đầy mắt kích động, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên, ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sợ rằng sẽ chết tại yêu giới. Ân cứu mạng ghi nhớ trong lòng, ta nhất định sẽ rất tốt. Nói tới chỗ này, Tăng Nhược Dạ mặt đầy cảm kích biểu tình, còn chưa tiêu tán, mà trong mắt lại chợt lóe sát cơ lạnh như băng. Ta nhất định sẽ rất tốt. Giết ngươi, đi chết. Tăng Nhược Dạ thay đổi lúc trước ôn nhu và an phận. Quần quần thái âm thần lực bị nàng trong nháy mắt ngưng tụ hướng về lòng bàn tay. Xin lỗi Dương Hạo Thiên, người ta lập trường bất đồng, thân là thái âm thần nữ, quyết không cho phép hỗn độn thể trưởng thành. Ân cứu mạng, ta sẽ khắc ghi, nhưng vẫn là ngươi đi chết đi. Thái âm tuyệt tâm thủ, nàng toàn lực quanh sát hướng Dương Hạo Thiên chỗ yếu, nhưng mà nàng đánh không. Dương Hạo Thiên thân thể trực tiếp tiêu tán. Đã sớm biết ngươi nữ nhân này không an phận, bản thân tại cái này chơi mà đi. Không gian thông đạo bên trong truyền đến Dương Hạo Thiên tiếng vang. Tăng Nhược Dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt. Nàng một trường này thất bại, năng lượng lại một chút không tiêu tán. Thái âm tuyệt tâm thủ bắn trúng không gian thông đạo, nhất thời dẫn phát không gian bất ổn. Ầm ầm, không gian thông đạo nổ. Tăng Nhược Dạ tạ phủ gần như sắp bị đánh rách, cả người giống như một cái phá con nít, từ không gian thông đạo bên trong chật vật thoát khỏi. Hoa, nàng vừa thoát hiểm, chật vật phun ra một ngụm máu lớn. Nếu không nàng động tác khá nhanh, sụp đổ không gian thông đạo đủ để đem nàng trực tiếp đè ép thành bụi phấn. Mà lúc này phủ đổ sơn cốc bầu trời, sát cơ bao phủ, khí tức tử vong bao phủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết thúc dục cực hạn lực lượng, lấy trọng đồng, tiên tận hương tuyển thể tiềm lực, đối kháng Dương Thần Vũ, Dương Chu Tiên, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử bốn tên tuyệt đại thiên kiêu liên thủ công kích. Cái này một dạng chênh lệch thật lớn, cơ hồ không có nổi một người, bởi vì nàng có thể còn sống. Dương Nu, Dương Trùng, Dương Thiên Hoa, ngay cả Niếp Hồng Liên trên mặt bọn họ đã sớm đeo đầy tuyệt vọng. Chỉ là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Nạp Lan Ngạo Tuyết lúc này trong lòng là bị vô hạn hy vọng cùng đấu trí lấp đầy, đối sinh khát vọng, đối với thiếu chủ lưu luyến, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết bạo phát năng lượng kinh người. Ầm ầm, thiên khung chấn động, hư không tê liệt, vô tận năng lượng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Vừa vặn chỉ là uy lực còn lại, liền khiến cho bốn phía đám cường giả dồn dập lùi về sau. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là tuyệt đại cường giả sao? Thái Âm Thần Tử những người này quá kinh khủng, bọn họ tùy tiện một người công kích chúng ta đều không chặn được, huống chi là bốn người liên thủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết chết chắc. Mọi người ánh mắt lấp lóe. Sao đoán? Đương năng lượng mê vụ tản đi trong nháy mắt, một đạo hiểu điệu sừng sững tuyệt mỹ dáng người thu vào mọi người mỹ mắt. Sắc mặt nàng tuyệt mỹ, ánh mắt kiên nghị, một bộ quần đỏ toát ra sáng lạn nhất mà chói mắt hào quang. Hả? Cái này? Dương Chu Tiên, Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử bốn người rốt cuộc mặt lộ vẻ kinh sợ. Nạp Lan Ngạo Tuyết vậy mà ngăn trở bọn họ liên thủ công kích. Kỳ tích. Đây là kỳ tích. Mọi người đều cảm thấy thật không thể tin. Giết. Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử ba người, mặt liền biến sắc, lại ra tay nữa sát thủ. Dương Chu Tiên cũng theo sát phía sau, đệ nhị sát chiêu, lại lần nữa vênh sát hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết. Cái này một lần, vô luận như thế nào, hắn đều phải giải quyết cái nữ nhân này. Còn từ không có bất kỳ người nào dám chống lại ta Dương Chu Tiên ý tứ. Vâng. Bốn bóng người đồng loạt thẳng hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nhưng mà, trong đó ba đạo trên nửa đường đột nhiên chuyển hướng. Bọn họ không hẹn mà cùng, vọt thẳng hướng về chiếc kia Huyền Hoàng Chí Bảo. Giết người nữ nhân điên này, nào có Huyền Hoàng Chí Bảo trọng yếu. Tiếp nhận kia nữ nhân điên nhất kích, Huyền Hoàng Chí Bảo nhưng chưa vỡ nát, như thế xem ra, ít nhất cũng là đạo khí cấp bậc tồn tại. Một ngụm đạo khí cấp bậc Huyền Hoàng Chí Bảo, giá trị cao, quả thực vô pháp lường được. Giết 10 cái Nạp Lan Ngạo Tuyết, cũng không bằng cướp được cái này Huyền Hoàng Chí Bảo, tới trọng yếu. Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử bọn họ, cân nhắc quá rõ. Trong nháy mắt phân rõ được mất, không khỏi đồng thời hướng về cái này bảo vật xuất thủ. Sau đó, ba người không ra ngoài dự liệu, loạn chiến thành một đoàn. Chỉ có Dương Chu Tiên, duy chỉ có hắn là chính thức thiết tâm, nghĩ muốn chém giết Nạp Lan Ngạo Tuyết. Hơn nữa, hắn hình chiếu giống như địa quang, thoáng hiện tại Nạp Lan Ngạo Tuyết đỉnh đầu. Vù vù, trường trung thế giới thần thông, không chần chờ chút nào mà, hướng thẳng đến Nạp Lan Ngạo Tuyết bao phủ xuống. Nạp Lan Ngạo Tuyết không có phản kháng, nàng không có lực lượng. Đồng thời đối kháng bốn tên tuyệt đại thiên tiêu, nàng đã dùng hết lực lượng. Lúc này, nàng ở trên trời cơ hồ không đứng được. Càng không cần phải nói, tránh né Dương Chu Tiên cái này tuyệt sát một chiêu. Chết đi, người thi thể, ta sẽ luyện chế thành khối lỗi, mặc dù không có khả năng trở lại tiên tấn hương tuyển thể 10 phần uy lực, nhưng ta cũng hết sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Chu Tiên trong mắt tràn ngập bạo ngược. Bá đạo sắc bén hắn, còn chưa từng có tại trên người nữ nhân gặp qua cái này một dạng thất bại. Hắn muốn hủy diệt Nạp Lan Ngạo Tuyết. Không. Niếp Hồng Liên, Dương Nhu bọn họ kinh hô một tiếng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Trước một sát, Nạp Lan Ngạo Tuyết còn trở về từ coi chết. Sau đoàn tiếp theo sát, bọn họ còn chưa kịp cứu viện, Dương Chu Tiên khủng bố sát chiêu liền hạ xuống lần nữa. Hiển nhiên, Dương Chu Tiên sắc bén sát chiêu liền muốn oanh đến Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân. Thần nữ Cố Tiên Nhi không đành lòng mà nhắm mắt lại. Cố gia đam trưởng lão trong lòng cũng là than thở một tiếng. Cái nữ nhân này vì cứu thiếu chủ đã hết toàn lực, cứ như vậy vẫn lạc, quả thực đáng tiếc. Chương 115, thiện tay bóp chết. Thiên tử thần quyền. Ầm ầm, thiên địa rung động, kinh thiên gào thét, cuồng bạo năng lượng bao phủ mở đại lượng không gian năng lượng ba động. Trường trung thế giới, cái này đạo thần thông lực phá hoại hoàn toàn bạo phát. Nạp Lan Ngạo Tuyết gắt gao nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần buông xuống. Nhưng mà khủng bố tử vong cũng không buông xuống. Một luồng khí tức quen thuộc đem nàng hoàn toàn bao quanh. Ngốc nha đầu, ngươi mới bao lớn điểm năng lượng, liền dám một người đối kháng bốn cái cường giả. Nạp Lan Ngạo Tuyết đột nhiên mở mắt. Ở trước mặt nàng, một đạo cao ngất như núi thần thân ảnh đập vào mi mắt. Hắn hỗn độn khí vòng quanh thân thể, pháp tắc chi quang ánh chiếu, như một thanh thái cổ thần đường, ngạo nghệ sừng sững, vĩ nạn dáng người như núi thần, hai con mắt tỏa ra lập loè thần uy. Tay phải hắn chậm rãi thò ra, hơi nắm quyền. Trường trung thế giới, năng lượng uy lực còn lại bị hắn tiện tay vồ bắt ở trong tay, không ngừng tan vỡ đấy. Thiếu chủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết rưng rưng muốn khóc, sợ hãi tử vong, cho đến giờ phút này mới rời núi lấp biển của tới. Thiếu chủ, ngươi còn sống. Dương Hạo Thiên nụ cười ấm áp như ánh nắng. Đúng vậy a, nhờ có ngươi, ta còn sống sót. Hắn hướng Nạp Lan Ngạo Tuyết mở rộng vòng tay. Ngốc nha đầu, ta tới chậm. Không, không muộn. Nạp Lan Ngạo Tuyết một cái vọt vào Dương Hạo Thiên trong lòng. Vô tận cảm giác mệt mỏi cùng tiêu hao cảm giác tại nàng hoàn mỹ trong thân thể lập tức bộc phát ra. Cực độ kinh hỉ bên dưới, Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng không nhịn được nữa, ngất đi. Dương Hạo Thiên đầy mắt ôn nhu, ôm trong ngực cái này vì là chính mình, liều lên tính mạng nữ nhân. Quay đầu, hắn nhìn hướng Dương Chu Tiên, trong con ngươi trong nháy mắt bị vô tận băng lãnh thay thế. Dương Chu Tiên lúc này, khuôn mặt gần như sắp muốn bặm mẹo. Lại là ngươi? Ngươi vậy mà còn chưa có chết? Dương Hạo Thiên, mạng ngươi thật đúng là lớn a. Dương Chu Tiên phóng thích rét lạnh sắc cơ. Cái gì? Dương Hạo Thiên? Người thanh niên kia chính là Dương Hạo Thiên. Một quyền băng diệt Dương Chu Tiên trưởng trung thế giới thần thông. Thứ Phương Thiên Tiêu, trong tâm đồng loạt kinh hô. Thiếu chủ trở về. Quá tốt. Ta biết ngay, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không chết. Dương Trùng, Dương Nhu, Dương Thiên Hoa, đồng loạt mừng rỡ. Nguyên bản mất hết hồn vía bọn họ, luôn cảm thấy hành động thiếu cái gì đó. Thẳng đến Dương Hạo Thiên xuất hiện một khắc này, bọn họ mới mông lung ý thức được, có lẽ lúc trước thiếu hụt, chính là thiếu chủ còn ở đây một phần phân khích. Quả nhiên, hỗn độn thể không dễ dàng như vậy chết. Trên ngọn núi, Cố Tiên Nhi trong con ngươi lấp lóe khác thường hào quang. Khóe miệng không nhịn được hơi hơi hất lên, câu lên một vệ hoàn mỹ đường cong. Bên cạnh mấy vị Cố gia đám trưởng lão, nhìn đến thần nữ biểu hiện, ánh mắt hơi chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn tại sao còn không chết? Dương Hạo Thiên làm sao còn sống? Dương Thiên Sách vẻ mặt dữ tợn, đặc biệt là nhìn thấy Dương Hạo Thiên bên hông kỳ lân thần kiếm, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Dương Thiên Sách đầy mắt đấu kỵ cùng phẫn hận, xông đến Dương Hạo Thiên cách đó không xa. Chu Tiên công tử. Dương Hạo Thiên đoạt kỳ lân thần kiếm, nhanh giết hắn. Dương Chu Tiên sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn đã sớm chú ý tới kỳ lân thần kiếm, lúc này bị Dương Thiên Sách nhắc tới, tâm tình của hắn không nói ra được phiền não. Mà Dương Hạo Thiên ôm trong ngực giai nhân, trên cao nhìn xuống, quét Dương Thiên Sách một cái. Lại là ngươi. Hắn thật giống như nhìn một cái sú trùng một dạng, trong con ngươi thoáng qua chán ghét. Hôm nay ta lấy Dương gia thiếu chủ thân phận, trục Dương Thiên Sách gia tộc. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Dương Thiên Sách thần sắc biến đổi. Nguyên bản tuy có lời đồn, hắn bị trục xuất Dương gia, nhưng dù sao không phải sự thật. Ỷ vào Dương gia thân phận, hắn tại không ít địa phương có thể được ưu đãi. Nhưng lúc này, bị Dương Hạo Thiên ngay trước mọi người tuyên bố đuổi ra khỏi Dương gia, không thể nghi ngờ là từ trên trời rơi xuống trong bùn, mất đi toàn bộ đặc quyền. Dương Thiên Sách không khỏi mặt đầy dữ tợn. Ngươi dựa vào cái gì trục ta gia tộc? Ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Dương Hạo Thiên trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn, nhìn về phía ánh mắt của hắn, giống như một người chết một dạng. Không mau trốn, còn có mặt mũi hỏi cái này? Thự gây nghiệt, không thể sống. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, bàn tay tiện tay đánh ra, ông ngong. Lòng bàn tay liệt diễm bao phủ, ngưng tụ thành một đầu thần tượng. Thần tượng kia mũi hất lên. Không. Dương Thiên Sách rốt cuộc ý thức được tử vong nguy cơ, chuyển thân liền muốn chạy. Nhưng mà, một liệt diễm thần tượng mũi chặt chẽ vững vàng rơi vào trên đầu hắn. Vành. Dương Thiên Sách đầu như một dưa hấu bị trực tiếp đánh nát. Khí thứ phương thiên tiêu tất cả đều hít vào một hơi, một cái trùng dương cảnh tu giả cứ như vậy bị miểu sát, quả thực liền đường phản kháng đều không có a. Dương Hạo Thiên tại sao sẽ đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Long môn cảnh khí tức, Dương Hạo Thiên đột phá long môn cảnh. Trong đám người, Xích Thiên Cực trong con ngươi thoáng qua lanh mang, bên cạnh hắn Thiên Hương giáo cường giả cũng mắt lộ ra kiên kỵ. Hắn chính là Dương Hạo Thiên, trẻ tuổi như vậy đã đột phá long môn cảnh, không hổ là hỗn độn thể. Đáng tiếc thiên tài như vậy vô pháp kéo vào ta Thiên Hương giáo, cái kia Tiên Tấn Hương tuyển thể xem ra cũng cùng ta Thiên Hương giáo vô duyên. Bất quá cái kia Niếp Hồng Liên trên thân khí tức cực kỳ đặc thù, lãnh tụ điểm danh muốn thu nàng chắc cũng là hiếm thấy đặc thù thể chất. Dương Hạo Thiên, lần trước tha cho ngươi một mệnh, không nghĩ đến ngươi vẫn là như thế không biết tiến thối, ngay cả ta cậu cũng dám giết. Ngươi tồn tại nghiêm trọng trở ngại ta dẫn dắt Dương gia hướng đi phồn vinh. Hôm nay ta Dương Chu Tiên liền xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, ngay trước mọi người chu sát ngươi, vì Dương gia diệt trừ ngươi cái ưu ác tính này. Dương Chu Tiên bản thể bước vào một đạo đặc thù thời không, chính đang cướp lấy một cái đặc thù pháp bảo, cho nên hắn lấy phân thân buông xuống nơi đây, muốn đoạt lấy Huyền Hoàng Chí Bảo. Sao đoán lại bị Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm chém giết. Dương Chu Tiên bản thể giận dữ, cho dù thân ở đặc thù thời không, hắn cũng không tiếc liều lĩnh mạo hiểm, bóc ra hai đạo thần thông, lại dung hợp tự thân tinh huyết cùng không gian pháp tắc, ngưng luyện thành một cái hư không hình chiếu, vung xuống giới này. Đạo này hình chiếu ẩn chứa bản thể ba phần công lực, lại có trưởng trung thế giới, thiên tử thần quyền, hai đại thần thông. Cái này cho hắn diệt sát Nạp Lan Ngạo Tuyết cùng Dương Hạo Thiên phân khích. Chết. Dương Chu Tiên ngang nhiên xuất thủ. Thiên tử thần quyền. Dương Chu Tiên sau lưng xuất hiện một đạo đế vương huyễn ảnh, một luồng duy ngã độc tôn đại đế chi khí bao phủ tứ phương. Vào giờ phút này, Dương Chu Tiên thật giống như thật hóa thành một tôn đế vương, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ầm ầm, Dương Chu Tiên một quyền đánh tới. Một quyền này, mơ hồ xuất hiện giang sơn xã tắc huyễn ảnh, phảng phất một đạo tiểu thế giới, ầm ầm hướng Dương Hạo Thiên nghiền ép mà đến. Nơi đi qua, hư không nứt toát, không gian yên diệt ra một đầu hư vô thông đạo, giống như hung thú, hướng Dương Hạo Thiên cắn nuốt. Dương Hạo Thiên tay trái ôm lấy Nạp Lan Ngạo Tuyết, tay phải nắm quyền, vô tận thần quang hướng hắn hữu quyền hội tụ. Chỉ một thoáng, quyền phải của hắn thật giống như một quả rực rỡ thái dương. Dương Hạo Thiên mắt nhìn xuống Dương Chu Tiên một quyền này bên trên, giang sơn xã tắc huyễn ảnh, lạnh lùng nở nụ cười. Giang sơn xã tắc cũng ít không núi cao sông lớn, ta tới cấp cho ngươi bổ sung. Dương Hạo Thiên quyền phong bên trên, ong ong một tiếng nổ vang, chẳng chịt dây núi hư ảnh nổi lên. Trong khoảnh khắc, chừng gần ngàn tòa trăm trượng thần sơn hư ảnh, chẳng chịt hiện lên ở trên nắm tay không. Chương 116, thu hoạch ngoại ý muốn, tranh đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo. Lễ thành nhân đến hậu, Dương Hạo Thiên lại luyện hóa mấy trăm tòa thần sơn, dung nhập vào hữu quyền. Thậm chí còn có vài chục tòa ngàn trượng thần sơn, cũng dung nhập vào hữu quyền bên trong. Cùng Dương Chu Tiên hư huyễn giang sơn xã tắc đồ bất động. Dương Hạo Thiên một quyền này, dung hợp ngàn tòa thái cổ núi lớn, tương đương với chân thật ngàn tòa đại sơn lực lượng, đồng loạt đánh kích. Loại này không giữ lại chút nào một quyền, đánh ra trong nháy mắt, nhất thời làm được thiên địa biến sắc. Vù vù, hư không thật giống như màn tre, ầm ầm rung rung. Không gian giống như pha lê, một hồi thê lương rên rỉ. Tiếp theo, giang giác. Dương Hạo Thiên trước mặt không gian, thật giống như một bên kiên cố tấm gương, đột nhiên nứt toác. Từng đạo mạng nhện giống như vết nước, bao phủ hướng về tứ phương. Một giây kế tiếp, bắt. Mặt kiếng không gian, ngang nhiên sụp đổ thành mảnh vỡ. Ngay tiếp theo, Dương Chu Tiên đánh tới Thiên Tử Thần Quyền, vô tận uy năng cũng tận số băng diệt. Nhưng Dương Hạo Thiên lực lượng một quyền này, nhưng không có từ đấy nhàn tản, mà là đang băng diệt không gian sau đó tiếp tục rời núi lấp biển một dạng, hướng phía Dương Chu Tiên điên cuồng bao phủ mà đi. Một đi ngang qua nơi, không gian nứt toát, hóa thành hư vô. Không tốt! Dương Chu Tiên đồng tử đống nhiên co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ đến Dương Hạo Thiên lực lượng vậy mà để bạt nhiều như vậy. Rõ ràng lần trước gặp nhau, đối phương quyền kính còn chưa có cái này một dạng khoa trương. Trên người người này nhất định có đại bí mật. Dương Chu Tiên thân hình lóe lên một cái, giống như quỷ mị một dạng tiêu tán. Ầm ầm một tiếng, Dương Hạo Thiên một quyền này đánh vào không trung, không gian băng diệt, thương khung thành phiến sụp đổ. Phía dưới sân phong ầm ầm đứt đoạn, chúng tiên tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Uy một quyền, uy lực rốt cuộc kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng, nếu mà bị một quyền này bắn trúng, thân thể sẽ tiếp nhận dạng nào khủng bố lực phá hoại. Chỉ đáng tiếc tốc độ quá chậm. Xích Thiên Cực khẽ lắc đầu. Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử và Dương Thần Vũ vẫn còn ở tranh đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo thuộc về, duy chỉ có Xích Thiên Cực một mực chú ý Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên cảnh giới đột phá, hơn nữa lực lượng cũng so sánh lúc trước càng kinh khủng hơn. Cho dù Xích Thiên Cực có chút đột phá, thấy được Dương Hạo Thiên vừa mới một quyền kia, hắn đã cũng không có đầy đủ nắm chắc có thể thắng được Dương Hạo Thiên. Tiến bộ quả thực quá nhanh, vừa xa với ta. Xích Thiên Cực cười khổ cảm thán. Chỉ là Dương Chu Tiên nắm giữ không gian pháp tắc ảo diệu, muốn giết hắn nhất thiết phải tốc độ khá nhanh. Dương Hạo Thiên có thể làm được không? Xích Thiên Cực mong đợi nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Lực lượng tuy mạnh, nhưng mà tốc độ không đủ, mà tốc độ chính là Dương Chu Tiên ưu thế. Cố Tiên Nhi thầm nói, nàng tinh thông không gian đại đạo, liếc mắt liền nhìn ra Dương Chu Tiên đối với không gian lĩnh ngộ đạt đến nhất định cảnh giới. Vừa vặn một đạo hình chiếu là có thể thi triển ra trưởng trung thế giới, loại này tinh diệu không gian thần thông, cho dù là nàng cũng cảm thấy một tia kiên kỵ. Muốn giết Dương Chu Tiên, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cố Tiên Nhi thầm nghĩ. Vậy mà nàng vừa toát ra cái ý niệm này, xì thở dài, một đạo to do kiếm ngân vang vang vọng hư không, xanh biết quang hoa thoáng qua. Dương Hạo Thiên rút kiếm, cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết lúc trước một kiếm kia, một dạng êm hay, một dạng kéo dài, nhưng cũng một dạng nguy hiểm. Không, một kiếm này so sánh Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm kia kinh khủng hơn. Cố Tiên Nhi bên hông đám trưởng lão đồng loạt sắc mặt trắng bệch. Dương Hạo Thiên một kiếm này đã không chỉ là nhanh, vậy mà đã ẩn chứa một tia đạo ý vị. Bọn họ suy nghĩ, thậm chí còn đến không kịp phát ra cảm thán. Hào quang long ánh, tựa như đại nhật buông xuống. Ánh mắt tất cả mọi người đều xuất hiện nháy mắt ngủ. Dương Chu Tiên cũng cảm ứng được, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại là này một chiêu. Tư duy là nhanh nhất tồn tại. Trong phút chốc, có thể chuyển qua thiên bách vạn niệm đầu. Nhưng mà, tại Dương Hạo Thiên một kiếm này trước mặt, Dương Chu Tiên thậm chí ngay cả tư duy tốc độ đều chậm lại. Hai mắt ngủ trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cái cổ giữa đột nhiên chợt lạnh. Sau đó, tầm mắt khôi phục, trời đất quay cuồng. Đầu hắn ở giữa không trung bay múa. Ta lại bị chạm. Dương Chu Tiên náo hải, thoáng qua cuối cùng một đạo niệm đầu. Phốc suy một tiếng, đầu lâu, thi thể, tất cả đều giải tán, hóa thành từng đạo năng lượng. Ồ. Dương Hạo Tiên nhìn đến Dương Chu Tiên hình chiếu biến mất nơi, tiện tay chụp tới. Vèo vèo. Hai đạo kỳ dị phù văn, còn đến không kịp bay đi, liền bị hắn nắm trong tay. Khí thế mênh mông từ hai đạo phù văn bộc phát ra. Trong đó một đạo phù văn ẩn chứa mãnh liệt không gian ba động. Một đạo khác phù văn phóng xuất ra thái cổ đế vương vô tận thần uy. Là thiên tử thần quyền cùng trưởng trung thế giới hai đạo thần thông, ha ha, Dương Chu Tiên, ta liền không khách khí nhận lấy. Dương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên. Chém giết Dương Chu Tiên một đạo hình chiếu, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có ý tứ. Ánh mắt đảo qua, thu vào Dương Hạo Thiên mi mắt, là tứ phương các thiên kiêu có chút kiêng kỵ ánh mắt. Thấy tận mắt Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm kia, bọn họ thán phục một kiếm kia phong thái cùng thần uy. Nhưng mà, thấy được Dương Hạo Thiên một kiếm này sau đó, bọn họ mới biết, nguyên lai Nạp Lan Ngạo Tuyết kiếm pháp đều là cùng Dương Hạo Thiên học. Dương Hạo Thiên kiếm pháp, rốt cuộc so sánh Nạp Lan Ngạo Tuyết mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Dương Chu Tiên hình chiếu, nắm giữ hai đạo cường đại thần thông, vẫn đánh không lại Dương Hạo Thiên một kiếm. Thật đáng sợ, quá kinh người. Ha ha ha, Dương Hạo Thiên, có ngươi loại này đối thủ, nhân sinh mới có đủ thú. Xích Thiên Cực ngửa mặt lên trời cười to. Lần này đến trước, vốn định đánh với ngươi một trận, ngươi một kiếm này, khiến ta mặc cảm không bằng a. Xích Thiên Cực lắc mình hóa thành một đạo hồng quang, trốn đi thật xa. Lần sau gặp nhau, nhất định phải cùng ngươi thống khoái đại chiến một trận. Phương xa truyền đến hắn trầm đổng cáo biệt thanh âm. Thiếu chủ, Xích Thiên Cực còn giúp chúng ta một lần. Không sai, giúp chúng ta chặn kia cá nhân. Vậy ngươi đến từ Thiên Hương giáo, muốn mang Nạp Lan cô nương đi. Dương Trùng, Dương Lu, Dương Thiên Hoa, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chăm chú về phía áo trắng cường giả. Dương Hạo Thiên lánh nhãn nhìn lại. Áo trắng cường giả không khỏi nở nụ cười. Lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, hướng Dương thiếu chủ nói xin lỗi. Giải thích. Không đợi Dương Hạo Thiên có phản ứng, hắn hóa thành một đạo khói nhẹ, lập tức bay trốn đi. Niếp Hồng Liên miệng động động, muốn nói cái gì, lại cũng không nói gì đi ra. Lần này Dương Hạo Thiên gặp nạn, nàng giúp cái gì đều không có giúp, lại làm sao mở miệng để cho Dương Hạo Thiên thay tự mình giải quyết này cường địch. Rầm rầm. Phía trên trời cao, lực lượng khủng bố tràn lan. Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử bọn họ vẫn còn ở điên cuồng cướp đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo. Khổng Tước Công Tử vì là tham dự lần này đoạt bảo, đặc biệt tìm Cố Gia cường giả, đem tu vi phong ấn đến Hóa Long cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cảnh giới tuy nhiên hạ xuống, nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú. Vì vậy mà tại trong ba người, hắn là nhất chiếm cứ thượng phong. Chừng mấy lần đều muốn chạm tới Huyền Hoàng Chí Bảo danh giới. Chỉ tiếc, mỗi khi hắn sắp thành công thì Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử sẽ không chút do dự liên thủ, đem hắn trấn áp. Cái này khiến Khổng Tước Công Tử nổi trận lôi đình. Hắn không được lập tức mở ra phong ấn, đem cả hai cái tiểu tử trực tiếp đập chết. Hừ, ngươi không sợ gặp phải truy sát, vậy liền mau sớm mở ra phong ấn tốt. Thái Âm Thần Tử tham thẳm cười lạnh. Chương 117, Dương Hạo Thiên xuất thủ. Bỏ vào trong túi. Dương Thần Vũ không nói gì, nhưng mà đáy mắt lại tràn ngập nóng nảy. Hắn tính sai, vốn muốn giấu nghề, che giấu mình. Sao đoán Nạp Lan Ngạo Tuyết cái nữ nhân điên kia, thiếu chút nữa đem Huyền Hoàng Linh Lung Tháp hủy diệt. Dù là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp không có băng diệt, lại như cũng là bị một ít ảnh hưởng. Dương Thần Vũ mấy cái lần tiếp cận, muốn thu phục, lại cuối cùng đều là thất bại. Mà Dương Hạo Thiên từ U Linh Tỉnh thoát vây, càng là đánh loạn hắn kế hoạch. Hắn không cách nào nữa che giấu mình, đã bại lộ tại Dương Hạo Thiên trước mặt. Nếu đã bại lộ, kia vô luận như thế nào, ta đều muốn cướp đến Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Dương Thần Vũ trong con ngươi thoáng qua kiên định, hắn không thể uổng phí bại lộ dạ tâm. Hắn không cam lòng. Vù vù. Dương Thần Vũ sau lưng hư không, thần mang đột ngột, rực rỡ tinh hà từ trên trời rơi xuống. Từng đạo thần dị đại tinh xoay quanh hắn quanh quần phi vũ, vô tận tinh thần chi lực, giống như thần năng thác nước, hội tụ mà đến. Chỉ một thoáng, Dương Thần Vũ khí thế tăng lên tới đỉnh phong. Một vòng đại nhật, một vầng trăng sáng, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Đó là cái gì? Khí thế thật mạnh. Chúng thiên kiêu thần sắc biến đổi, lại bị cái này cổ khí thế kinh người ép dồn dập lùi về sau. Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử thấy vậy, không khỏi thần sắc siết chặt. Dương Thần Vũ ra hỏa này, phải ra tuyệt chiêu. Thiếu chủ, chúng ta. Dương Trùng, Dương Nhu bọn họ đồng loạt nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Dương Thần Vũ. Bản thân bị Trường Sinh Bí cảnh truy sát, chính là xuất từ người này bảy mưu đặc kế. Hôm nay, Huyền Hoàng Chí Bảo cám dỗ, khiến cho đầu này độc xà cũng không còn cách nào ẩn tàng. Bất quá, muốn đoạt lấy Huyền Hoàng Chí Bảo, ta sao có thể để cho ngươi như nguyện? Dương Hạo Thiên nhìn về phía rằng co lẫn nhau Dương Thần Vũ, Thái Âm Thần Tử, Khổng Tước Công Tử ba người. Cứ việc đánh tốt. Dương Hạo Thiên cười nhạt, hiện tại còn không là hắn xuất thủ thời điểm. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác chiếc kia U Linh Tỉnh bên trong còn có một luồng nhân vật đáng sợ, tựa hồ dòm ngó cái gì. Cái này tồn tại cũng không chiếc kia thần binh, mà là liền thần binh đều kiêng kỵ đồ vật. Ầm ầm. Dương Thần Vũ toàn thân, vô số ngôi sao vần quanh, tinh thần chi lực lưu chuyển. Đỉnh đầu hắn, nhật nguyệt lơ lửng, thần mang tràn lan, hóa thành một thanh đỏ thắm như máu thần đao. Thật kinh người sát khí. Đó là cái gì ma đao? Chúng thiên kiêu thần sắc biến đổi. Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử mắt lộ ra ngưng trọng. Cái này Dương Thần Vũ, ẩn giấu thật sâu. Lúc trước chưa từng nghe nói qua, trừ Dương Hạo Thiên, Dương gia còn có thể đánh như vậy người. Nhật nguyệt thần đao, máu tươi thương khung, chạm cho ta. Dương Thần Vũ một cái ánh mắt, thần đao máu tươi thương khung, thẳng tắp chém ra. Một nhật, một nguyệt hai đạo huyễn ảnh chợt lóe. Đao quang rốt cuộc làm hai đạo huyết mang, phân biệt thẳng hướng Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử. Một đao này, quá nhanh. Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử một cái hô hấp trong nháy mắt, đao mang đã chạm đến trước mặt. Dương Thần Vũ quấn quanh vô tận tinh quang, hóa thành một tôn viễn cổ tinh thần, nắm lấy chiếc kia huyền hoàng chí bảo. Huyền hoàng linh lung tháp, là ta. Mắt thấy hắn tiểu muốn đem cái này cực phẩm bảo vật bắt bỏ vào trong tay. Thiếu chủ, còn không xuất thủ sao? Dương Trùng mặt đầy nóng nảy. Hắn tin tưởng, chỉ cần thiếu chủ xuất thủ, nhất định có biện pháp đoạt đến cái này bảo vật. Dương Trùng, không nên gấp, thiếu chủ tự có kế hoạch. Tỷ tỷ Dương Nhu, một bên vì là Nạp Lan Ngạo Tuyết khôi phục thương thế, vừa nói. Dương Thiên Hoa cũng là mặt lộ mong đợi. Đối với thiếu chủ năng lực, bọn họ có dồi dào tự tin. Ngay tại Dương Thần Vũ sắp đoạt đến bảo vật mấy mắt, len keng, ngũ sát thần quang như giải lụa xoẹt đến. Một cái thần dị khổng tước từ hư không diện hóa mà ra, ngăn ở Huyền Hoàng Chí Bảo trước mặt. Cái này khổng tước, thần thái phi dương, ngũ sắc lông vũ nhẹ nhàng lắc lư, nó to lớn như dãy núi, mắt nhìn xuống Dương Thần Vũ, cười lạnh nói: "Chỉ bằng ngươi về điểm kia thủ đoạn, còn muốn đoạt ta Huyền Hoàng Chí Bảo? Nó là ta." Khổng tước công tử cũng xuất thủ, muốn đem bảo vật quét vào trong túi. Giang giác, tia chớp màu đen, giống như tận thế, phách không rơi xuống, băng diệt ngũ sắc thần quang. Thái Âm thần tử nâng một ngụm hắc sắc bia đá, màu đen bảo quang hiện ra động. "Muốn đoạt Huyền Hoàng Chí Bảo, trải qua ta đồng ý không?" Tam phương lần nữa loạn chiến, hơn nữa dồn dập lấy ra tuyệt chiêu. Năng lượng tràn lan, thiên địa nứt toát, hư không chấn động kịch liệt. Cơ hồ sở hữu thiên tiêu đều bị ba người thủ đoạn chấn động. Đồng dạng là hóa long cảnh trở xuống. Ba người này làm sao cường đại như thế? Cách đó không xa, Cố Tiên Nhi ánh mắt nhưng không bị ba người hấp dẫn. Từ khi Dương Hạo Thiên xuất hiện, nàng ánh mắt cơ hồ liền không có rời khỏi hắn. Dương Hạo Thiên càng cường đại hơn, khí tức cũng càng ngày càng thần bí khó lường, để cho Cố Tiên Nhi có loại không đoán ra cảm giác. Vì sao còn không xuất thủ? Dương Hạo Thiên, ngươi đang chờ cái gì? Cố Tiên Nhi không hiểu. Đột nhiên, nàng cảm ứng được một luồng đặc thù ba động, đột nhiên nhìn về phía U Linh Tỉnh. Cổ ba động này phải? Cố Tiên Nhi mắt thấy đột nhiên sáng lên. Khó nói. Từ khi Dương Hạo Thiên phát vây, kia U Linh Tỉnh xuất khẩu cũng không biến mất, mà là không ngừng phun ra băng hỏa năng lượng. Chiếc kia thần binh vẫn tồn tại. Dương Hạo Thiên chẳng lẽ trở là cơ hội này? Cố Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại lúc này, cảm ứng được U Linh Tỉnh ba động, Dương Hạo Thiên đôi mắt lóe lên. Hắn một mực chờ đợi đợi. Thẳng đến U Linh Tỉnh bên trong, một luồng trước giờ chưa từng có cuồng bạo năng lượng bắn ra. Chỉ một thoáng, cực lạnh cực nhiệt hai loại khí tức, giống như hàn băng cùng liệt diễm, bao phủ thương khung. Vô tận vũ khí, bao phủ tứ phương. Dương Thần Vũ, Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử ba người, cũng bị vũ khí bao quanh. Dương Hạo Thiên bay lên không trung mà lên, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Huyền Hoàng Chí Bảo. Ông ngoong. Hắn lòng bàn tay ngưng tụ một đầu liệt diễm thần tượng, vòi voi giống như đại đạo xiển xích, quấn quanh hướng về Huyền Hoàng Chí Bảo. Nghĩ đục nước béo cỏ, đã sớm chờ ngươi đấy. Dương Thần Vũ hét lớn một tiếng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, hắn cùng với Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử liên thủ công hướng Dương Hạo Thiên. Cái này ba cái tuyệt đỉnh thiên kiêu đã sớm tính toán kỹ đủ loại có khả năng, làm sao bị người ngồi thu ngư ông chi lợi. Dương Hạo Thiên muốn cướp bảo vật, lúc này gặp phải bọn họ mấy công. Nhật Nguyệt thần trảm, ngũ sát thần quang, thiên quỷ thần bi, ba đạo khủng bố công kích đồng thời xung đến, phải đem Dương Hạo Thiên hủy diệt. Sao đoán? Dương Hạo Thiên sắc mặt một phiến bình tĩnh, thật giống như đã sớm dự liệu được một màn này. Ông ngoong, ông ngoong. Đỉnh đầu hắn, hai vệ thần quang ngút trời mà lên. Trong đó một đạo, ánh vàng, thần hoa và đạo, giống như một quả hoàng kim thái dương, bạo phát hừng hực kim quang. Một đạo khác, hắc mang bao phủ, sát khí đằng đằng, thật giống như một vòng hắc sắc đại nhật, thái âm chi lực bao phủ, là Thái Dương thần xa. Dương Nu, Dương Trùng bọn họ kinh hô một tiếng. Thái âm thần lô. Thái âm thần tử một cái nhận ra, chiếc kia vốn thuộc về Thái âm thần hồ hắc sắc thần lô. Âm dương công kích, song ngư hợp kích, băng hỏa nhất thể, cho ta chặn. Dương Hạo Thiên đồng thời thúc giục Thái âm thần lô, Thái Dương thần xa. Âm dương chi lực bao phủ. Không ra hàn đoán, tứ phương băng hỏa chi khí, cực nhiệt cực lạnh hai loại năng lượng, đồng thời bị dẫn dắt mà đến. Chương 118, đạo thứ 2 thần thiếu. Thần binh dị biến. Ầm ầm ầm. Phía trên trời cao, hình thành một chương kỳ dị màn tre. Màn tre bên trong, lơ lửng hai đạo thần mang, một đen một trắng, một lạnh một nóng, mơ hồ hóa thành thái cực song ngư đồ. Nó lơ lửng tại Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, để cho các vị thiên kiêu cảm thấy thật không thể tin phải. Dương Thần Vũ, Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử liên thủ đánh tới khủng bố công kích, lại bị cái này đạo thái cực song ngư đồ hoàn toàn ngăn trở, tiêu giải, băng diệt, rút lui. Hắn trở chính là chúng ta liên thủ công kích. Hắn dẫn dắt trước kia thần binh lực lượng, đối kháng chúng ta tuyệt chiêu. Ba tên thiên kiêu, một hồi hiểu được, nhưng đã trễ. Dương Hạo Thiên lấy hai cái tuyệt phẩm đạo khí, diễn hóa thái cực song lưu đồ, ngăn trở ba người công kích. Sau đó không cần tốn nhiều sức, tiện tay vớt hướng về Huyền Hoàng Chí Bảo. Nhanh và bảo, chúng ta cơ hội tới. Còn lại các thiên tiêu, thấy có cơ hội chiếm tiện nghi, không khỏi dồn dập xuất thủ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù sẽ được đắc tội Dương Hạo Thiên, bọn họ cũng không ngại ở đây. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên sớm có dự liệu, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe. Trong đám người, một đạo thân ảnh vượt ra khỏi mọi người. Hắn hẳn là cùng Dương Hạo Thiên giống nhau như lúc, mà trong tay nắm chính là Kỳ Lân thần kiếm, là Kỳ Lân phân thân. Cố Tiên Nhi ánh mắt sáng lên, kính nể không thôi. Tốt một phen tình kế. Kỳ Lân thần kiếm có thể ngưng tụ ra Kỳ Lân phân thân, nắm giữ bản thể một nửa lực lượng. Mà Dương Hạo Thiên hiển nhiên đã sớm bố trí xong hậu thủ, thậm chí ngay cả Dương Thần Vũ bọn họ phản ứng đều tính tới. Xì thở dài, rực rỡ kiếm quang, tỏa ra cực hạn thần uy. Sắc bén một kiếm, tựa hồ đem hư không đều cắt đứt một dạng. Sở Hữu Thiên Tiêu đều bị cái này cực tận rực rỡ một cái, đong đưa trong nháy mắt ngủ. Chính là một sát na này. Rào. Dương Hạo Thiên đem Huyền Hoàng Chí Bảo bắt bỏ vào trong tay. Bảo quang lấp lánh, trong lòng bàn tay chính là một ngụm tiểu tháp lung linh. Chỉ một thoáng, quần quần Huyền Hoàng chi khí cuốn tới, một luồng cực kỳ tinh thuần năng lượng, dọc theo Huyền Hoàng linh lung tháp, tràn vào Dương Hạo Thiên trong cơ thể. Ông long, Long Hổ thần khiếu nhất thời bị kích hoạt, điên cuồng hấp thu Huyền Hoàng chi lực. Cùng lúc đó, Dương Hạo Thiên ở ngực ngay chính giữa, đạo thứ hai thần khiếu, tựa như tinh thần, rực rỡ sáng lên, chợt lóe chợt lóe. Dương Hạo Thiên trong lòng nhất động, thứ hai đạo thần khiếu lập tức sẽ kích hoạt. Không chỉ như thế, phía trên trời cao, vô tận đạo vận bao phủ, đại đạo pháp tắc ngưng tụ, hóa thành một đạo thần bi. Đó là Thiên Đạo thần bi. Xảy ra chuyện gì? Thiên Đạo thần bi tại sao lại xuất hiện? Chúng các thiên điêu vẻ mặt một bức, duy chỉ có Dương Hạo Thiên rõ ràng, giác tỉnh Long Hổ thần khiếu, chính mình nắm giữ lại lần nữa thối luyện thân thể thời cơ. Hắn thân thể đang đột phá trùng dương cảnh trước, đã cường hóa đến tiếp cận cực hạn. Hôm nay, đột phá Long Môn cảnh sau đó, hắn thân thể tiến một bước cường hóa, rốt cuộc đến cực hạn, lại lần nữa dẫn phát Thiên Đạo thần bi buông xuống. Dương Hạo Thiên đánh vỡ thân thể cực cảnh, lên Thiên Đạo bảng. Thiên Đạo thần bi hiển hóa, mông lung mà huyền diệu thanh âm, lại một lần truyền khắp tứ phương. Tứ phương thiên tiêu, ngay cả nam cảnh những tu giả khác nhóm, tất cả đều khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Dương Hạo Thiên không phải đã leo lên Thiên Đạo bảng, làm sao sẽ thứ hai lần leo lên Thiên Đạo bảng? Mọi người không tìm được manh mối, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì thiên tiêu leo lên cùng một cái bảng danh sách hai lần. Huống chi, hắn đã đánh vỡ thân thể cực cảnh ghi chép, đứng hàng thân thể cực cảnh hạng nhất. Chẳng lẽ còn có thể lại lần nữa đổi mới ghi chép? Sự thực là, thực sự có thể. Dựa theo thiên đạo chỉ dẫn, Dương Hạo Thiên không nói nhảm, toàn lực một quyền, ngang nhiên đánh ra. Hư không như mặt gương, từng khúc vỡ nát cho bụi. Cuồng bạo mà vô hình quyền tính, tê liệt không gian, ầm ầm bắn trúng Thiên Đạo thần bi. Thiên Đạo thần bi ầm ầm chấn động. Từng vòng gợn sóng không gian, giống như vòng tròn đồng tâm, một cái lồng một cái, bao phủ bốn phương tám hướng. Vành, kinh khí vô hình, nổ tung phạm vi trăm dặm hư không. Ngay cả kia một ngụm vũ linh tỉnh, cũng bị lay động. Càng thêm cuồng bạo băng hỏa chi lực, phun mạnh ra ngoài. Thứ phương thiên tiêu, mặt lộ kinh người, trợn mắt hốt mồm. Uy một quyền, rốt cuộc cường hãn thế này. Thiên Đạo thần bi bên trên, xuất hiện một hàng chữ lớn. Quyền lực 1980 triệu cân, phá thân thể cực cảnh ghi chép, trở thành thân thể tuyên cổ tối cường giả. Dương Hạo Thiên lại một lần, đổi mới thân thể cực cảnh kỷ lục. Cái trước người giữ kỷ lục, vẫn là hắn chính mình. Lần trước đánh vỡ thân thể cực cảnh, khen thưởng âm dương ngũ hành thần nhiễn loại bảo vật này, cái này một lần sẽ khen thưởng cái gì? Dương Hạo Thiên có chút mong đợi. Ông ong, một đoàn đủ mọi màu sắc quang mang, bay hướng Dương Hạo Thiên. Mơ hồ có thể thấy, trùng sáng bên trong chằng chịt, tất cả đều là từng đạo nhân ảnh. Mỗi người ảnh đều quấn vòng quanh màu sắc bất đồng. Dương Hạo Thiên cố gắng lý giải lĩnh hội chúng nó, một đạo hiểu ra nhất thời xuất hiện náo hải. Cái này hẳn là một môn trước giờ chưa từng có thân pháp. Nó tên là Bát Cực Thiên Trùng, mỗi đề bạt một cảnh giới, tốc độ đều sẽ xuất hiện vượt qua thức đề bạt. Tu luyện tới đỉnh phong, thậm chí có thể đơn thuần lấy tốc độ thoát khỏi thời gian trói buộc. Đến tốt lắm, ta vừa vặn thiếu một môn thần pháp. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Ở ngực ngay chính giữa, đạo này giống như tinh thần mở dạng, không ngừng lấp lóe huyệt thiếu, quang mang càng ngày càng rực rỡ. Tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể triệt để giác tỉnh. Thứ hai đạo thần thiếu, Song Ngư thần thiếu. Dương Hạo Thiên có cảm ứng, nó còn chưa hoàn toàn giác tỉnh. Nhưng Dương Hạo Thiên đã minh bạch cái này đạo thần khiếu tác dụng thần kỳ. Song Ngư thần khiếu, chủ hấp thu cùng thổ nạp, có thể ngưng luyện ra một đạo âm dương song ngư đồ, tăng nhanh thôn phệ phạm vi, lấy hấp thu linh khí tốc độ. Nói đơn giản, cái này đạo thần khiếu là đặc biệt tu luyện luyện mà tồn tại. Có Song Ngư thần khiếu giúp đỡ, ta hấp thu kỳ lần khí, huyền hoàng khí tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Dương Hạo Thiên thở dài nói. Lúc này, Dương Thần Vũ, Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử ba cái vẫn còn ở vẻ mặt không cam lòng, cố gắng tiến công hắn. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng, còn không hết hy vọng. Ầm ầm, ầm ầm. Hắn tâm niệm nhất động, Thái Dương thần sa, Thái Âm thần lô hai cái tuyệt phẩm đạo khí, nhất thời bạo phát vô tận uy năng. Thái Âm chi lực lẫn nhau dung hợp, mơ hồ hóa thành Thái Cực Song Ngư đồ huyễn ảnh, hướng ba người trấn áp tới. Phúc. Dương Thần Vũ nhất không cam lòng, xuất thủ lực lượng lớn nhất, vì vậy mà gặp phải phản vệ cũng mạnh nhất. Hắn tạng phủ trực tiếp bị chấn động thành trọng thương. Cho dù hắn là Nhật Nguyệt tinh thần thể, cũng chịu đựng không âm dương thống nhất, cương nhu hòa hợp năng lượng phản công. Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử hơi khá hơn chút. Thái Âm thần tử âm thiên sầu, lấy thiên quỷ thần bi hóa giải một phần công kích, chật vật liên tiếp lui về phía sau. Hắn còn muốn tiếp tục. Náo hải lại vang dội một đạo truyền âm. Cái gì? Ta minh bạch. Âm thiên sầu thần sắc biến đổi, kiên kỵ nhìn Dương Hạo Thiên một cái. Chúng ta rất nhanh sẽ có giao thủ thời cơ, lần sau chính là ta lấy mạng của ngươi thời điểm. Âm thiên sầu hóa thành hắc quang, phi độn rời đi. Khổng Tước công tử đứng tại hư không, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ánh mắt của hắn hướng U Linh Tỉnh liếc mắt nhìn. Là ta hảo rất sao? U Linh Tỉnh bên trong, tựa hồ có một đạo mạnh mẽ tồn tại đang dòm ngó chúng ta. Khổng Tước công tử cảm ứng được một luồng trước giờ chưa từng có nguy cơ. Cố áp bức này cảm giác, thậm chí so sánh Dương Hạo Thiên mang cho hắn, mạnh hơn. Muốn bắt đầu sao? Dương Hạo Thiên nhìn về phía U Linh Tỉnh. Bên trong vật kia, rốt cuộc không đứng yên. Tứ Phương Thiên Tiêu cũng dần dần từ Dương Hạo Thiên mang theo trong rung động, tỉnh táo lại. Bọn họ cũng nhìn chằm chằm kia U Linh Tỉnh, trong đó tràn ra khí tức nguy hiểm, khiến cho mọi người ừng ực nuốt nước miếng. Trong lúc này cuối cùng có cái gì? Một ngụm thần minh, làm sao phóng thích nguy hiểm như thế khí tức? Chương 119, ta biện pháp, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết nhóm? Ê a. Một tiếng kêu lên. Kia U Linh Tỉnh bên trong, băng hỏa năng lượng phun mạnh ra ngoài, hóa thành một đầu thần hoàng. Thần hoàng một nửa liệt diễm, một nửa hàn băng, ngưng tụ mà thành. Nơi đi qua, hư không hóa thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không cẩn thận nhiễm phải các thiên tiêu, tất cả đều kêu thảm một tiếng. A, bọn họ từ không trung vẫn lạc, khí tức bề bài. Vậy mà chết. Mọi người sắc mặt nhất thời biến. Tốt năng lượng quỷ dị, quá nguy hiểm. Vừa vặn nhiễm phải một tia, rốt cuộc mất mạng. U Linh Tỉnh bên trong cuối cùng có gì có thể sợ tồn tại? Chúng thiên tiêu đầy mắt kiêng kỵ. Bọn họ nhìn ra, U Linh Tỉnh bên trong tuyệt không phải có thần binh đơn giản như vậy. Thiếu chủ, chúng ta. Dương Trùng bọn họ đồng loạt nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh. Từ không gian thông đạo thoát khỏi thì hắn đã sớm thông qua hỗn độn thần niệm cảm ứng được hai cổ hoàn toàn khác biệt năng lượng. Vì vậy mà đối với U Linh Tỉnh bên trong tồn tại, hắn đã có thân thể to lớn suy đoán, cũng có ứng đối kế hoạch. Thiếu chủ, ngươi không có bị thương chứ? Hư nhẹ một tiếng, Nạp Lan Ngạo Tuyết tỉnh dậy. Ngay lập tức, nàng liền quan tâm Dương Hạo Thiên thương thế, lo lắng trên dưới quan sát. Dương Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười. Ngốc nha đầu, ta không sao. Cách đó không xa, Niếp Hồng Liên nhìn đến cử chỉ thân mật hai người, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Cố Tiên Nhi cũng có chút không hiểu. Nạp Lan Ngạo Tuyết kia một dạng quyết một lòng, nỗ lực tìm kiếm cứu viện Dương Hạo Thiên thời cơ. Cũng không biết cái này Dương Hạo Thiên cuối cùng có cái gì mị lực. Yêu thích một người, cũng không thể đơn thuần bởi vì hắn thực lực quá mạnh đi. Ầm ầm. U Linh Tỉnh lần nữa chấn động. Càng thêm cuồng bạo băng hỏa năng lượng phun ra. Bị dọa sợ đến tứ phương thiên tiêu, dồn dập rút lui, e sợ cho nhiễm phải chút nào. Có vài người trên mặt lộ ra chần chờ. Huyền Hoàng Chí Bảo đều bị Dương Hạo Thiên đoạt, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Hẳn đúng là thời điểm rời khỏi đi. Nhưng trực giác nói cho những này thiên tiêu nhóm, U Linh Tỉnh bên trong có bảo vật. Ít nhất trước kia thần minh, để bọn hắn vô pháp dứt bỏ. U Linh Tỉnh, có ý tứ. Dương Hạo Thiên hướng đi miệng U Linh Tỉnh, trong con ngươi thoáng qua tinh mang. Thứ Phương Thiên Tiêu giật mình trong lòng. Ta đi, không phải đâu. Dương Hạo Thiên chẳng lẽ lại phải ra tay? Hắn liền U Linh Tỉnh bên trong trước kia thần minh cũng không thả qua. Dương thiếu chủ, ngươi đã chiếm được Huyền Hoàng Chí Bảo, khó nói liền thần minh cũng tính toán cấp đi. Dương thiếu chủ, ngươi ăn thịt, dù sao phải để cho mọi người chúng ta hát khẩu thang đi. Tâm tình mọi người có chút phẫn nộ. Đoạt giá trị liên thành Huyền Hoàng Chí Bảo, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao thực lực ngươi quá mạnh. Liên Thái Âm Thần Tử ba người bọn họ liên thủ đều vô pháp đem người trấn áp. Nhưng bây giờ Liên U Linh Tỉnh bên trong sắp hiện thế thần binh đều tính toán nuốt vào, quá không đem chúng ta coi là chuyện to tát đi. Ồ, các người đối với chiếc kia thần binh cũng có suy nghĩ. Được a. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Hắn cũng không giống như đại gia tưởng tượng một dạng, dựa vào Dương gia thiếu chủ địa vị phản bác đại gia. Ngược lại là bình tĩnh nở nụ cười, đứng ở nơi đó khoát khoát tay. Các ngươi người nào muốn thần binh, cứ việc đi lấy tốt. Chúng thiên kiêu nhất thời vui mừng, dồn dập giơ ngón tay cái lên. Dương thiếu chủ thoải mái. Mọi người nóng lòng muốn thử. Dương Trùng, Dương Thiên Hoa mặt lộ không cam lòng. Dựa vào cái gì đem bậc cơ hội này nhường cho bọn họ? Dương Hạo Thiên nở nụ cười, yên tâm, chiếc kia thần binh cũng không là ai đều có tư cách cầm. Rất nguy hiểm sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết trong lòng siết chặt, ta đến giúp đỡ. Nàng đã bước đầu khai phát ra tiên tấn hương tuyển thể lực lượng. Đặc biệt là thơm gió tồn tại, trên diện rộng tăng cường năng lực cảm giác. Nàng tổng hợp chiến lực so với trước kia ít nhất tăng lên gấp đôi. Ha ha, yên tâm tốt, bọn họ không giải quyết được. Dương Hạo Thiên mang theo mấy người, cũng bất động đạn, đứng tại kia mà xem náo nhiệt. Mấy cái tự nhận là cường đại thiên tiêu, lấy pháp bảo hộ thân, tả xung hữu đột, thật vất vả tới gần U Linh Tỉnh. Nhưng mà, U Linh Tỉnh áp lực quả thực quá lớn. Không biết lúc nào, liền phun mạnh ra ngoài băng hỏa năng lượng, nhiễm phải chút nào, cũng đủ để cho người mất mạng. Cho dù bọn họ có đủ loại pháp bảo mạnh mẽ hộ thân, phàm là nhiễm phải chút nào, pháp bảo uy lực cũng sẽ thuận theo hạ xuống một phần. Thời gian dài dày vò đi xuống, bọn họ pháp bảo sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành phàm phẩm. Hảo gia hỏa, cái này băng hỏa năng lượng quỷ dị, không ở huyết nhục đầm lầy bên dưới a. Cố Tiên Nhi bên hồng, Cố gia đam trưởng lão, dồn dập lắc đầu. Cho dù bọn họ đạt đến trường sinh bí cảnh, muốn tiếp cận U Linh Tỉnh, cũng phải liều lĩnh to lớn mạo hiểm. Càng không cần phải nói, lấy được U Linh Tỉnh bên trong chiếc kia thần binh, nguy hiểm như vậy tồn tại, làm cho mọi người vô kế khả thi. Thử mấy cái lần sau đó, bọn họ liền nhớn nhát vứt bỏ. Đáng chết U Linh Tỉnh, căn bản không cho chúng ta thời cơ. Bên trong thần binh, nhất định là nhất hàng cấp thấp. Ta cũng cho là như thế, ta cảm giác đến, chiếc kia cái gọi là thần binh, căn bản không có một chút nhuệ khí cùng phong mang. Chúng các thiên kiêu vẻ mặt suối quẩy. Ta đi thử một chút. Một bộ bóng người màu đỏ vượt ra khỏi mọi người. Niếp Hồng Liên trong con ngươi thoáng qua kiên định, nàng binh khí cũng tương tự bể nát. Vốn là hướng về phía cái này thần binh mà tới. Hôm nay thời cơ đang ở trước mắt, nàng không thể nào vứt bỏ. Bèo. Niếp Hồng Liên giống như một vệ hồng vân, bay vụt hướng về U Linh Tỉnh. Đáng tiếc, nàng động tác không đủ linh hoạt, lại không có pháp bảo mạnh mẽ hộ thể. Hơn nữa U Linh Tỉnh lại liên tục phun ra vài đạo năng lượng, khí tức nguy hiểm, khiến cho Niếp Hồng Liên trong lòng khẩn trương, tiêu hao tăng lên. Liên tục gặp phải mấy cái lần hiểm tình sau đó, Niếp Hồng Liên không thể không vứt bỏ. Lấy nàng hôm nay tích lũy, không đủ giành được U Linh Tỉnh bên trong chiếc kia thần binh. Điều này làm cho Niếp Hồng Liên trong lòng một hồi không cam lòng. Dương Hạo Thiên nhìn ở trong mắt, nói thầm một tiếng. Đáng tiếc, chấn ngục thánh thể khai phát cường độ không đủ, nếu có thể giác tỉnh ẩn tàng thiên phú chấn ngục qua toàn, nàng tới gần U Linh tỉnh xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí đạt được chiếc kia thần binh đều không nhất định. Chấn ngục thánh thể ẩn tàng thiên phú chấn ngục qua toàn, có thể tăng lên rất nhiều khí vận. Nói cách khác, có thể không ngừng mang đến cho mình vận khí tốt. Nhưng hiển nhiên hôm nay Niếp Hồng Liên vẫn chưa thể giác tỉnh chấn ngục qua toàn. Theo sát Niếp Hồng Liên về sau, lại có mấy tên thiên tiêu thử một phen. Kết quả biểu hiện so sánh Niếp Hồng Liên càng thêm không chịu nổi. Nhìn tiên tử không thử một phen sao? Có mấy cái thiên tiêu nhìn về phía phương xa Cố Tiên Nhi, hỏi: "Mấy người này, quá xấu. Bọn họ không lấy được, cũng không muốn để cho Dương Hạo Thiên lấy được, cho nên mong đợi Cố Tiên Nhi xuất thủ, cướp lấy thần binh." Nhưng Cố Tiên Nhi còn tính toán cùng Dương Hạo Thiên tiến hành thánh mộ bí cảnh hợp tác đi. Sao có thể vì một ngụm thần binh đắc tội Dương Hạo Thiên? Nàng dù muốn hay không liền cự tuyệt. "Chư vị, còn muốn tiếp tục hay không thử xem?" Dương Hạo Thiên ngữ khí nhàn nhạt nói, thần sắc một phiến hờ hững. Mọi người không đáp. Đã như vậy, kia Dương Mỗ liền muốn ra tay. Chúng thiên tiêu thần sắc nhất thời nhất động. Dương thiếu chủ chẳng lẽ có biện pháp lấy được thần binh? Ngươi có biện pháp, làm sao không nói cho chúng ta? Quá không có phúc hậu đi. Lời này vừa nói ra, Dương Trùng, Dương Thiên Hoa bọn họ nhất thời giận nhưng không làm được gì. Ta có biện pháp, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết nhóm? Các ngươi tính cái gì? Chương 120, bắt cực thiên trùng. Thần binh dáng thế. Dương Hạo Thiên thần sắc nhàn nhạt lắc đầu một cái. Xin lỗi chư vị, ta biện pháp, các ngươi sợ rằng không làm được. Nếu mà còn có ai muốn nếm thử thu phục thần binh, cứ tới. Nếu không mà nói, ta cần phải xuất thủ. Chúng thiên tiêu trong tâm không phục. Liên tính ngươi Dương Hạo Thiên cường đại, chẳng lẽ còn có thể mạnh như thần linh hay sao? Trước mắt cái này U Linh tỉnh năng lượng quỷ dị, cho dù trường sinh bí cảnh đến, cũng không cách nào tự giải quyết. Ngươi Dương Hạo Thiên là có thể được. Chúng ta mỏi mắt mong chờ, mong đợi Dương thiếu chủ đại triển thần uy. Chúng thiên tiêu thần sắc không giống nhau, có mặt lộ mong đợi, có âm thầm cười lạnh, có vẻ mặt hiếu kỳ. Tâm lý u ám người, thậm chí mong đợi Dương Hạo Thiên bị băng hỏa năng lượng bắn trúng, toàn thân tu vi toàn bộ phế bỏ. Thiếu chủ, cẩn thận. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẻ mặt lo âu. Dương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, yên tâm. Tại chỗ này đợi ta. Hắn ung dung ôn hòa nụ cười, khiến cho Nạp Lan Ngạo Tuyết thần sắc ngẩn ra. Xung quanh mấy cái nữ tu, nhìn thấy Dương Hạo Thiên cái này ôn nhu biểu tình, nhịp tim đập đều chậm một nhịp. Cũng không thấy Dương Hạo Thiên làm bất luận cái gì phức tạp động tác, cũng chỉ gặp hắn hông khẽ run lên, vèo. Hắn thật giống như một đầu thần long, trong nháy mắt thoáng hiện tại mấy trượng có hơn. Thuấn gian di động. Ta đi, cái này cái gì đột pháp? Chúng thiên tiêu dồn dập kinh sợ. Tốc độ thật nhanh. Dương gia còn có cái này một dạng tinh diệu không gian thần thông. Không đúng, không có không gian pháp tắc ba động, này không phải là độn pháp hoặc thần thông, mọi người đều bị lừa, cái này chỉ là đơn thuần thân pháp. Cố Tiên Nhi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bực nào thân pháp, lại có kinh người như vậy tốc độ. Nàng bị Dương Hạo Thiên thân pháp bị dọa cho phát sợ. Bên cạnh tu giả có lẽ sẽ hiểu lầm đây là thần thông, nhưng Cố Tiên Nhi rõ ràng cảm ứng được, Dương Hạo Thiên trên thân không có phân nửa không gian pháp tắc ba động. Đây là đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng bạo phát thân pháp. Đây là bực nào cao minh thân pháp, có thể tốc độ nhanh đến trình độ như vậy, để cho người ngộ nhận là thuấn gian di động. Cố Tiên Nhi mắt lộ ra kinh hãi. Dương Hạo Thiên thân pháp đều đủ để cùng Cố gia, hư không đại na gì, sánh bằng. Dương gia căn bản không có bậc thân pháp này. Dương Hạo Thiên từ đâu mà đến? Cố Tiên Nhi náo hải xuất hiện một tia suy đoán, chẳng lẽ là đánh vỡ thân thể cực cảnh, thiên đạo để cho khen thưởng. Có bậc thân pháp này, Dương Hạo Thiên thực chiến năng lượng, sợ rằng sẽ tăng lên gấp đôi. Trong mấy mắt, Cố Tiên Nhi tính toán cùng Dương Hạo Thiên hợp tác thăm dò thánh mộ bí cảnh suy nghĩ, càng ngày càng kiên định. A, bát cực thiên trùng quả nhiên tốt dụng, không hổ là thiên đạo khen thưởng cực phẩm thân pháp. Dương Hạo Thiên trong tâm khen ngợi. Nắm giữ tiên thiên hỗn độn thể bá thể hắn, thân thể cường thịnh có thể so với thái cổ thần thú. Mà, bát cực thiên trùng, cái này đạo thân pháp, vừa vặn cần mạnh mẽ thân thể phối hợp. Có thể nói, cái này cực phẩm thân pháp, quả thực là lượng thân vị là hắn gọi tạo. Ầm ầm. Dương Hạo Thiên đỉnh đầu, Thái Dương thần xa, Thái Âm thần lô lơ lửng. Kim sắc, năng lượng màu đen, xen lẫn thành một đạo thái cực âm dương song lưu đồ. Cái này đạo song lưu đồ, tại đỉnh đầu hắn xoay chậm chậm, phóng thích huyền diệu năng lượng ba động. Để cho các vị thiên kiêu kinh ngạc phải, song lưu đồ cư nhiên ngăn cản nhũ lại băng hỏa năng lượng. Quỷ dị băng hỏa năng lượng cũng không tiếp xúc được Thái Âm thần lô, Thái Dương thần xa, liền trực tiếp phá toái. Quả nhiên đi thông. Dương Hạo Thiên ánh mắt hơi sáng. Dựa vào tinh diệu, bắt cực thiên trùng, thân pháp cùng thái cực âm dương đồ phối hợp, Dương Hạo Thiên rốt cuộc đi tới U Linh tỉnh phụ cận. Cho đến giờ phút này, Dương Hạo Thiên mới phóng xuất ra hỗn độn thần niệm. Bèo, vô hình hỗn độn thần niệm ngưng tụ thành một đạo thần liên, long xà một dạng chui vào U Linh tỉnh bên trong. Bước này, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Nếu không Dương Hạo Thiên lúc trước bắt đầu từ U Linh tỉnh bên trong lao ra, giải nội bộ cấu tạo, hắn hỗn độn thần niệm rất có thể sẽ bị U Linh tỉnh không gian cương phong trực tiếp cắn nát, từ đó làm cho thần hồn trọng thương. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này thần binh uy lực phi phàm, hơn nữa mặt khác cổ lực lượng kia cũng cực kỳ quỷ dị. Dương Hạo Thiên cảm ứng được, cổ kia để mắt tới thần binh lực lượng, càng kinh khủng hơn. Nhưng nếu như có thể được cổ lực lượng này, với hắn mà nói, tướng sĩ một cái để thăng rất lớn. Đến a, mắc câu a, nhìn ta đem ngươi cho câu đi ra. Dương Hạo Thiên thúc giục hỗn độn thần niệm, tại U Linh tỉnh bên trong như mồi câu một dạng đông đưa. Tại hắn cùng với Tam Nhược Dạng thoát khỏi U Linh tỉnh không gian thông đạo thời điểm, hắn bất ngờ phát giác, bất kể là trước kia thần binh, vẫn là đạo này thần bí tồn tại, đều đối với hỗn độn thần niệm thèm nhỏ dãi nếu khác. Cái này cho Dương Hạo Thiên một cái linh cảm. Lợi dụng hỗn độn thần niệm, đem thần binh cùng đạo này nhân vật khủng bố câu cá một dạng câu ra U Linh tỉnh. Nhưng Dương Hạo Thiên làm, rơi vào xung quanh các thiên tiêu trong mắt, chính là tình cảnh như vậy. Tuy nhiên thành công tới gần U Linh tỉnh, nhưng Dương Hạo Thiên khước huyền như điêu khắc, ngơ ngác cứng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Chúng thiên kiêu thậm chí kinh hãi phát hiện, Dương Hạo Thiên khí tức đều trở nên miểu như tơ nhện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đoạn gãy một dạng. Xảy ra chuyện gì? Dương Hạo Thiên khí tức làm sao yếu ớt nhanh hơn biến mất? Hắn không phải là bị thần binh cùng quỷ dị kia tồn tại để giết chết đi? Nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được, chỉ sợ ta nhóm cũng đừng hòng đánh chiếc kia thần binh chủ ý. Ha ha ha, cái này tự đại gia hỏa chết, hắn cần phải. Chúng các thiên kiêu phản ứng không giống nhau. Kinh ngạc người, thất lạc người, cười trên nỗi đau của người khác người, đều có. Dương Trùng, Dương Lu, Dương Thiên Hoa mấy người lo lắng vô cùng, vẻ mặt nóng nảy. Nạp Lan Ngạo Tuyết lại bình tĩnh vô cùng. Thơm gió bao phủ địa phương, năng lực cảm giác trước giờ chưa từng có nhạy cảm. Tuy nhiên thơm gió không thể bao phủ U Linh Tỉnh khu vực, mà nàng lại rõ ràng cảm ứng được, thiếu chủ khí tức cũng không đột nhiên đoạn gãy, mà là chậm rãi thu liễm. Điều này nói rõ là thiếu chủ có ý đang khống chế. Đám này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng. Nạp Lan Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, U Linh Tỉnh bên trong đột nhiên xuất hiện dị động. Một luồng trước giờ chưa từng có băng hàn chi khí, giống như tận thế tai nạn buông xuống, đột nhiên bạo dũng mà ra. Thật mạnh hàn băng thuộc tính năng lượng, còn có một luồng phức tạp không gian năng lượng ba động. Cố Tiên Nhi mặt liền biến sắc, dẫn đầu cảm ứng được U Linh Tỉnh bên trong biến hóa. Sau đó, nàng bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Ta minh bạch, hắn là thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, câu ra chiếc kia thần binh. Có lẽ, hắn sử dụng mùi nhử, chính là chỉ có hỗn độn thể có thể sản sinh hỗn độn thần niệm. Được xưng tinh thuần nhất, diệu dụng nhất vô cùng thần niệm năng lực. Ầm ầm, U Linh Tỉnh bên trong, phản phất núi lửa phun trào một dạng, quần quần hàn băng năng lượng phun mạnh ra ngoài. Cơ hồ chỉ một thoáng, U Linh Tỉnh bầu trời liền bị nháy mắt đóng băng. Từng luồng băng hàn u lãnh chi khí, năng lượng khủng bố đến đỉnh điểm, thậm chí ngay cả không gian đều bị đóng băng. Thứ phương cường giả, tất cả đều biến sắc. Thần binh xuất thế. Ôi trời, năng lượng thật cường đại. Vừa vặn chỉ là thần binh khí tức, liền kinh khủng như vậy. Khó có thể tưởng tượng, cái này thần binh bản thể phải là dạng nào cường đại. Vừa nghĩ tới, cái này thần binh sắp rơi vào Dương Hạo Thiên trong tay. Chúng thiên kiêu trong tâm liền một hồi hâm mộ đấu kỵ. Chuyện tốt cũng để cho Dương Hạo Thiên cho chiếm. Ông trời thật là không công bằng. Chương 121, đoạt ta bảo vật, các ngươi cũng xứng. Đáng chết, ta thật ghen tị a, thật giống như hiện tại liền xuất thủ đem thần binh đoạt tới. Có thiên kiêu không nhịn được nói. Chợt liền bị đồng bạn mạnh mẽ dội một chậu nước lạnh. Ngươi có thể ra cũng đi, ngay cả tiếp cận U Linh Tỉnh ngươi đều không làm được, còn muốn từ Dương Hạo Thiên trong tay đoạt bảo vật. Thực lực ngươi, chẳng lẽ còn có thể so sánh Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử cùng vị kia Dương Thần Vũ liên thủ lực lượng mạnh. Lời vừa nói ra, dục dịch chúng thiên kiêu không khỏi cùng xương đánh cả tím một dạng, tất cả đều hữu rũ. Xác thực, luận thực lực, bọn họ hoàn toàn không phải Dương Hạo Thiên đối thủ a. Về phần bối cảnh, vậy thì càng là không theo kịp. Không thấy liền Thái Âm thần hồ loại tồn tại này, đều tại Dương Hạo Thiên trước mặt ăn quả đắng sao? Bất quá, muốn là nghĩ đụng một cái mà nói, chúng ta cũng chưa chắc không có khả năng, nhưng phải nghĩ một cái thích đáng biện pháp. Có gan đại tu giả, ánh mắt âm u, gợi lên ý đồ xấu. Hoang Nguyên cổ khoáng là Thái Âm thần hồ địa bàn. Vì tránh miễn sản sinh không cần thiết hiểu lầm, Dương Hạo Thiên tới bên này, cũng không có hộ đạo nhân đi theo. Cái này liền cho bọn hắn thời cơ. Nếu mà bọn họ liên thủ cướp đoạt, đánh Dương Hạo Thiên một trở tay không kịp, có lẽ có thể có thời cơ đoạt lại thần binh. Rốt cuộc mắc câu, đi ra đi ngươi. Dương Hạo Thiên thúc giục hỗn độn thần niệm, đột nhiên hất lên. Xì thở dài, hàn quang lạnh lẽo, kiếm khí bắn ra bốn phía. Một đầu trắng như tuyết thần long từ U Linh Tỉnh phi đằng mà ra. Chỉ một thoáng, thương khung phiêu tuyết, nhiệt độ dữ dội rơi xuống. Chúng thiên kiêu định thần nhìn lại, liền thấy đầu kia trắng như tuyết thần long trung ương chính là một thanh kiếm thần. Thần kiếm khí thế mênh mông, biến ảo thành đầu này băng tuyết thần long, là trong truyền thuyết băng phách thần kiếm. Ôi trời, hẳn là một ngụm băng thuộc tính cực phẩm thần kiếm. Chúng thiên kiêu dồn dập biến sắc, cho dù là Cố Tiên Nhi cũng không khỏi mặt lộ ngạc nhiên. Bên người Cố gia đám trưởng lão càng là da mặt khẽ run. Dĩ nhiên là băng phách hóa thành thần kiếm. Băng phách là vạn tái hàn băng bên trong tinh hoa linh thúy, dung hợp hàn băng pháp tắc cực phẩm tồn tại, vạn năm khó gặp. Về phần diễn hóa thành thần kiếm băng phách, càng là cực phẩm trong cực phẩm, trăm vạn năm khó gặp. Nếu như kiếm tu đạt được kiếm này, cho dù là thấp nhất cử hạ cảnh, lấy nó thi triển băng thuộc tính kiếm pháp, cũng đủ để bạo phát kinh người uy lực, có thể thoải mái vượt cấp giết địch. Mọi người tại đây, không thiếu kiến thức rộng người biết phân biệt tốt xấu. Bọn họ nhìn thấy thanh kiếm thần này, dồn dập khiếp sợ biến sắc, thán phục liên tục. Dương Hạo Thiên tất ánh mắt đột nhiên chợt lóe, long môn cảnh khí tức ngang nhiên bạo phát. Cho ta hàng phục. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, nhảy một tiếng, quần quần hoàng kim liệt diễm từ hai đầu cánh tay tiêu đốt mà lên. Liệt diễm hùng hực, hóa thành hai đầu liệt diễm thần long phi đằng mà ra. Thở dài ngang, hai đầu liệt diễm thần long thò ra giữ tận long chảo, vồ bắt hướng về băng phách thần kiếm. Cơ hồ ngay tại lúc đó, Dương Hạo Thiên đỉnh đầu long môn quần quần kỳ lân bốc hơi làm hắc sắc thác nước buông xuống, tinh thuần năng lượng điên cuồng rót vào tiến vào trong cơ thể hắn. Len keng, hai đầu liệt diễm thần long bắt lấy băng phách thần kiếm, suy suy rung động, khói trắng phả ra. Chỉ một thoáng, phạm vi trăm dặm đều bị nồng nặc vũ khí bao phủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tốt, có người nghĩ đục nước béo cỏ. Thơm gió bao phủ nơi, Nạp Lan Ngạo Tuyết cảm giác một cách lạ kỳ nhạy cảm. Nàng cảm ứng được, có không ít thiên tiêu, thướng thiếu chủ cùng băng phách thần kiếm ních tới gần. Xuất thủ trợ giúp, không thể để bọn hắn nhiễu loạn thiếu chủ. Dương Trùng và người khác lập tức liền muốn ra tay. Đúng lúc này, bên hông vang dội bọn họ thanh âm quen thuộc. Bình tĩnh chờ nóng, ta sớm có an bài. Một cái khác Dương Hạo Thiên, thần sắc bình tĩnh xuất hiện, ánh mắt thâm thúy, có trưởng khống toàn cục cung dung. Là Kỳ Lân phân thân. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt sáng lên. Kỳ Lân phân thân hướng nàng nở nụ cười, đưa tay đưa qua một kiếm. Dùng kiếm này ra tay đi. Thúy thần kiếm màu xanh lục bên trên, quanh quẩn từng luồng hắc sắc Kỳ Lân phù văn. Năng lượng kinh người ba động, từ kiếm thân thể lan tràn ra. Chính là Kỳ Lân thần kiếm. Nạp Lan Ngạo Tuyết không chút do dự nào, một cái nắm chặt thần kiếm. Xì thở dài, rực rỡ kiếm quang, lại lần nữa tê liệt thương khung. Đây là hôm nay, đạo thứ ba để cho thiên địa thất sắc kiếm khí. Một kiếm ra, thiên tiêu mất mạng. Âm thanh thảm thiết vang dội, trong nháy mắt có ba tên thi thể không đầu, rơi xuống thương khung. Nạp Lan Ngạo Tuyết tay nâng Kỳ Lân thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng, giống như sát thần. Còn dám hướng thiếu chủ tới gần nửa bước, đừng trách Nạp Lan xuất kiếm vô tình. Khí, dục dịch các thiên tiêu, tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nạp Lan Ngạo Tuyết lại xuất thủ. Hơn nữa lần này nàng binh khí biến thành uy lực kinh khủng hơn Kỳ Lân thần kiếm. Dương Hạo Thiên gia hỏa này cũng quá âm hiểm. Hắn sớm tính kế đến chúng ta sẽ xuất thủ cấp đoạn, cố ý lưu lại cái này tàn nhẫn hậu thủ. Liều mạng, trước hết giết Nạp Lan, cướp lấy thần kiếm. Không sai, không lấy được thần binh, có thể đoạt đến Kỳ Lân thần kiếm, vậy cũng không thua thiệt. Mấy cái đánh mất lý trí cường giả, mắt buốt hồng quang. Nhưng mà Nạp Lan Ngạo Tuyết kiếm thuật quá mức khủng bố, bọn họ có chút kiêng kỵ, ai cũng không dám lên trước. Mà đang khi hắn nhóm chần chờ thời điểm, ông ong, Nạp Lan Ngạo Tuyết một bên, gợn sóng không gian thoáng qua. Cố Tiên Nhi trôi dạt như tiên, đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, một vệt hồng vân bay tới. Niếp Hồng Liên đồng dạng cũng là sát cơ lẫm lẫm, xuất hiện ở Nạp Lan Ngạo Tuyết một bên, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tứ phương. Các nàng xuất hiện, ý vị quả thực không nên quá rõ ràng. Đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết xuất thủ, chính là cùng chúng ta là địch. Mấy cái này dục dịch ra hỏa, nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi. Niếp Hồng Liên xuất thủ ta không ngoài ý, dù sao nàng cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết quan hệ không cạn. Sao có thể Cố gia thần nữ cũng như vậy cho cái nữ nhân điên kia khuôn mặt? Ngu xuẩn. Cố Tiên Nhi ra mặt không phải là bởi vì Nạp Lan, là bởi vì Dương Hạo Thiên. Cũng không biết Dương Hạo Thiên cuối cùng có cái gì mị lực, đáng ra các nàng tất cả đều xuất thủ. Một đám thiên kiêu, tâm lý chua xót. Trong lúc nhất thời, không biết nên hâm mộ Dương Hạo Thiên thực lực, vẫn là nữ nhân duyên. Thở dài ngang, long ngâm vang vọng hư không. Dương Hạo Thiên lấy thập dương long tự công, ngưng tụ hai đầu liệt diễm thần long, bắt được băng phách thần kiếm. Nhưng mà, băng phách thần kiếm năng lượng quá mức khủng bố, lại đem hai đầu liệt diễm thần long trực tiếp đóng băng. Liên hỏa diễm đều có thể đóng băng. Băng phách thần kiếm chi uy, khủng bố thế này. Còn đối với này, Dương Hạo Thiên lại cũng không ngoài ý muốn. Ngay cả U Linh tỉnh bên trong, đạo này nhân vật khủng bố đều đối với băng phách thần kiếm thèm nhỏ dãi nếu khác. Nếu mà không phải gặp phải vật kia uy hiếp, băng phách thần kiếm sợ rằng có thể triệt để chiếm cứ U Linh tỉnh, từ đó tiêu diêu tự tại. Cứ thế mãi, thậm chí tiến hóa thành cực phẩm thần khí, ngay cả tiên khí cũng không ngoài ý liệu. Đáng tiếc, ngươi gặp phải ta. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua tinh mang, trời cho mà không lấy thì sẽ bị phạt. Ngươi là ta. Bàn Long Truyền Thiên Kính, thập dương long tự công. Dương Hạo Thiên đồng thời thúc dục thần công cùng thần thông. Chỉ một thoáng, quần quần liệt diễm năng lượng hóa thành một đầu bàn long, hướng băng phách thần kiếm quấn quanh mà đi. Cái này một đầu bàn long mọc ra ba cái đầu, trung gian chính là một khỏa uy nghiêm long đầu, tản ra quấn quanh mọi thứ, quay quanh mọi thứ ba động. Mà hai bên trái phải tất theo thứ tự là hai khỏa thần tượng đầu lâu, chúng nó đồng dạng lấy liệt diễm ngưng tụ thành, vung lấy thô to vòi voi, ầm ầm rung động, tựa hồ liền thiên địa đều sẽ bị cái này vòi voi phá toái. Chương 122, thần binh lấy ra, thiện tay đưa người. Dương Hạo Thiên ánh mắt lẫm nhiên nhìn chăm chú vào băng phách thần kiếm. U Linh tỉnh bên trong đã không ngươi có thể ẩn thân địa phương, mà cái này bên trong đất trời càng không cho phép ngươi kinh người như vậy lực phá hoại tồn tại. Trên trời dưới đất, ngươi không có đất dung thân, chỉ có ta có thể cho ngươi một cái tốt đất dung thân. Dương Hạo Thiên lời còn chưa dứt, chịu. Băng phách thần kiếm trắng như tuyết thân kiếm rạch một cái, lâm nhiên hàn khí trong nháy mắt bổ mà đến, tuyết hoa như phi đao, dốc sức tuôn rơi bắn mạnh mà tới. Dương Hạo Thiên lắc mình tránh thoát, cười lạnh một tiếng, hồ đồ ngu xuẩn, quả nhiên vẫn là phải dựa vào đánh, trấn áp cho ta. Đầu đội trời, Thái Dương thần xa, Thái Âm thần lô hai cái tuyệt phẩm đạo khí đồng thời bạo phát uy năng, cực lạnh cực dương hai cổ năng lượng phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, bàn long triển thiên kính dung hợp thập dương long tượng công lực lượng, liều chết xung phong mà đến. Chúng thiên kiêu mặt liền biến sắc, muốn chân áp cái này băng phách thần kiếm, làm được hả? Len keng, băng phách thần kiếm bị bàn long kình cuốn quanh, băng phách thần kiếm kiệt ngao bất thuận, muốn thoát đi. Ầm ầm, đỉnh đầu hai cái tuyệt phẩm đạo khí giống như hai tòa thái cổ thần sơn đồng thời chấn áp mà xuống. Len keng, len keng, len keng, băng phách thần kiếm giống như một đầu thú bị nốt, điên cuồng vùng vẫy. Bốn phương tám hướng, bạch tuyết tung bay, hàn phong bao phủ, kiếm khí gào thét. Chúng thiên kiêu một bên tránh né, một bên kinh hãi nhìn đến Dương Hạo Thiên. Hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý kiếm khí liều chết xung phong mà đến, chém ở trước mặt hắn hư không, âm vang rung động. Nhưng mà lại tổn thương không Dương Hạo Thiên chút nào. Trước mặt hắn hư không, sớm bị cấm ma bảo bình giam cầm, kiên nhược bản thạch, đao kiếm có thương. Một kiếm, một người, kéo dài đối kháng. Dòng dã rằng co hơn nửa cách giờ, băng phách thần kiếm khí thế dần dần yếu đi xuống. Chúng thiên kiêu mặt lộ thật không thể tin. Đến lúc đó, cho ta hàng phục đi. Dương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng, vừa muốn xuất thủ, đem băng phách thần kiếm triệt để thu phục. Hô ẩm, tĩnh mịch rất lâu, U Linh tỉnh bên trong đột nhiên bay ra một đạo tàn ảnh. Cái này đạo tàn ảnh dưa hấu lớn nhỏ, không phải vàng không phải đá, đen tui u ám, thật giống như hỗn độn, bắn về phía băng phách thần kiếm. Gào gừ, nó như một đầu mãnh thú, phải đem băng phách thần kiếm nuốt một cái. Băng phách thần kiếm tựa hồ cảm giác đến hủy diệt đã tới, rốt cuộc run lẩy bẩy, bị quỷ dị kia tồn tại bị dọa sợ đến quay đầu hướng Dương Hạo Thiên xung lại. Mọi người tất cả đều khiếp sợ, đó là đồ chơi gì? làm sao đem băng phách thần kiếm bị dọa sợ đến quay đầu trốn chui như chuột. Ha ha ha, đã sớm chờ ngươi đã lâu, muốn cướp ta thần kiếm, ngươi thiếu chút nữa. Dương Hạo Thiên thân ảnh vèo biến mất. Tiếp theo cái nháy mắt, hắn rốt cuộc thoáng hiện tại băng phách thần kiếm một bên, tùy ý giương tay vồ một cái, răng rắc một tiếng, đem băng phách thần kiếm nắm chặt. Cái này một lần, băng phách thần kiếm cũng không có vùng vẫy cùng chống cự, ngoan ngoãn bị Dương Hạo Thiên nắm giữ. Cơ hồ cùng lúc đó, Dương Hạo Thiên thúc dục hỗn độn thần niệm, hướng đuổi bẩn đồ vật, mạnh mẽ đụng tới. Lăn cho ta trở về ngươi địa bàn. Ở trước mặt ta Dương Oai, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông ngoong. Hỗn độn thần niệm cùng thần bí tồn tại, mạnh mẽ đụng vào nhau. Hư không đung đưa vô hình sóng gợn. Tứ phương các tu giả đều cảm thấy hô hấp siết chặt, trong lòng thật giống như áp một tảng đá lớn. Kinh người áp lực, rời núi lấp biển một dạng che mà tới. Bịch bịch bịch. Bọn họ không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt mỗi người đều lộ ra kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Dương Hạo Thiên đến tột cùng là làm sao cùng kia tồn tại giao phong? Cứ như vậy một hồi, đem vật kia bước lui. Vừa vặn giao thủ khí tức, sẽ để cho bọn họ kinh hãi không thôi, mà càng làm cho các vị các thiên tiêu cảm thấy khó có thể tin phải. Kia khí tức cường đại tồn tại, cùng Dương Hạo Thiên sau khi giao thủ, nghiêng đầu liền bay trở về U Linh tỉnh bên trong. Tựa hồ đối với Dương Hạo Thiên, phi thường kiên kỵ một dạng. Chịu. Băng phách thần kiếm phát ra to rõ kiếm ngân vang. Toàn thân nó trắng như tuyết, hàn khí tràn ra, hóa thành từng đầu băng long huyễn ảnh, xoay quanh Dương Hạo Thiên quanh quẩn. Dương Hạo Thiên cười gật đầu một cái, đối với thanh kiếm thần này thức thời, hắn rất hài lòng. Trên thực tế, nó mặc dù muốn vùng vẫy, cũng làm không được. Dương Hạo Thiên cầm trong tay băng phách thần kiếm, giống như một tôn cổ lão thần linh, đã đem nó vững vàng trưởng khống. Băng phách thần kiếm cuồng bạo khí thế, nhanh chóng thu liễm, dần dần yên tĩnh lại, giống như một đầu ẩn nút thần long. A, tự nhiên là một ngụm trung phẩm thần khí. Dương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Hơn nữa hắn cảm ứng được, cái này băng phách thần kiếm lúc trước tựa hồ thôn vệ một loại nào đó bảo vật. Đợi toàn bộ tiêu hóa hấp thu, nó phẩm cấp, sợ rằng có thể nhảy một cái đột phá đến thượng phẩm thần khí hàng ngũ. Mắt thấy vừa mới còn cuồng bạo vô cùng thần minh, hôm nay nhu thuận như con gà một dạng. Chúng thiên tiêu trợn mắt hốt mồm. Dương Hạo Thiên thoải mái như vậy, hãy thu phục thần kiếm. Cái này thần kiếm cũng quá sợ đi. Chúng thiên tiêu tâm lý một hồi chua xót. Nếu mà đổi thành chính mình bên trên, phải hay không cũng có thể giống như Dương Hạo Thiên loại này, thoải mái hàng phục thần kiếm. Thật không cam lòng a. Dương thiếu chủ, có câu nói là người gặp có phần, cho dù ngài thu phục thần kiếm, cũng không có nghĩa là nó nên thuộc về ngươi đi. Cực phẩm thần kiếm cám dỗ, quả thực quá lớn. Mấy cái thiên tiêu xoắn xuýt một phen, vẫn là không chịu được cám dỗ, đứng ra nói ra. Nhất thời, đại gia dồn dập hưởng ứng. Đúng vậy, vừa mới trấn áp quái vật kia thời điểm, chúng ta cũng đều xuất lực. Dương Trùng, Dương Nhu bọn họ dẫn đến suýt chửi mắng. Thiếu chủ chúng ta xuất thủ hàng phục thần kiếm, dựa vào cái gì không có thuộc về chúng ta? Các ngươi lại không phải không có cơ hội, thiếu chủ cho các ngươi cơ hội đi hàng phục thần kiếm, là chính các ngươi không còn dùng được, quái được là ai? Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt băng lãnh, quét nhìn mọi người. Dương Hạo Thiên tất cười nhạt. Không sao, mặc kệ bọn họ là tốt rồi. Chỉ là một ngụm băng phách thần kiếm, sẽ để cho những này cái gọi là thiên tiêu mất lý trí. Thậm chí ngay cả hắn đều dám trêu chọc. Loại phế vật này điểm tâm, nhìn lâu bọn họ một cái, đều tính toán thua. Bất quá, các ngươi nói đúng, thanh kiếm thần này xác thực không nên thuộc về ta. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Chúng thiên tiêu ánh mắt sáng lên, rồn rập vui mừng. Chẳng lẽ còn có chuyện cơ? Nếu Dương Hạo Thiên năng chủ động đem thanh kiếm thần này dâng ra, vậy ta nhóm còn có cơ hội lấy được nó. Ngạo Tuyết, nó là ngươi. Dương Hạo Thiên giương tay một cái, băng phách thần kiếm hóa thành một đạo mê ly bạch quang, bay về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan Ngạo Tuyết không tự chủ tiếp lấy, cả người ngẩn người tại đó. Thanh kiếm thần này, quy ta. Chúng thiên tiêu trong tâm giật mình. Không thể nào, hắn phải đem thanh kiếm thần này đưa cho Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng tương tự không nghĩ đến, khoát tay lia lịa. Không không không, băng phách thần kiếm uy lực quá mạnh, chỉ có thiếu chủ mới có thể phát huy ra nó uy lực. Nói là ngươi, chính là ngươi, đừng để cho ta nói lần thứ hai. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Nạp Lan Ngạo Tuyết cực hạn thần trảm, uy lực sơ hiện manh mối. Hướng theo nàng tiên thể khai phát, kiếm đạo uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ có phẩm chất đủ thần kiếm, có thể tiếp nhận nàng bạo phát lực số lượng. Huống chi, băng phách thần kiếm tuy nhiên bất phàm, nhưng nói thật, hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Kỳ Lân thần kiếm tiềm lực có thể so sánh băng phách thần kiếm mạnh hơn. So sánh băng phách thần kiếm, hắn ngược lại đối với đạo này khiến băng phách thần kiếm đều sợ thần bí tồn tại, càng thêm cảm thấy hứng thú. Chương 123, Cố Tiên Nhi yêu cầu, ta cự tuyệt. Cách đó không xa, Niếp Hồng Liên ánh mắt phức tạp. Băng phách thần kiếm cũng là nàng mục tiêu chuyến này. Thậm chí làm cho này miệng thần minh, nàng bị Thiên Hương giáo truy sát, liền bá đao đều hủy diệt. Chỉ tiếc, nàng năng lực chưa tới, căn bản không hàng phục được băng phách thần kiếm. Hôm nay, nàng hướng tới không thôi thần kiếm, bị Dương Hạo Thiên tiện tay ném cho Nạp Lan Ngạo Tuyết. Cho dù cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết là bạn thân, nàng cũng không nhịn được sản sinh một tia đố kỵ. Thậm chí, nàng sâu trong nội tâm không nhịn được sản sinh ảo tưởng. Nếu như mình là Dương Hạo Thiên tùy tùng, hắn có thể hay không cũng đem băng phách thần kiếm đưa ta? Thật không hổ là Dương gia thiếu chủ a, thần khí cấp bậc tồn tại, tiện tay sẽ đưa người. Thần binh đưa người, mắt cũng không nháy một cái, thủ bút thật lớn. Tài đại khí thô a. Các vị các thiên tiêu, tâm tình phức tạp. Thiếu chủ, Ngạo Tuyết nhất định sẽ hảo hảo tu luyện kiếm đạo, không cô phụ cây này thần kiếm, không cô phụ thiếu chủ kỳ vọng. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhận lấy băng phách thần kiếm. Trong mắt nàng tràn đầy kiên định, nắm chặt chuôi kiếm trong ngáy mắt, nhất thời có quần quần hàn băng chi lực tràn vào trong cơ thể. Nàng tiêu thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tinh thần lực trước giờ chưa từng có sang trong. Thậm chí, tiên tận hương tuyển thể lực lượng, tựa hồ cũng tăng cường theo một phân. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tâm vui mừng. Không hổ là thần khí cấp bậc thần binh. có nó, ta chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Đã như thế, ta là có thể giúp thiếu chủ bận rộn. Dương Hạo Thiên, ngươi đem chúng ta làm ngu ngốc sao? Ngươi đem băng phách thần kiếm cho ngươi tùy tùng, cùng bản thân ngươi lưu lại nó, khác nhau ở chỗ nào?
Đúng vậy,
ngươi đây rõ ràng là không đem mọi người chúng ta coi ra gì. Mấy cái thiên tiêu cười lạnh vỗ đại gia, cam thủ Dương Hạo Thiên. Một ít không có não ngu xuẩn, không kềm chế được đố kỵ, dồn dập phụ họa. Nhưng đại bộ phận tu giả lựa chọn cách xa nơi này, không thấy Thái Âm thần tử, Khổng Tước công tử bọn họ đều không chút do dự rời khỏi sao? Liên bọn họ cũng không dám đánh Dương Hạo Thiên chủ ý. Mấy cái này dầu mỡ heo lừa gạt tâm, còn muốn uy hiếp Dương gia thiếu chủ, thật là tìm chết. Các ngươi xác định đối với băng phách thần kiếm cảm thấy hứng thú? Dương Hạo Thiên thần sắc nhàn nhạt, nhìn đến mấy cái thiên tiêu, bọn họ dồn dập cười lạnh. Nếu không có hứng thú, hà tất cùng ngươi phí cái miệng này lưỡi? Thấy Dương Hạo Thiên không có phủ nhận, bọn họ còn lấy vì Dương Hạo Thiên là sợ, không khỏi càng đắc ý. Sao đoán? Dương Hạo Thiên sau này lùi một bước, trong miệng nhàn nhạt phun ra một câu nói, mới được thần binh, tốt nhất tế kiếm một hồi. Rào. Nạp Lan Ngạo Tuyết lập tức tiến đến một bước, trong tay băng phách thần kiếm, nhìn về phía ba tên thiên tiêu. Ba cái thiên tiêu rốt cuộc cảm thấy không thích hợp. Dương Hạo Thiên, ngươi. Xì thở dài bốn, to rõ kiếm ngân vang, rực rỡ kiếm mang, chí mạng hàn ý. Ba cái thiên tiêu thân thể cứng ngắc. Tiếp theo, tụ cục, tụ cục, tụ cục. Bọn họ đầu lâu lần lượt lăn xuống, đập về phía mặt đất. Nơi vết thương bao phủ băng xương, không có nửa giọt đổ máu ra. Ba đạo thi thể không đầu từ giữa không trung đập xuống, phát ra liên tục bành 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 tiếng vang. Mỗi một cái đều giống như đập vào các vị các tu giả trong lòng, làm cho những cái kia dục dịch đám ra hỏa, một hồi tất cả đều bỏ đi chủ ý. Không chọc nổi, không chọc nổi a. Trùng Dương cảnh nhưng này thiên tiêu nhóm, nói giết liền giết. Một kiếm miểu sát ba cái Trùng Dương cảnh cao thủ, quả thực là điên. Mọi người cũng như chạy trốn rời khỏi đất thị phi này. Nạp Lan Ngạo Tuyết cầm trong tay băng phách thần kiếm, chưa thỏa mãn. Sau lưng, Dương Hạo Thiên thần sắc không có phân nửa biến hóa, thật giống như chỉ là chết mấy cái con kiến một dạng. Bất quá, băng phách thần kiếm sát thực đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết, để bạn không nhỏ. Đặt ở lúc trước, nàng không làm được một kiếm miểu sát ba tên Trùng Dương cảnh, nhưng bây giờ dễ như trở bàn tay. Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Dương Trùng mấy người hỏi thăm. Dương Hạo Thiên nhìn về phía Hoang Nguyên Cổ Khoáng phương hướng, trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn luôn cảm thấy, thần bí kia đồ vật tựa hồ cùng Hoang Nguyên Cổ Khoáng có liên quan. Liên băng phách thần kiếm đều kiên kỵ tồn tại, nếu như muốn phá hư khoáng cổ, đó cũng không. Mà Thiên Kê Chí Dương cổ duy nhất sinh ra mà, chỉ có Hoang Nguyên Cổ Khoáng. Hoang Nguyên Cổ Khoáng để cho không được bất luận cái gì phá hư. Nghỉ ngơi một đêm, ta cùng với Nạp Lan đem đi vào Hoang Nguyên Cổ Khoáng, có một nhiệm vụ, giao cho các ngươi mấy cái đi làm. Dương Hạo Thiên nói. Đêm tối, minh nguyệt như bàn, ánh trăng sáng tỏ. Tiểu đình bên trong, Dương Hạo Thiên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết chính đang tán gẫu. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt sáng lên. Cố tiểu thư, chúng ta chính chờ ngươi đấy. Cố Tiên Nhi toàn thân áo trắng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, thật giống như tiên nữ đến vui. Nạp Lan Ngạo Tuyết tới nơi này, nàng không giúp được thiếu bận rộn. Vì vậy mà, Nạp Lan Ngạo Tuyết đối với nàng rất có hảo cảm. Thiếu chủ, Cố tiểu thư có chuyện quan trọng hàn huyên với ngươi, ta đi trước một bước. Nạp Lan Ngạo Tuyết đặc biệt an bài Cố Tiên Nhi cùng thiếu chủ gặp mặt, xem như đối với Cố Tiên Nhi lúc trước giúp đỡ hồi báo. Cố tiểu thư lại gặp mặt. Dương Hạo Thiên cười nhạt. Cố Tiên Nhi gật đầu một cái. Dương thiếu chủ bên người có thể có Nạp Lan ưu tú như vậy nữ tử, để cho người hâm mộ a. Xác thực. Dương Hạo Thiên gật đầu một cái. Cố Tiên Nhi hơi cảm thấy bất ngờ, còn lấy vì Dương Hạo Thiên sẽ khiêm tốn mấy câu, không nghĩ đến hắn cứ như vậy thừa nhận. Xem ra Nạp Lan Ngạo Tuyết tại Dương Hạo Thiên trong tâm địa vị không thấp. Cố Tiên Nhi âm thầm đề cao đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết đánh giá, sau đó nói: có một bận rộn, không biết có thể hay không Dương huynh giúp đỡ. Giúp cái gì? Cùng huyết nhục nê đàm có liên quan. Cố Tiên Nhi đi thẳng vào vấn đề. Dương Hạo Thiên trong lòng nhất động. Ban ngày, hắn từ U Linh tỉnh đi ra thời điểm, liền đối với huyết nhục nê đàm sản sinh cảm giác. Nói xác thực, là thế giới thần thụ sản sinh cảm giác. Nó hận không được lập tức đem chọn cái huyết nhục nê đàm toàn bộ thôn phệ. Sau chuyện này hỏi thăm Nạp Lan Ngạo Tuyết, Dương Hạo trời mới biết, huyết nhục nê đàm dĩ nhiên là yêu tộc huyết nhục, luyện hóa mà thành. Đối với những tu giả khác, cái này huyết nhục nê đàm là nguy hiểm nhất chi vật. Nhưng đối với thế giới thần thụ và Dương Hạo Thiên đến nói, lại ngược lại là đại bổ chi vật. Thế giới thần thụ là trời sinh yêu tộc khắc tinh, huyết nhục, tinh hạch đều có thể luyện hóa, lấy ra tinh hoa. Bất quá, điều bí mật này trừ tăng được dạng, còn không có bất kỳ người nào biết rõ. Dương Hạo Thiên cũng không có đối với những khác người nhắc tới, bao gồm Nạp Lan Ngạo Tuyết. Chuyện này ta xác thực nên bang. Dương Hạo Thiên nói, dọn dẹp huyết nhục nê đàm cần lượng lớn năng lượng. Lần này Cố gia an bài chúng thiên tiêu tới đây tranh đoạt huyền hoàng chi bảo, vốn là muốn lợi dụng lực của mọi người tiêu diệt huyết nhục nê đàm. Đáng tiếc huyền hoàng chi bảo rất nhanh sẽ bị Dương Hạo Thiên cướp lấy, dẫn đến chúng thiên tiêu dồn dập rời đi. Trình độ nhất định trên là hắn làm rối lên Cố gia kế hoạch, cho nên hắn mới nói chuyện này hẳn bang. Giúp đỡ có thể, nhưng ta có thể được cái gì? Dương Hạo Thiên nhìn đến Cố Tiên Nhi, ánh sáng luyện hóa huyết nhục nê đàm, hắn có thể có được đại lượng chỗ tốt. Nhưng một điểm này ngoại nhân cũng không biết. Dương huynh, liền băng phách thần kiếm loại này cực phẩm, ngươi đều có thể tiện tay đưa người. Dọn dẹp huyết nhục nê đàm bậc này chuyện nhỏ, nói chi là hồi báo. Cố Tiên Nhi thử thăm dò nói. Dương Hạo Thiên không khỏi cười. Hắn là cái chủ nghĩa thực dụng người. Băng phách thần kiếm tiện tay đưa người không sai. Có thể Nạp Lan Ngạo Tuyết là người khác, để bạn cũng là hắn chỉnh thể thực lực. Cố Tiên Nhi muốn cho hắn uổng phí xuất lực, vậy làm sao có thể? Hắn không chậm trễ chút nào mà lắc đầu cự tuyệt, không có hồi báo mà nói, chuyện này ta không giúp được. Chương 124, không gian phát tắc. Ban Hồng Thánh Địa mời chào. Ha ha, Dương huynh quả nhiên trực tiếp. Vậy loại này làm sao, dọn dẹp huyết nhục nê đàm, Cố gia ta lấy 20 cái không gian pháp tắc để báo đáp lại, Dương huynh hài lòng không? Cố Tiên Nhi cười nói, 40 cái không gian pháp tắc, hơn nữa ngươi muốn trả trước một nửa. Dương Hạo Thiên có chút tâm động. Hắn vừa đạt được trưởng trung thế giới, thiên tử thần quyền, hai đạo thần thông. Trong đó trưởng trung thế giới thần thông tu luyện, cần tiêu hao đại lượng không gian pháp tắc. Trả trước một nửa có thể, nhưng chỉ có 30 cái không gian pháp tắc. Cố Tiên Nhi nói, thành giao. Lần đầu hợp tác vui vẻ. Dương Hạo Thiên cười, Cố Tiên Nhi cũng cười. Đường đường Dương gia thiếu chủ, cùng với nàng tại đây giống như phố phường tục nhân một dạng, trả giá. Hết lần này tới lần khác nàng không có một chút phản cảm. Ngược lại đối với Dương Hạo Thiên càng ngày càng thưởng thức. Lợi ích mới là duy trì hợp tác căn bản. Dương Hạo Thiên càng có nguyên tắc, bọn họ quan hệ hợp tác là có thể càng vững chắc. Cái này càng ngày càng kiên định Cố Tiên Nhi muốn cùng Dương Hạo Thiên hợp tác thăm dò thánh mộ bí cảnh suy nghĩ. Ông ong. Cố Tiên Nhi rời đi, Dương Hạo Thiên trong tay, 15 cái không gian pháp tắc dạng lời rực rỡ, tỏa ra nồng nặc không gian năng lượng ba động. Thiếu chủ, đây là không gian pháp tắc. Nạp Lan Ngạo Tuyết mắt lộ ra hiếu kỳ. Bèo. Dương Hạo Thiên con ngón tay búng một cái, một đầu không gian pháp tắc giống như dao long, bay vụt hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết. Trong phút chốc, liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, thật giống như bông dương thoáng hiện tại Nạp Lan Ngạo Tuyết trước mặt một dạng. Cầm đi lĩnh hội đi, đối với ngươi để bạn kiếm thuật có giúp đỡ. Dương Hạo Thiên nói. Thiếu chủ. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẻ mặt vui mừng mà nhận lấy. Tiểu Đình không xa, trong góc. Nghiệp Hồng Liên nhìn đến Tiểu Đình trung nhị người, mắt lộ ra chần chờ. Ban ngày trải qua mọi thứ, để cho nàng đối với Nạp Lan Ngạo Tuyết cùng Dương Hạo Thiên quan hệ, sản sinh mãnh liệt hâm mộ. Thậm chí, nàng trong lúc mơ hồ cảm thấy, thành vì Dương Hạo Thiên tùy tùng, tựa hồ cũng không sai. Dương Hạo Thiên đối với chính mình còn có ân cứu mạng. Hơn nữa Dương Hạo Thiên xuất thủ hào phóng, đối thủ hạ người rất tốt. Băng phách thần kiếm loại này cực phẩm, hắn nói đưa liền đưa. Mà chính mình làm một miệng binh khí, quyết đấu sinh tử, cuối cùng nhưng cái gì đều không mò được. Thành vì Dương Hạo Thiên tùy tùng, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Vẫn tốt hơn nàng chơi chọi một người, làm một tán tu. Nghiệp Hồng Liên trong mắt lóe lên một vẻ quyết tâm, bước hướng đi Tiểu Đỉnh. Dương thiếu chủ, ta nghĩ, Trấn Ngục Thánh Thể, rốt cuộc tìm được ngươi. Một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Nghiệp Hồng Liên. Nàng đầy mắt kinh hỉ, đứng tại Dương Hạo Thiên cùng Nghiệp Hồng Liên ở giữa, nhìn thẳng Nghiệp Hồng Liên. Nghĩ không ra, vậy mà còn có thể mới gặp lại trong truyền thuyết Trấn Ngục Thánh Thể. Nghiệp Hồng Liên, ngươi có thể nguyện theo ta đi, gia nhập Bàn Hồng Thánh Sơn. Bàn Hồng Thánh Sơn. Nghiệp Hồng Liên đồng tử hơi co lại, Hồng Thiên Nữ Đế một tay sáng chế tông môn. Nàng không nhịn được kinh hô một tiếng. Hồng Thiên Nữ Đế, đồng dạng cũng là Trấn Ngục Thánh Thể. Chẳng những thực lực cường đại, đạt được một đời đế vị, càng là một tay thành lập Bàn Hồng Thánh Địa cái này thế lực bá chủ thế lực, từng một lần lực gáp Huyền Vũ cổ quốc, Tê Hà đầu tiên, trở thành Bắc Hải đạo vực mạnh nhất tông môn. Nghĩ không ra, hôm nay Bàn Hồng Thánh Địa truyền nhân, vậy mà tìm tới chính mình, lực mời chính mình gia nhập. Nghiệp Hồng Liên hô hấp dồn dập. Chính mình nên gia nhập Bàn Hồng Thánh Địa, vẫn là làm Dương Hạo Thiên tùy tùng. Tựa hồ nhìn ra nàng do dự. Kia Bạch Tỷ nữ tử cười nói, "Nghiệp Hồng Liên, ngươi còn do dự cái gì? Ta Bàn Hồng Thánh Địa chính là Hồng Thiên Nữ Đế một tay sáng chế, không chỉ có thành đế chi pháp, càng nắm giữ tu luyện Trấn Ngục Thánh Thể pháp môn duy nhất. Không nên quên, Hồng Thiên Nữ Đế đồng dạng cũng là Trấn Ngục Thánh Thể, nàng kinh nghiệm đối với ngươi mà nói là quý giá nhất tư nguyên. Tu luyện Trấn Ngục Thánh Thể kinh nghiệm." Nghiệp Hồng Liên ánh mắt sáng lên. "Trấn Ngục Thánh Thể chính là đặc biệt nhất tiên thể. Làm sao khai phát Trấn Ngục Thánh Thể?" Nghiệp Hồng Liên nghĩ mãi không ra, đến bây giờ cũng không có thể phát huy ra nó uy lực. Nếu như có Hồng Thiên Nữ Đế kinh nghiệm, chính mình liền có thể triệt để khai phát Trấn Ngục Thánh Thể, tăng thực lực lên. Nhưng mà, Nghiệp Hồng Liên nhìn hướng Dương Hạo Thiên. Nàng thật vất vả quyết định đi theo Dương Hạo Thiên. Hôm nay cứ như vậy vứt bỏ sao? Hồng Thiên Nữ Đế kinh nghiệm đối với khai phá Trấn Ngục Thánh Thể cực kỳ quý báu, ngươi còn do dự cái gì? Dương Hạo Thiên nhìn ra nàng tâm tư, cười nói, cho dù là hắn, cũng chỉ là giải Trấn Ngục Thánh Thể vụn vặt mà thôi. Làm sao khai phát này thánh thể, hắn có một chút nhận xét, nhưng tuyệt đối so với không lên Hồng Thiên Nữ Đế đích thân kinh nghiệm. Đối với Niếp Hồng Liên đến nói, đây không thể nghi ngờ là trời ban thời cơ. Ta, Dương thiếu chủ, ta còn là muốn đợi. Niếp Hồng Liên lời còn chưa dứt, liền bị Dương Hạo Thiên đánh gãy. Lúc trước tại Dương gia bảo khố, phát hiện ngoại ý muốn một ngụm linh đao, còn có đồng bộ đao quyết, uy lực không tệ bộ dáng, xem ngươi hiện tại không có binh khí, đưa ngươi. Hắn đã sớm xem hiểu Niếp Hồng Liên ý tứ, nhưng cùng ở bên cạnh hắn, kém xa đi tới Bản Hồng Thánh Địa đạt được để bạc lớn. Cho nên Dương Hạo Thiên không để cho nàng nói xong. Dương thiếu chủ, Hồng Liên nếu gia nhập ta Bản Hồng Thánh Địa, chỉ có thể có càng tốt hơn thần minh, chỉ là một ngụm linh đao. Bạch Y nữ tử cảm thấy, căn bản không xứng với Niếp Hồng Liên, đầy mắt ghét bỏ mà đánh đoạn Dương Hạo Thiên. Sao đoán, Niếp Hồng Liên lại không ngừng bận rộn nhận lấy. Đa tạ Dương thiếu chủ, ta sẽ cố mà chân quý. Dương Hạo Thiên có thể suy nghĩ nàng, để cho nàng có chút bất ngờ. Bất quá, điều này cũng làm cho nội tâm của nàng lặng lẽ làm một cái quyết định, ánh mắt nhất định, không có bất kỳ chủ trừ mà nói. Tiên bối, ta quyết định gia nhập Bàn Hồng Thánh Địa. Bạch Y nữ tử ánh mắt sáng lên, đầy mắt mà thích thú. Quá tốt. Đi, chúng ta cái này liền dẫn ngươi đi vào thấy trưởng giáo sư tôn. Nàng tay ngọc vung lên, siêu 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 siêu. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, mỗi người khí tức đều cực kỳ không tầm thường. Các nàng liên thủ thi triển một đoàn vân sáng, bọc quanh Niếp Hồng Liên. Ông ong. Mãnh liệt không gian ba động qua đi. Sáu người thoáng qua biến mất. Chặt, Bàn Hồng Thánh Địa quả nhiên thực lực không tầm thường, chỉ một cái xuất động năm tên trưởng sinh bí cảnh tu giả. Dương Hạo Thiên thở dài nói, phái ra dòng dã năm cái trưởng sinh bí cảnh, tới đón Niếp Hồng Liên, thậm chí bọn họ thi triển không gian truyền tống thần thông, so sánh Dương Gia Thiên Diễn Độn Không Đại Trận còn muốn tinh diệu. Như vậy cũng đủ để chứng minh, Ban Hồng Thánh Địa đối với Niếp Hồng Liên coi trọng. Thiếu chủ, tại sao không lưu lại Niếp Hồng Liên? Nàng rõ ràng là nghĩ đi theo ngài. Nạp Lan Ngạo Tuyết đã sớm nhìn ra Niếp Hồng Liên tâm tư. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, không nhất thiết phải thế. Có Hồng Thiên Nữ Đế kinh nghiệm, trấn ngục thánh thể sẽ có càng tốt hơn phát triển. Bởi vì lợi ích một người, chế mại Niếp Hồng Liên thánh thể khai phát, Dương Hạo Thiên không làm được loại sự tình này. Chỉ là, người khác hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ông ong, hư không nổi lên sóng gợn, một đạo thân ảnh xuất hiện. Bàn Hồng Thánh Sơn tên kia bạch y nữ tử, đi mà trở lại. Nàng toàn thân áo trắng, lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thủy ánh mắt. Lúc này đôi mắt này, nhìn từ trên xuống dưới Dương Hạo Thiên, giữa hai lông mày ghét bỏ không hề che giấu. Dương thiếu chủ, ngươi là hỗn độn thể, sau này tiền đồ vô lượng, Niếp Hồng Liên thân là trấn ngục thánh thể, không dám trèo cao, còn mong Dương thiếu chủ có thể bỏ qua cho Hồng Liên nha đầu này, không muốn. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Dương Hạo Thiên lạnh lạnh đánh gãy bạch y nữ tử. Chương 125, gặp phải vây công, không chừa một ngống. Chịu. Nạp Lan Ngạo Tuyết cầm trong tay băng phách thần kiếm, ánh mắt lạnh lạnh tập trung bạch y nữ tử. Bôi nhỏ thiếu chủ, ngươi tìm chết. Bạch y nữ tử thân thể run nhẹ, chỉ cảm thấy cái cổ một phiến rất lạnh, thật giống như nàng đã bị Nạp Lan Ngạo Tuyết chém đầu một dạng. Nàng nguyên bản có chút kiêu ngạo tâm, một hồi tỉnh táo lại. Dương thiếu chủ không nên hiểu lầm, ta. Nàng nói không có lơ lẫn. Dương Hạo Thiên xem thường nở nụ cười, còn tưởng rằng có bao nhiêu dũng khí, bất quá cũng là một bộ dáng hàng thôi. Hắn căn bản đều chẳng muốn nghe nàng phí lời, chuyển thân rời đi. Nạp Lan Ngạo Tuyết thăm thẳm nhìn chăm chú nàng một cái, chịu. Nàng đột nhiên dương lên băng phách thần kiếm, chuyển thân rời đi. Bạch y nữ tử ngơ ngác cứng ở tại chỗ, không dám làm một cử động nhỏ nào. Thẳng đến hai người đều biến mất. Phía sau nàng lương đỉnh, ầm ầm một tiếng nổ vang, thứ phân ngũ liệt. Một đạo khủng bố kiếm ngân, dọc theo tiểu đỉnh nứt ra nơi, thẳng tắp lan ra về phía trước, một mực chém ra mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Nạp Lan Ngạo Tuyết tiện tay một kiếm, khủng bố thế này. Bạch y nữ tử trong lòng kinh hãi, không nhịn được tự hỏi. Liên tính nàng bản hồng thánh địa, toàn lực ứng phó, có thể đem Niếp Hồng Liên bồi dưỡng đến trình độ như vậy sao? Tiện tay một kiếm, liên nàng cái này trường sinh bí cảnh đều kiêng rẻ không thôi. Đáng ghét. Một kiếm này, ta nhổ xuống. Bạch y nữ tử sắc mặt khó coi. Nàng không dám ghi hận hỗn độn thể Dương Hạo Thiên, lại đem thù nhớ đến Nạp Lan Ngạo Tuyết trên thân. Bản hồng thánh địa tại Bắc Hải đạo vực, địa vị trí cao vô thượng. Bản hồng thánh địa người, tại hướng bên ngoài đến đã nói là làm, chưa từng người dám phản bác. Hôm nay nàng lại bị chỉ là một cái tùy tùng, như thế khinh thường vũ nhục. Hỗn độn thể, Dương Hạo Thiên. Đời này đế lộ, ta bản hồng thánh địa nhất định phải toàn lực ứng phó, tuyệt đối không cho Dương gia lưu một chỗ ngồi. Trong phòng, Dương Hạo Thiên lặng lặng ngồi xếp bằng, hồi phục bản gần đây làm mọi thứ, thuận tiện kiểm kê đi tới Nam Cảnh thu hoạch. Không thể không nói, Nam Cảnh một nhóm, hắn thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên đang nhắc tới chính là Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Bậc này chí bảo, liền Dương Chu Tiên, Khổng Tước công tử loại này tồn tại, đều thèm nhỏ dại không thôi, tự mình xuất thủ cướp đoạt. Đáng tiếc, Dương Hạo Thiên kỹ cao một bậc, bọn họ chỉ có thể không biết làm gì. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, tên như ý nghĩa, chính là một ngụm bảo tháp. Tháp này phân thất tầng, mỗi một tầng bên trong đều có từng luồng huyền hoàng chi khí quanh quẩn quấn quanh. Lấy Dương Hạo Thiên thần niệm mạnh mẽ, rốt cuộc hoàn toàn không nhìn thấu bên trong tháp nội dung. Hắn thúc dục hỗn độn thần niệm, tế luyện tháp này. Kết quả lần nữa khiến hắn ngoài ý muốn. Cái này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, hẳn là một ngụm chí tôn đạo khí. So sánh Thái Dương Thần Sa, Thái Âm Thần Lô còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Nếu không Dương Hạo Thiên tăng lên tới Long Môn cảnh, hỗn độn thần niệm so sánh ngày trước cường đại không ít. Thật đúng là không có cách nào đem luyện hóa. Dù vậy, Dương Hạo Thiên cũng vừa vặn chỉ là luyện hóa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tầng dưới cùng. Kinh hỉ phải, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại cái này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trong tầng thứ nhất, tồn phóng một sợi thừng. Dây thừng lợi tức lập lòe, bảo quang lấp lóe, không nhìn ra tài liệu gì, lại phóng thích không tên uy nghiêm. Dương Hạo Thiên lấy thần niệm thúc dục, xoay một tiếng, dây thừng thẳng tắp như mũi tên, bắn mạnh mà ra. Bắn chúng xà nhà trong nháy mắt, giống như long xà một dạng, quấn quanh ở trên xà nhà. Hoắc, đây là Khổn Tiên Thằng a. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Bảo bối này nhưng phi thường thực dụng. Liền thấy ngươi Khổn Tiên Thằng tốt. Hắn tiếng nói vừa dứt, kia ánh vàng rực rỡ dây thừng bảo quang chợt lóe, tựa hồ tán thành một dạng. Bình một tiếng, nó tự động bay trở về Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đệ nhất tầng. Dương Hạo Thiên nhìn đến còn lại không thể luyện hóa tầng 6, có chút mong đợi. Chẳng lẽ mỗi một tầng bên trong đều có một đạo bảo vật hay sao? Nhưng chẳng biết tại sao, Dương Hạo Thiên thử tốt mấy cái lần, hỗn độn thần niệm đều không thể đột phá vào tầng thứ 2 tháp. Càng không cần phải nói đem luyện hóa. Cũng may chỉ có một tầng, tạm thời cũng đủ dùng, hơi vừa khởi động, liền có lượng lớn huyền hoàng chi khí tụ đến. Dương Hạo Thiên long hổ thần thiếu, không khách khí chút nào một mình toàn thu. So với ngày trước, Dương Hạo Thiên tu luyện tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi. Có huyền hoàng khí cùng kỳ lân khí, đặt vào tiên thiên cảnh, không thành vấn đề. Hắn lòng tin 10 phần. Nhắc tới kỳ lân khí, đáng nhắc tới phải, tuyệt đối là kỳ lân thần kiếm. Thanh kiếm thần này, chẳng những là mở ra kỳ lân giới chìa khóa, hơn nữa kèm theo thần thông, có thể chém ra kỳ lân phân thân. Dương Hạo Thiên cấp lấy Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, kỳ lân phân thân chính là lập xuống không nhỏ công lao. Quan trọng hơn phải, kỳ lân thần kiếm cùng kỳ lân thần bản, chính là đồng xuất nhất thể. Dương Hạo Thiên có dự cảm, kỳ lân kiếm, kỳ lân bản, kỳ lân môn, nhất định sẽ có liên hệ nào đó. Đợi trở lại Dương gia, hắn liền muốn tìm tòi ba loại pháp bảo đến tột cùng. Băng phách thần kiếm đã đưa cho Nạp Lan, cái khác không cần nói, chính thức có giá trị, vẫn là thiên tử thần quyền, trưởng trung thế giới cái này hai đạo thần thông. Dương Hạo Thiên trong con ngươi thoáng qua tinh mang. Cái này hai đạo thần thông đều tiềm lực phi phàm. Dương Chu Tiên vừa vặn chỉ là hình chiếu hàng lâm, liền dựa vào cả hai cái thần thông, bùng nổ ra chiến lược kinh người. Cho dù đối mặt Thái Âm thần tử, Dương thần vũ, Khổng Tước công tử ba đại cao thủ, cũng hoàn toàn không giả. Thiên tử thần quyền chính là cận chiến thần thông, quyền lực cuồng bạo, hơn nữa khí thế kinh người. Mơ hồ còn có thiên tử độc bá cựu châu bá khí. Dương Hạo Thiên rất yêu thích, không chút do dự đi học. Trường trung thế giới chính là khống chế loại thần thông, hơn nữa liên quan đến không gian pháp tắc ảo diệu. Đổi thành không tu luyện, bắt cực thiên trùng, lúc trước Dương Hạo Thiên sẽ không đối với môn thần thông này cảm thấy hứng thú. Nhưng thiên đạo khen thưởng, bắt cực thiên trùng, này môn liên quan đến không gian ảo diệu cực phẩm thân pháp sau đó, đồng thời tu luyện trường trung thế giới thần thông, có thể tạo được suy luận hiệu quả. Huống chi trường trung thế giới còn có thể cùng thế giới thần thụ phối hợp lẫn nhau. Thế giới thần thụ uy lực đã sơ hiện manh mối. Cái này đạo thần thông, chẳng những năng công thiệt thủ, hơn nữa biến hóa đa dạng. Xanh biết cánh liễu, mềm mại như sợi tóc, lợi như kiếm phòng, nhanh như thiểm điện. Một khi ra chiêu, quả thực khó lòng phòng bị. Lại thêm hắn mới chiếm được Hỗn Tiên Thẳng, có thể tưởng tượng, làm địch nhân đối mặt Dương Hạo Thiên thời điểm, phải là dạng nào tuyệt vọng. Vừa phải đề phòng xuất quỷ nhập thần bắt cực thiên trùng, lại phải phòng bị đặc biệt trói buộc Hỗn Tiên Thẳng. Còn phải lo lắng đừng thế giới thần thụ để mắt tới. Nếu mà địch nhân còn vừa vặn là yêu tộc, vậy liên toàn bộ hết, một cái cánh liễu là có thể đem khắc đến xích sao. Chỉnh lý xong thu hoạch, Dương Hạo Thiên cũng không thanh tĩnh lại. Hắn khẽ nhíu mày, lại nghĩ tới đoàn kia để cho băng phách thần kiếm đều kiêng kỵ thần bí tồn tại đến. Bình minh sáng sớm, Dương Hạo Thiên liền dẫn Nạp Lan Ngạo Tuyết, không kịp chờ đợi xuất phát. Thiếu chủ, tại sao không chờ Dương Cửu Tiên bọn họ đến trước nên đón? Nạp Lan Ngạo Tuyết nghi hoặc, thiếu chủ làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy? Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Không giống nhau, chậm thì sinh biến. Đoàn kia đồ vật quá mức quỷ dị. Dương Hạo Thiên luôn cảm giác, Dương gia phải có đại phiền toái. Chỉ là không nghĩ đến. Dương gia đại phiền toái còn chưa nhìn thấy, Dương Hạo Thiên phiền toái lại đến. Nửa đường, năm đạo khí tức cường đại thân ảnh từ trên trời rơi xuống, bao vây hai người. Bọn họ tu vi thấp nhất đều là trùng dương cảnh cửu trọng thiên, tu vi cao nhất đạt đến long môn cảnh ngũ trọng. Dương Hạo Thiên, nghe nói ngươi chuyến này đạt được không ít bảo bối, cái gì Thái Âm thần lô, Thái Dương thần xa, băng phách thần kiếm, kỳ lân thần kiếm, huyền hoàng bảo tháp, đều cho ta nhóm giao ra. Hừ, chúng ta biết rõ ngươi không có hộ đạo nhân đi theo, chúng ta năm cái đối với ngươi hai cái, các ngươi nhất định vừa ngoan ngoãn chiếu theo chúng ta nói làm. Năm cái thiên tiêu lấy bí pháp ẩn tàng khuôn mặt, ngựa khí không có kiêng kỵ gì cả. Chương 126, thần bí thế lực nhúng tay. Tính kế Dương Hạo Thiên. Nạp Lan Ngạo Tuyết đẩy mắt sắc cơ, nắm chặt băng phách thần kiếm. Thiếu chủ, chúng ta đánh ra. Dương Hạo Thiên khoát khoát tay, nhìn về phía năm người. Năm vị đạo hữu, cầu tài mà đến, chỉ là ta là Dương gia thiếu chủ, các ngươi cầm ta bảo vật, không sợ có mệnh lấy tiền, vô mệnh tiêu tiền sao? Năm người nhất thời ngửa mặt lên trời cười to. Chúng ta nếu dám cướp, tự nhiên có biện pháp thủ tiêu tăng vật. Dương Hạo Thiên, ngươi chiêu số cũng liền như vậy viết, hiện tại chúng ta có phòng bị, thương thế của ngươi không đến chúng ta. Ngoan ngoãn giao ra pháp bảo, ngươi đi làm ngươi nhiệm vụ, chúng ta phát chúng ta tài sản, như thế nào? Dám kiếp Dương nhà thiếu chủ, bọn họ cũng là trải qua cặn kẽ mưu đồ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần lần này thành công, ít nhất hai cái tuyệt phẩm đạo khí, hai cái thần khí, một ngụm huyền hoàng chí bảo kinh người thu hoạch. Chị, nga, loại này a? Dương Hạo Thiên nở nụ cười, thật giống như còn muốn nói điều gì. Năm cái thiên tiêu vẻ mặt cười lạnh, chính chờ Dương Hạo Thiên nói chuyện đi. Chịu. Đống Dương bên trong một đạo kiếm quang đống nhiên xuất hiện. Dương Hạo Thiên sau lưng, một đạo thân ảnh màu đen đi ra, cầm trong tay kỳ lân thần kiếm, ngang nhiên rút kiếm. Phốc suy. Trong năm người một cái thiên tiêu né tránh không kịp, tại chỗ bị chém thành hai khúc, huyết vụ bao phủ. Còn lại bốn cái thiên tiêu kinh hãi đến biến sắc, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến Dương Hạo Thiên nói trở mặt liền trở mặt. Khổng Tiên Thẳng. Dương Hạo Thiên cong ngón tay búng một cái, một tia bảo quang bay ra. Một tên thiên tiêu mắt thấy ánh vàng rực rỡ một sợi thường bay tới, liền vội vàng tránh né. Phốc suy. Hắn vừa tránh thoát Khổng Tiên Thẳng, đỉnh đầu một tòa kim sơn đập xuống. Hắn bị Thái Dương thần xa tại chỗ đập thành bánh nhân thịt. Thái Dương thần xa hỏa quang một cái bao phủ, hắn thi thể liền thành tro. Trong chớp mắt, năm cái thiên tiêu chết hai, còn lại ba cái đều là long môn cảnh tu vi, lúc này mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run rợn. Lúc này mới vừa đối mặt ta, bọn họ liền tổn thất hai người tay. Dương Hạo Thiên thủ đoạn chưa miễn cũng quá đáng sợ đi. Dương Hạo Thiên, không nên ép chúng ta liều mạng với ngươi, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Một cái long môn cảnh tam trọng thiên tiêu vừa nói xong câu đó, chịu, lại một đạo kiếm quang thoáng qua. Nạp Lan Ngạo Tuyết xuất kiếm, cực hạn thần trảm, rực rỡ kiếm quang ánh chiếu hư không, trắng loá như tuyết. Cho dù ba người sớm có phòng bị, nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết đạt được thần kiếm phụ trợ, lại lĩnh hội một đạo không gian pháp tắc. Một kiếm này so với trước kia vừa nhanh một mạng lớn. Cái này long môn cảnh thiên tiêu bị nàng một kiếm miểu sát, thời gian nháy con mắt, đối phương chỉ còn lại hai cái, một cái long môn cảnh tứ trọng, một cái long môn cảnh ngũ trọng. Trên mặt mỗi người đều eo đầy kinh hãi, hối hận, cay đắng. Bây giờ có thể tốt tốt nói chuyện một chút sao? Dương Hạo Thiên vẻ mặt cười hết mắt, cục thế đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đối diện hai người cười khổ một tiếng, chúng ta đánh ra thấp Nạp Lan cô nương kiếm thuật, còn nữa Dương thiếu chủ pháp bảo cũng là đủ loại, tầng tầng lớp lớp, chỉ riêng cái kia ánh vàng rực rỡ Khổng Tiên Thẳng sẽ để cho bọn họ kiêng dè không thôi. Nhị vị, người ta không thủ không đoán, hiện tại chuyển thân rời đi, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Hạo Thiên nhàn nhạt nói, ngươi nguyện ý thả ta nhóm. Hai người trao đổi cái ánh mắt, vừa muốn mở miệng. Phốc suy, ầm ầm, hai tiếng nổ vang, thế giới thần thụ cánh tây thúy mang lấp lóe, đem long môn cảnh ngũ trọng thiên tiêu trực tiếp xuyên thủng mi tâm. Thiên tử thần quyền kinh khí cuồng bạo, Dương Hạo Thiên quỷ mị một dạng thoáng hiện trong nháy mắt, đem người một quyền đánh thành huyết vụ. Thiếu chủ, ta còn tưởng rằng ngươi thật biết bỏ qua cho bọn họ. Nạp Lan Ngạo Tuyết cười nói. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái. Sở dĩ với bọn hắn nói nhiều như vậy, là khó tránh đối phương chó cùng đường quay lại cắn mà thôi. Dù sao Long Môn cảnh ngũ trọng cường giả, liều mạng lên đến, cũng là thật phiền toái. Nhưng mất cảm giác bọn họ về sau, lại giết lên lầy lung dung rất nhiều. Hai cái Long Môn cảnh cường giả, cơ hồ đồng thời bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Bát Cực Thiên Trùng, thật là tác dụng thần kỳ vô cùng thân pháp a. Dương Hạo Thiên đã đầy đủ cảm nhận được, thiên đạo khen thưởng này môn thân pháp khủng bố. Kia tuấn gian di động một dạng quỷ mị tốc độ, phiêu hốt lấp lóe lạ lùng chạy chỗ. Thiếu chủ, mấy người kia đều là xuất từ một ít thế lực nhỏ. Nạp Lan Ngạo Tuyết nhìn thi thể khuôn mặt, nhận ra bọn họ lai lịch. Dương Hạo Thiên cũng không ngoài ý muốn. Thông chi một chút đi, tìm một cơ hội, đem những thế lực nhỏ này tiêu diệt đi. Dám đánh Dương gia thiếu chủ chủ ý, liền phải để cho Lôi Đình đả kích. Giống như Vân Phong Tế Vũ Lâu. Dương Hạo Thiên đem bọn họ ám sát tin tức truyền trở về sau đó. Vân Phong Tế Vũ Lâu tại 3000 đạo vực bên trong sở hữu thế lực, trong vòng nửa tháng, toàn bộ bị diệt trừ sạch sẽ. Dương gia các nơi thế lực, đối với Vân Phong Tế Vũ Lâu tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đây cơ hội là ở ngoài sáng lắc lư cảnh cáo người đời. Không nên trêu chọc Dương gia. Không nên trêu chọc thiếu chủ. Đại giới ngươi không chịu nổi. Trải qua Dương gia cái này trả thù tính mà đánh. Vân Phong Tế Vũ Lâu chưa gượng dậy nổi, từ 3000 đạo vực đỉnh cấp sát thủ tổ chức, trực tiếp suy bại thành tam lưu thế lực, chỉ có thể ẩn náu tại trong góc thoi thoát. Người đời đối với Vân Phong Tế Vũ Lâu, đáp lại 10 phần đồng tình. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt? Hết lần này tới lần khác trêu chọc Trường Sinh Thế Gia đứng đầu Dương gia. Đó là một dạng thế lực có thể trêu chọc sao? Dương gia tứ đại chủ mạch, ngoan nhân tối đa chính là Thánh Dương cung nhất mạch này. Vân Phong Tế Vũ Lâu hết lần này tới lần khác muốn giết bọn hắn thiếu chủ. Cái này cùng tìm chết có khác biệt gì? Cũng không biết rằng bọn họ có hay không có hối hận tiếp ám sát Dương Hạo Thiên nhiệm vụ. Hoàn thành. Dương gia. Thiếu chủ tự mình đến Hoàn thành, quá tốt. Nghe nói hắn vừa ra tay, liền cướp được Huyền Hoàng chí bảo, ta biết ngay, thiếu chủ không gì làm không được. Dương Thiên Sách tên phản đồ kia, bị chết tốt. Kỳ Lân thần kiếm nên thuộc về thiếu chủ. Dương Cửu Tiên nghe phù đồ sơn cốc truyền đến một loạt tin tức, kích động đến không thể tự mình. Không thể tự mình chiêm ngưỡng thiếu chủ phong thái, hắn tiếc nuối không thôi. Cho nên, khi hắn biết được thiếu chủ đã hướng Hoang Thành lúc chạy tới, thân là tiểu mê đệ hắn, hưng phấn cực. Hắn không nói hai lời, lập tức đi tới đại điện, chuẩn bị cùng đám trưởng lao thương lượng, lúc trước đi ngoài cửa thành, nên đón thiếu chủ đến. Sao đoán? Bước vào đại điện trong nháy mắt, âm ầm một tiếng, cửa điện bất thình lình đóng kín. Bên trong đại điện, từng đạo cấm chế nhanh chóng sáng lên, đem Dương Cửu Tiên vây khốn trong đó. Dương Cửu Tiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chư vị trưởng lão, đây là ý gì? Bốn phía đại điện, đứng yên 11 gã trưởng lão, râu tóc bạc phơ, đục ngầu ánh mắt lại lóe lên tinh quang. Dương Cửu Tiên, ngươi được vị không chính, từ khi trở thành thiếu chủ, cùng bạo dã man, lạm tạo sát lục, cho nên ta Dương gia hoang nguyên cổ khoáng, cùng Thái Âm thần hồ mâu thuẫn tần phát, không ít tông tộc tử đệ đổ máu hy sinh, uổng mạng. Hôm nay, gia chủ cùng trưởng lão đoàn sau khi thương nghị quyết định, trục xuất ngươi thiếu chủ chi vị. Dương Cửu Tiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xảy ra chuyện, hơn nữa còn là có đại sự. Lấy hắn thủ đoạn, Hoang Thành Dương gia đại bộ phận lực lượng đều bị hắn một tay chưởng khống. Ngay cả gia chủ và trưởng lão đoàn nhóm cũng không dám bắt hắn thế nào. Nhưng bây giờ, gia chủ và trưởng lão đoàn lại thái độ khác thường, chẳng những nhất cử đem hắn chấn áp, còn muốn thế Lôi Đỉnh, đem hắn phế bỏ. Có một luồng càng thêm lực lượng khổng lồ, nhúng tay Dương gia, cổ lực lượng này so với Hoang Thành Dương gia mạnh hơn. Dương Cửu Tiên ra kết luận. Sau đó trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cổ lực lượng này, tại sao sớm không nhúng tay vào, muộn không nhúng tay, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất thủ. Hoàng bét, Dương thiếu chủ có nguy hiểm. Bọn họ là đối với Dương Hạo Thiên mà đến. Trong nháy mắt, Dương Cửu Tiên suy nghĩ ra mọi thứ, quyết không thể để cho Hạo Thiên thiếu chủ rơi vào bẫy dập. Ầm ầm. Dương Cửu Tiên trong nháy mắt bạo phát lực số lượng, đem hết toàn lực muốn lao ra đại điện. Chương 127, Đại Mộ Thần Đồ. Dương Chu Tiên trở về. Ông ong. Từng nét đùa chú, lẫn nhau câu liên, như đại đạo thần liên, tỏa ra thần mang. Đại điện cửa vào bị tầng tầng phong ấn. Dương Cửu Tiên cười lạnh. Các ngươi điểm này thủ đoạn, còn muốn vây khốn ta? Vừa nói, sau lưng của hắn một tôn tiên nhân huyền ảnh xuất hiện. Tiên nhân kia huyền ảnh, đại đạo khí tức bao phủ, khuôn mặt nhìn không rõ, chỉ có một đôi mắt sáng ngời giống như nhật nguyệt, bắn mạnh hai đạo thần mang. Phốc, phốc. Phong ấn đại môn phù văn, đạo liên đứt đoạn thành từng tấc. Dương Cửu Tiên ánh mắt chợt lóe, ầm ầm một tiếng, đại môn băng diện. Hắn như một đầu ánh sáng, bắn về phía ngoài cửa lớn. Một đám trưởng lao nhóm, sắc mặt khó coi. Hoàng bét, để cho hắn chạy. Cái này Dương Cửu Tiên, thật đúng là khó chơi. Trong lòng bọn họ cảm thán Dương Cửu Tiên cương đại. Sao đoán? Dương Cửu Tiên lao ra đại môn trong nháy mắt, đối diện ầm ầm vọt tới một khỏa to lớn tinh thần. Nó giống như sừng sững thần sơn, hư không đều bị băng diệt, ngay đầu đục vào. Ầm ầm. Dương Cửu Tiên nhất thời không đề phòng, bị đụng chặt chẽ vứt vàng. Phốc. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một hớp lớn tinh huyết, vẻ mặt tái nhợt. Kia đại tinh cũng không ngừng, đem hắn tiếp tục lại đụng trở lại đại điện bên trong. Trưởng lão đoàn tất cả mọi người, dồn dập mừng rỡ. Công tử xuất thủ. Không hổ là công tử a, tùy tiện vừa ra tay, thoải mái trấn áp cái này Dương Cửu Tiên. Dương Cửu Tiên, ngươi tên phản đồ này, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một đám trưởng lão trợn tròn đôi mắt. Gia chủ Dương Điện, tất ánh mắt sáng như tuyết nhìn về phía cửa điện, hai tay thi lễ. Công tử, ngài tới rồi. Cửa điện, hai đạo thân ảnh. Trong đó một đạo, mặt như ngọc, ánh mắt rực rỡ, sau lưng có từng khỏa đại tinh chìm nổi. Chính là Dương Thần Vũ. Bên cạnh hắn thân ảnh, thân mang áo mang bảo, toàn thân sang trọng, chính là Dược Thạch Thượng Quốc Cửu Hoàng tử, Thạch Mật. Thần Vũ huynh xuất thủ, quả nhiên không phải tầm thường, không hổ là Nhật Nguyệt tinh thần thể, để cho người hâm mộ a. Thạch Mật cười nói. Dương Thần Vũ khoát khoát tay, cũng không thèm để ý. Hắn lạnh lùng ánh mắt, nhìn về phía Dương Cửu Tiên, hỏi ra một mực vấn đề hiếu kỳ. Ngươi vì sao đối với Dương Hạo Tiên như thế sùng bái? Hắn thật giống như cũng không có làm gì sao xuất sắc chuyện đi. Phi. Dương Cửu Tiên mạnh mẽ tôi luyện hắn một ngụm, một câu nói đều chẳng muốn đáp ứng. Thạch Mật sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn đối với Dương Hạo Tiên là chân thật đố kỵ. Mình thích nữ nhân, hết lần này tới lần khác đối với Dương Hạo Thiên nhìn với con mắt khác. Cái này khiến cho Thạch Mật trong tâm không phục, vẫn muốn cùng Dương Hạo Thiên phân cái cao thấp. Yên tâm, có cơ hội. Dương Thần Vũ một cái nhìn ra Thạch Mật tâm tư. Hắn theo tay vung lên, khỏa kia tinh thần ầm ầm đánh về phía Dương Cửu Tiên. Dâng trào năng lượng một hồi sôi sục, Dương Cửu Tiên bị toàn bộ bọc quanh tiến vào khỏa kia tinh thần bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Bị ta vẫn mệnh tinh thần trói buộc, ngươi tối đa chỉ có thể sống 3 ngày, mà Dương Hạo Thiên còn có 1 ngày là có thể đến, nhìn hắn đến lúc đó, có cứu hay không ngươi. Dương Thần Vũ nghiền ngẫm nở nụ cười, búng ngón tay một cái. Khỏa kia tinh thần ầm ầm bay lên, treo ở đại điện trên không, rơi xuống từng tia từng sợi tinh quang. Dương Cửu Tiên cười lạnh, biết rõ thiếu chủ sắp tới, các ngươi còn dám đùa bỡn những thủ đoạn này, thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, không dung tha chúng ta. Dương Thần Vũ nghiền ngẫm nở nụ cười, lần này không bị bỏ qua cho, giờ đến phiên Dương Hạo Thiên. Hắn ngáy mắt sâu bên trong, lướt qua vẻ sắc cơ. Thạch Mật chú ý tới thần sắc hắn, trong lòng khẽ động. Thần Vũ công tử, gia chủ Dương Điện cùng đám trưởng lão không kềm chế được, tiến tới góp mặt, vẻ mặt mong đợi. Thần Vũ công tử, ngài lúc trước nói muốn cùng Thái Âm Thần Hồ hòa đàm. Dương Thần Vũ nở nụ cười, yên tâm, ta cùng với Thái Âm Thần Hồ thần tử có duyên gặp mặt một lần, các ngươi đã muốn ngưng chiến, ta có thể cùng Thái Âm Thần tử nói. Dù sao, các ngươi hiện tại cần là phát triển, mà không phải tử vong tiêu hao. Dương Điện cùng đám trưởng lão, ánh mắt lập tức sáng lên. Không sai không sai, chúng ta không muốn tiêu hao, chúng ta muốn là hòa bình phát triển. Không hổ là Dương Thần Vũ công tử, chỉ cần hắn nguyện ý ra mặt, cùng Thái Âm Thần Hồ hòa đàm, kia hai nhà chiến đấu, tám thành là không đánh nổi. Đại điện trên không, bị phong ấn Dương Cửu Tiên, buột miệng chửi mắng. Các ngươi những này mềm xương, Thái Âm Thần Hồ là ta Dương gia tử địch, các ngươi đây cũng dám đi hòa đàm, không sợ bị bọn họ tính kế sao? Hơn nữa Thái Âm Thần Hồ lang tử dạ tâm, ngay cả ta Dương gia thiếu chủ bọn họ cũng dám ám sát, chỉ bằng vào một điểm này lại không thể tha thứ. Bên dưới gia chủ cùng đám trưởng lão mặt một hồi hắc. Dương Thần Vũ thấy vậy cười nhạt, ông long khỏa kia tinh thần lập lòe lên phù văn, nhất thời Dương Cửu Tiên toàn thân khí lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả lời đều không nói được. Gia chủ Dương Điện cùng đám trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm thích thú. Vậy Thái Âm Thần Hồ bên kia liền nhờ cậy Thần Vũ công tử. Dương Thần Vũ gật đầu một cái, đồng ý, bất quá Hạo Thiên thiếu chủ đích thân đến, chúng ta những người này đều nên cho hắn làm một nghi thức hoan nghênh đi. Cũng trong lúc đó, Thái Âm Thần Hồ, một đạo hỗn độn thời không bên trong, hắc sát Thái Âm chi khí bao phủ cả tòa động thiên. Thái Âm lão tổ ốm yếu, chính nhắm mắt tu luyện, quanh người hắn quanh quần Thái Âm chi khí, thân thể nhưng thật giống như cùng cả tòa động thiên hoàn toàn dung hợp một dạng, rõ ràng đang ở trước mắt, lại khiến cho người hoàn toàn không cảm ứng được hắn tồn tại. Đột nhiên, Thái Âm lão tổ đột nhiên mở mắt, hả, cổ khí tức này không thích hợp. Thái Âm lão tổ ánh mắt như điện, sắc bén ánh mắt giống như nhìn thấu hư không, nhìn chăm chú về phía một cái hướng khác, chỗ đó chính là Dương gia hoang nguyên cổ khoáng phương hướng, có một luồng nói không rõ ràng tồn tại, vậy mà đi tới 3000 đạo vực. Cái này tồn tại quá quỷ dị, vô pháp đoán, lại khiến người ta run sợ. Cho dù là Thái Âm lão tổ loại này tồn tại đỉnh phong, đều không khỏi kiêng dè không thôi. Đồng thời, hắn lại âm thầm tự kinh hỉ, có lẽ cái này từ thượng giới mà đến tồn tại, chính là hắn đột phá cơ hội. Hắn đã kẹt tại trường sinh bí cảnh chi đỉnh vô số năm tháng, chậm chạp không thể đột phá đến bất tử bí cảnh. Cái này nói tới từ thượng giới bảo vật, có lẽ chính là hắn thời cơ. Vật này vị trí hiện thời là hoang nguyên của khoáng Dương gia địa bàn. Thái Âm lão tổ trong con ngươi đột nhiên lướt qua hàn mang, người đâu, thông báo Thái Âm trưởng giáo tới gặp ta, cũng là thời điểm nên đem chỗ ngồi này khoáng cổ lấy đến trong tay. Không biết thời không bên trong, tinh không tĩnh mịch, một phiến hư vô, không có một chút quang mang. Đột nhiên, xoẹt một tiếng nổ vang, một cái đại thủ giống như tê liệt một trang giấy một dạng, tiện tay đem hư không tê liệt. Một tôn thân ảnh cao lớn, một tay bắt lấy một đoàn rực rỡ bảo quang, xuất hiện giữa trời. Hắn hùng tráng cao to, bá khí lâm nhiên, chính là từ vị diện khác trở về Dương Chu Tiên. Ha ha ha, rốt cuộc bắt được ngươi, đại mộ thần đồ. Chỉ phải đem ngươi luyện hóa, ta liền đạt được đi tới đại mộ chìa khóa. Đây là trước giờ chưa từng có cơ duyên, là lật tung thượng giới, độc bá chư giới thời cơ. Dương Chu Tiên trong con ngươi tinh quang trong vắt. Đại mộ thần đồ loại này chí bảo, không có lý do hắn không cảm thấy hưng phấn. Đây chính là ngay cả thượng giới thập hung loại này tồn tại, cũng vì đó thèm nhỏ dãi cực phẩm. Kết quả bị hắn thừa dịp loạn cầm vào tay. Bất quá, trở lại cái thời không này trong nháy mắt, từng luồng tin tức nhất thời tràn vào đầu óc hắn. Phân thân bị chạm, hình chiếu bị diệt từng hình ảnh, nhất thời xuất hiện trong lòng. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Chu Tiên xung quanh, trong vòng ngàn dặm bên trong tinh thần, toàn bộ nổ vang nổ tung. Hắn cuồng nộ hét lên. Dương Hạo Thiên, lại dám như thế mạo phạm ta. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Chết chắc, người nhất định phải chết. Liên tính lên trời xuống đất, xuyên núi nhảy xuống biển, cũng không có người chỗ ẩn thân. Chương 128, thượng giới người tới. Tiên tận hương tuyển thể chỗ đặc thủ. Dương Chu Tiên sát khí đằng đằng, quần quần lửa giận, hóa thành tử sắc hỏa diễm, quanh quẩn ở chung quanh hắn, bao phủ thân thể của hắn mỗi một góc. Giang giác, giang giác. Dương Chu Tiên phẫn nộ cùng sát ý, hóa thành tử hỏa, không gì không phá, liền hư không đều thiêu ra từng vết nứt. Chỉ có trong tay hắn, kia một đoàn bảo quang, hơi run rẩy, bình yên vô sự. Hẳn là hoàn toàn không e ngại tử sắc hỏa diễm. Mơ hồ có thể nhìn thấy, kia bảo quang bên trong lơ lửng từng cái mảnh vỡ, liều mạng chung một chỗ, tựa hồ là một bộ địa đồ bộ dáng. Nhưng tức là, bước này mảnh vỡ giáp thành địa đồ, là không hoàn toàn. Thật giống như thiếu mấy cái mảnh vỡ. Đại mộ thần đồ, còn thiếu 3 cái mảnh vỡ, chờ ta đem này thần đồ luyện hóa hoàn toàn, lại đi tìm kiếm mặt khác 3 cái mảnh vỡ. Căn cứ vào đạt được tình huống, mặt khác 3 cái mảnh vỡ rơi vào 3000 đạo vực bên trong. Có đại mộ thần đồ, hắn có thể thoải mái cảm ứng được 3 cái mảnh vỡ tồn tại. Tìm kiếm trên đường, thuận tiện đi bóp chết Dương Hạo Thiên kia tiểu chủ tử. Hả? Dương Chu Tiên Tâm thần đột nhiên động một cái, thâm thúy trong con người, đại tinh chìm nổi, vũ trụ thần diệt, xuyên thủng hư không, nhìn về phía nơi nào đó phương hướng. Tinh bích hệ vết nứt. Thượng giới tinh bích hệ, xé mở một đạo miệng, có người xông vào hạ giới. Đến cùng là thứ gì, đưa đến thượng giới người trốn xông vào hạ giới? Ta đánh cắp đại mộ thần đồ thì cũng không kinh động bất luận người nào, bọn họ không nên nhanh như vậy phát hiện à? Dương Chu Tiên vẻ mặt hoài nghi. Phù đồ sơn cốc, một nơi mới mở độc lập động thiên bên trong. Cố Tiên Nhi cùng một đám trưởng lão, một bên chấn thủ huyết nhục nê đàm, một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, Cố Tiên Nhi trong lòng nhất động, cảm thấy không gian pháp tắc khoảng cách ba động. Nàng sắc mặt nhất thời biến. Cổ khí tức này là tinh bích hệ bị xé nứt. Thượng giới có người xuống. Cái gì? Phía trên xuống người. Cố gia mấy vị trưởng lão đồng loạt sắc mặt thay đổi. Thượng giới tu giả chính là so với 3000 đạo vực cường đại hơn. Cổ lão tương truyền, 3000 đạo vực lúc sinh ra sau khi, chẳng qua chỉ là thượng giới lẻ tẻ mảnh vỡ, rơi vào nhân gian, hội tụ mà thành. Bất kể là pháp tắc, vẫn là đại đạo, thượng giới đều vượt xa phía dưới 3000 đạo vực. Thậm chí, 3000 đạo vực một ít đại đạo, bắt đầu từ thượng giới tinh bích hệ trong khe, lưu lạc xuống. Vì vậy mà, thượng giới là 3000 đạo vực đám cường giả, nhất hướng tới địa phương. Từ trước đến giờ đều là phía dưới người, làm mọi thứ có thể để muốn phá toái hư không, phi thân đến thượng giới. Sẽ rất ít có người bề trên chủ động đi xuống mặt đến. Chỉ có không gian bị xé nứt ba động, không có còn lại năng lượng khí tức, cũng không tồn tại đánh nhau vết tích, là người bề trên chủ động xuống. Cố Tiên Nhi ra kết luận, thượng giới người tới cũng không bị đánh rơi xuống nhân gian, mà là có con mắt đến. Rốt cuộc là vì sao mà đến? Cố Tiên Nhi tiên thiên đạo thai, linh vận hiện ra động, toàn thân không gian pháp tắc như long xà du tẩu. Nhưng nàng cảm thấy còn chưa đủ, trong tâm một hồi phiền não. Thánh mộ bí cảnh sắp mở ra, phía trên lúc này người tới, đến cùng có ý gì? Liên quan đến nàng quan trọng nhất cơ duyên, nàng không muốn có thứ gì phát sinh ngoài ý muốn. Không được, ta được đến tìm Dương Hạo Thiên, thương lượng một phen. Cố Tiên Nhi không có lý do cảm thấy một hồi bất an. Chính là thần nữ, Dương Hạo Thiên hắn đi hoang thành a. Đám trưởng lão cười khổ. Ta tự mình đi vào tìm hắn. Cố Tiên Nhi lời còn chưa dứt, không gian pháp tắc chợt lóe, âm thanh của nàng đã biến mất tại chỗ, trốn ra động thiên bên ngoài. Mấy vị Cố gia đám trưởng lão trao đổi cái ánh mắt, dồn dập cười khổ. Luôn cảm thấy chúng ta vị này thần nữ, đối với Dương Hạo Thiên thái độ có chút không giống nhau một dạng a. Bất quá, thượng giới người tới, chuyện này không phải chuyện đùa, nhanh hơn nhanh bẩm báo gia tộc. Phía trên trời cao, một chiếc thần xa, toàn thân lượn lờ hoàng kim liệt diễm, lơ lửng giữa không trung, chậm chậm tiến hành. Hai đạo hoàng kim bánh xe, nghiền ép lên hư không, lưu lại hai đầu liệt diễm vết tích. Thần xa bên trong, Dương Hạo Thiên có chút nhàm chán lắc đầu một cái. Xem ra, là ta coi trọng bọn họ. Liên tục chém giết 5 tên thiên kiêu, hắn vốn tưởng rằng, 5 người này bên trong, thế nào cũng phải có một cái hộ đạo nhân đi theo. Dương Hạo Thiên cố ý thả chậm tốc độ tiến tới, muốn dụ hộ đạo nhân xuất thủ. Kết quả, cái gì đều không có phát sinh. Thiếu chủ, Thái Âm Thần Hồ không là không cho phép hộ đạo nhân xuất hiện sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết nói. Dương Hạo Thiên lắc đầu một cái, cũng không như thế. Thái Âm Thần Hồ lớn nhất tử địch chính là Dương gia. Song phương gặp phải, đó là không chết không thôi, lẫn nhau hận không được gặm nó xương, phải hắn thịt cứu hận. Thái Âm Thần Hồ địa bàn, không cho phép Dương gia hộ đạo nhân xuất hiện. Dương gia địa bàn, cũng tuyệt đối không cho phép Thái Âm cao thủ bước vào. Nếu không, rất dễ dàng dẫn tới hiểu lầm, cho nên dẫn phát cao tầng đại chiến. Nạp Lan, ngươi cực hạn thần trảm, lĩnh hội được như thế nào? Dương Hạo Thiên hỏi. Cực hạn thần trảm là từ Trảm Thiên rút kiếm thuật diễn hóa mà đến chiêu thức. Trảm Thiên rút kiếm thuật mỗi lần sử dụng, cần thời gian hơi dài, tích góp kiếm thế. Uy lực tuy nhiên kinh người, nhưng thời gian chuẩn bị quá dài. Mà cực hạn thần trảm, tất không có cái vấn đề này. Có thể trong nháy mắt xuất kiếm, mà uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Nạp Lan Ngạo Tuyết lần đầu học chiêu này, liền giành được không tầm thường hiệu quả. Phù Đồ Sơn cốc một phen huyết chiến, mạnh mẽ chấn nhiếp chúng thiên tiêu một phen. Hồi thiếu chủ, thông qua lĩnh hội không gian pháp tắc, kiếm này uy lực lại để bạn không ít, bất quá còn có mấy cái điểm khó khăn, ta nghĩ không thông. Nạp Lan Ngạo Tuyết đem nghi hoặc hỏi ra. Dương Hạo Thiên không có phân nửa chần chờ, tất cả đều đưa ra nhất tinh chuẩn giải đáp. Nạp Lan Ngạo Tuyết vẻ mặt ngạc nhiên, không biết thiếu chủ bản thể, nếu dùng ra một chiêu này, cực hạn thần trảm, phải là dạng nào uy lực kinh khủng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua thiếu chủ triệt để phóng thích kiếm thuật uy lực đi. Thiếu chủ ngày trước mỗi lần xuất thủ đều có chỗ bảo lưu, không biết lần này Hoa Nguyên cổ khoáng một nhóm, có thể hay không có may mắn nhìn thấy thiếu chủ định phong kiếm thuật. Đúng, cái này ngươi cầm lấy. Dương Hạo Thiên đem một cái sách nhỏ đưa cho Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nạp Lan Ngạo Tuyết mở ra xem, đầy mắt kinh hỉ. Nó có thể để bạn tiên tấn hương tuyển thể uy lực. Quá tốt. Tiên tấn hương tuyển thể tiềm lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng hiện tại lại khác. Nạp Lan Ngạo Tuyết cũng chỉ là bước đầu mẩy mò đến nó khai phát phương pháp, mà Dương Hạo Thiên cho chính là hắn kết hợp hỗn độn thần niệm kinh nghiệm sử dụng, đem tiên thể hương khí cùng thần niệm dung hợp phương pháp. Nạp Lan Ngạo Tuyết hương khí là một loại đặc thù thuộc tính năng lượng, hương khí bao phủ địa phương, có thể trên diện rộng tăng cường Nạp Lan Ngạo Tuyết cảm giác. Thậm chí trải qua Dương Hạo Thiên chắc thí sau đó, cho ra một cái kinh thế hãi tục kết luận. Nạp Lan Ngạo Tuyết phóng thích hương khí, không chịu thời gian, không gian ngăn trở. Chỉ cần nàng có thể số lượng lớn đủ, mặc kệ thúc dục bao lâu, hương khí đều sẽ không thay đổi lãnh đạm. Mặc kệ hương khí lan ra ra bao xa, cảm giác đều sẽ không thay đổi yếu. Hương khí tràn ra bên ngoài trăm trượng, cảm ứng được chi tiết, cùng trong vòng 2 trượng hương khí cảm ứng được chi tiết, không có một chút chênh lệch. Một điểm này, cho dù là Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm, đều có chỗ không bằng. Đạt được Dương Hạo Thiên kinh nghiệm chỉ điểm, Nạp Lan Ngạo Tuyết như nhặt được chí bảo, lập tức liền chìm vào đi nghiên cứu. Thái Dương thần xa bên trong, có từng luồng hương khí, bao phủ hướng về tứ phương. Hả? Dương Hạo Thiên nhướng mày một cái. Nạp Lan Ngạo Tuyết đồng thời kinh hô một tiếng. Khí tức thật mạnh. Phía trên tựa hồ có cường giả, tê liệt không gian tinh bích hệ, đi tới hạ giới. Vậy cường giả không đi nơi khác, liền hướng Hoang Nguyên cổ khám đi. Dương Hạo Thiên mặt liền biến sắc. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Chương 129, Cửu hoàng tử dò xét, tìm chết. Thành toàn ngươi. Hoang thành. Một chiếc Thái Dương thần xa từ trên trời rơi xuống, thần hỏa lượn lờ, dần dần thu liễm. Dương Hạo Thiên tay một chiêu, Thái Dương thần xa hóa thành kim quang, bay vào trong tay hắn không thấy. Thiếu chủ, phía trước là thành chủ phủ, lại đi không xa chính là Dương gia. Nạp Lan Ngạo Tuyết nói. Trong thành hoang, hoành vĩ nhất lượng căn kiến trúc, một cái là thành chủ phủ, một cái là chi mạch Dương gia. Không thích hợp. Dương Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Làm sao? Nạp Lan Ngạo Tuyết không hiểu. Quá bình tĩnh. Dương Hạo Thiên muốn đi tới hoang thành tin tức, đã sớm thông báo Dương Cửu Tiên. Lấy Dương Cửu Tiên đối với hắn thái độ, không nói đem người ra khỏi thành nên đón, nhưng cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nhất định phát sinh cái gì, đang muốn đi tìm tỏi kết quả. Dương Hạo Thiên chân mày cau lại. Hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Nhìn người nọ, Dương Hạo Thiên liền trực tiếp xác định, Dương gia nhất định là phát sinh cái gì. Biểu đệ, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới tại đây. Cửu hoàng tử thành ngật, vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Ánh mắt nhìn đến Dương Hạo Thiên bên cạnh Nạp Lan Ngạo Tuyết thì thoáng qua một vẻ kinh diễm. Dương Hạo Thiên gia hỏa này, bên người thật đúng là chưa bao giờ thiếu mỹ nhân a. Nghiệp Hồng Liên xinh đẹp, Nạp Lan Ngạo Tuyết càng là xinh đẹp. Thậm chí ngay cả tư thế hiên ngang Cố Tiên Nhi, nghe nói đều đối với Dương Hạo Thiên đối đãi bằng con mắt khác. Áp xuống đáy lòng đố kỵ, Thạch Ngật dựa theo đã sớm định xong, mới nói: "Hôm nay đúng lúc là thành chủ ngày mừng thọ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, biểu đệ, cùng nhau tham gia đi." Dương Hạo Thiên từ chối một câu. Thạch Ngật hết sức mời. Ngay sau đó Dương Hạo Thiên liền không tiếp tục cự tuyệt, ngược lại muốn nhìn một chút, Thạch Ngật trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Trong thành chủ phủ bên ngoài, giăng đèn kết hoa, khách mời như rượt gửi. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thạch Ngật kia toàn thân hoàng bào, không có một không kinh hãi biến sắc. Tham kiến Cửu hoàng tử. Nghĩ không ra Cửu hoàng tử cũng được mời đến. Mọi người chợt cảm thấy có khuôn mặt, có thể cùng đương triều hoàng tử cùng nhau ăn cơm, bực nào vinh diệu a. Ngược lại thì đối với đi theo Thạch Ngật sau lưng Dương Hạo Thiên, bọn họ cũng không nhận ra. Bất quá nhìn thấy Nạp Lan Ngạo Tuyết thì mọi người dồn dập lộ ra kinh diễm chi sắc, lén lút suy đoán lai lịch cô gái này. "Ồ, thiếu chủ, ngài cũng tới cái này đây." Một tên cẩm y nam tử, nhìn qua 30 tuổi xuất đầu, kinh ngạc nhìn đến Dương Hạo Thiên. Dương Hạo Thiên cũng không nhận ra người này. "À, biểu đệ, giới thiệu cho ngươi, vị này Dương Điển tiền bối, chính là Hoang Thành chi mạch chủ nhà họ Dương." Thạch Ngật cười nói. Dương Điển nhếch miệng nở nụ cười, một bộ không câu nệ tiểu tiết thật thà bộ dáng. "Mấy vị này là ta Dương gia đám trưởng lão." Hắn hướng đi theo phía sau mấy tên lão giả, khoát tay chặn lại. "Tham kiến thiếu chủ." Đám trưởng lão hướng Dương Hạo Thiên thi lễ. Quá trình rất ngắn ngủi, mọi người rất nhanh sẽ vào trong điện, thọ yến lập tức bắt đầu. "Thiếu chủ, bọn họ có ý gì, không đi nên đón ngài, ngược lại đến cho cái gọi là thành chủ chúc thọ." Nạp Lan Ngạo Tuyết sắc mặt bất thiện. Lấy Dương gia địa vị, làm sao biết đem một cái thành chủ coi ra gì? Liên Dược Thạch thượng quốc quốc chủ đều là bị Dương gia bảo hộ a. Đối với lần này, Dương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. "Không gấp, xem bọn hắn tính toán làm gì sao?" Thọ yến bắt đầu. Khách mời ngồi vào chỗ. Trong bữa tiệc, Thạch Ngật hướng về mọi người giới thiệu Dương Hạo Thiên thân phận, không biết vô tình hay là cố ý nâng một câu hỗn độn thể lợi hại. Hoang thành bên này, khoảng cách Dương gia chủ mạch quá xa. Tại đây tu giả, cho dù biết rõ Dương gia thế lớn, nhưng hỗn độn thể đang ở trước mắt, bọn họ vẫn là không nhịn được một hồi ngửa tay. "Không biết Dương thiếu chủ có thể hay không lộ hai tay, cho chúng ta đại gia mở mắt một chút." "Đúng nha, chúng ta còn chưa từng thấy qua hỗn độn thể thần uy đi." Dương Hạo Thiên không lên tiếng, nhưng Nạp Lan Ngạo Tuyết lúc này liền cấp bách. "Làm cản, các ngươi đem ta Dương gia thiếu chủ làm cái gì? Tập kỹ mại võ, ngay trước mọi người cho các ngươi biểu diễn sao?" Nàng trợn mặt, thờ ơ nhìn về phía Thạch Ngật. "Cửu hoàng tử, các ngươi hoang thành người, đều là như vậy không biết sâu cạn, không hiểu lễ nghĩa sao?" Gia chủ Dương Điện và mấy vị trưởng lão lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt. "Mắc câu." Cửu hoàng tử Thạch Ngật, trong con ngươi cũng thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng trên mặt lại cười khổ nói: "Nạp Lan cô nương thứ lỗi, biên hoang dã nhân, không biết lễ nghĩa, còn ngài không nên phiền lòng." Hắn lại liền vội vàng hướng Dương Hạo Thiên thi lễ nói xin lỗi. "Dương thiếu chủ, trả lại như cũ cho rằng bọn họ." "Hừ, không cần phải nói." Dương Hạo Thiên khoát khoát tay, đánh gãy Thạch Ngật diễn kịch. Mọi người tại đây không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lúc này liền có mấy người thanh niên cường giả lạnh mở miệng cười: "Hôn đột thể, thật lớn dáng điệu a, để ngươi xuất thủ đều là vũ nhục ngươi. Chúng ta cũng muốn lãnh giáo một chút, cái gọi là hôn đột thể đến cùng làm sao cái cường pháp." Lúc này liền có tốt mấy người tuổi trẻ đứng dậy muốn cùng Dương Hạo Thiên giao thủ luận bàn một phen. Hoang thành chủ nhà họ Dương, cựu hoàng tử, khoe miệng mỉm cười, vui vẻ nhìn thấy náo nhiệt như vậy. "Xin lỗi, hôm nay bất tiện xuất thủ." Dương Hạo Thiên hoàn toàn không cho khuôn mặt. Những người đó vẫn là muốn tiếp tục khiêu khích, nhưng Dương Hạo Thiên căn bản không để ý bọn hắn, hết thảy không thèm đếm xỉa đến. Tùy ý nói cái gì, hắn đều không có xuất thủ tính toán. Hắn sự chú ý lại chú ý Thạch Ngật, Dương Điện, Hoang Thành chủ và người khác biểu hiện. Không ra hắn đoán, mấy người này quả nhiên là có chút cấu kết. "Bày cái cục cho ta xuyên a." Dương Hạo Thiên trong tâm cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, phụ trách mang món ăn một người thiếu niên, lặng lẽ đưa qua một cái tờ giấy. Trên tờ giấy bốn chữ: Cẩn thận Dương gia. Dương Hạo Thiên chân mày nhất thời khều một cái. Là Dương Cựu Tiên người. Lần này còn có ý tứ, hắn cái này Dương gia thiếu chủ, lại còn được để phòng Dương gia. Dương Hạo Thiên thờ ơ nhìn về phía Thạch Ngật, Dương Điển và người khác, trong con ngươi nhiều vẻ tức giận. Đúng lúc này, nha, cô nàng lớn lên thật xinh xắn nha, uy, hắn là nữ nhân ngươi à? Đưa ta chơi đùa như thế nào? Phóng lặng âm thanh vang lên. Một cái ăn mặc hoa lệ, bước chân hư phủ công tử ca, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngạo Tuyết. Nhìn qua tràn đầy trêu đùa, nhưng Dương Hạo Thiên hỗn độn thần niệm đã sớm nhìn ra, người này là tỉnh táo. Hắn tại cố ý trêu đùa Nạp Lan, cố gắng chọc giận chính mình. Dương Hạo Thiên nhìn về phía Hoang Thành chủ. Hoang Thành chủ đối với bên này mọi thứ, làm như không thấy, đang theo người bên cạnh uống rượu. Dương Hạo Thiên cười. Ầm ầm. Một luồng dâng trào lực lượng, đột nhiên bạo phát. Muốn gặp nhận thức hỗn độn thể lợi hại, thành toàn các ngươi. Dương Hạo Thiên đứng dậy, thật giống như một tòa cổ lão núi lửa, bùng nổ ra năng lượng kinh người ba động. Cái này cổ dâng trào khí tức, khiến cho ở đây chúng tu đám người, lúc này đột nhiên biến sắc. Cái này là cỡ nào cường đại năng lượng? Hỗn độn thể đáng sợ như thế, còn chưa xuất thủ, chỉ là khí thế kia, liền khiến cho bọn họ không thở nổi. Dương Hạo Thiên trước mặt thành chủ chi tử, càng là sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt thật không thể tin bộ dáng. Hắn đột nhiên có chút hối hận, trêu đùa Dương Hạo Thiên nữ nhân. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên một đôi con ngươi, đã chim ưng một dạng tập trung hắn. Thành chủ chi tử tay chân lạnh cả người, hận không được cha mẹ nhiều sinh hắn mấy chân, tốt lập tức thoát đi nơi đây. Chạy. Hắn không chút do dự, chuyển thân liền muốn chạy. Đáng tiếc, một Dương Hạo Thiên khí thế đã sớm đem hắn vững vàng tập trung. Vù vù, một đạo liệt diễm long trảo từ Dương Hạo Thiên đầu vai bay ra, trực tiếp bắt được hắn. Thành chủ chi tử điên cuồng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi. Vành. Dương Hạo Thiên tiện tay vỗ vào đan điền hắn nơi. Thành chủ chi tử phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, tại chỗ phun ra một ngụm máu đến. Dương Hạo Thiên tiện tay quăng ra, hắn phủ phù đập xuống đất, khí thế bừa bộn, tu vi đã toàn bộ bị phế. Chương 130, Già Thiên đại trận. Dương Thần Vũ độc kế. Ngươi phế ta nhi tử. Ngươi tốt lớn mật. Hoang Thành chủ sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hạo Thiên, đầy mắt toán độc. Dương Hạo Thiên mặt không biểu tình. Lấy thêm loại ánh mắt này nhìn ta, ta ngay cả ngươi cùng nhau phế bỏ. Toàn trường tĩnh mịch. Mọi người tại đây, tất cả đều vẻ mặt kinh hãi. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, Dương Hạo Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền cái này một dạng tàn nhẫn. Trực tiếp đem thành chủ chi tử tu vi hoàn toàn phế bỏ. Cái này khiến cho nguyên bản khiêu khích hắn những người tuổi trẻ kia, câm như hến. Thật đáng sợ. Nếu không Dương Hạo Thiên không thèm để ý bọn họ. Bọn họ vất vả đã tu luyện lực lượng, cũng phải bị hoàn toàn phế bỏ a. Một đám người trẻ tuổi vẻ mặt sợ chi sắc. Cửu hoàng tử Thạch Ngật khoe miệng lại không nhịn được câu lên một vệt đường cong. Hắn chiều Dương Điển liếc mắt nhìn. Dương Điển đang cùng Dương gia mấy cái trưởng lão lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Kế hoạch thành công. Phủ thành chủ bên ngoài, Dương Hạo Thiên đi tới không có người góc. Hỗn độn thần niệm dò xét, không có ai theo dõi sau đó. Hắn mới nói, đi ra đi. Vừa mới trong yến hội, cho hắn nhét tờ giấy thiếu niên từ trong góc nhảy ra. Gặp qua thiếu chủ, yêu cầu thiếu chủ giải cứu nhà ta công tử. Dương Hạo Thiên rất thưởng thức thiếu niên cơ trí, nhà ngươi công tử là Dương Cửu Tiên. Đúng vậy. Thiếu niên gật đầu liên tục, đem hai ngày này cùng Dương Cựu Tiên mất đi liên hệ sự tình, tất cả đều nói. Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn đến Dương Hạo Thiên. Yên tâm, ngươi không cầu ta, ta cũng biết cứu kia tiểu tử. Dương Hạo Thiên cười nói. Trước tiên giam cầm Dương Cựu Tiên, sau đó dẫn đạo thành chủ đối với ta, chỉ bằng vào Thạch Ngật một người, sợ rằng không dám làm như vậy. Là ai đang sau lưng của hắn chỗ dựa đâu? Dược Thạch Thượng Quốc Hoàng Thất, Giao Chỉ Điện Tộc, hay là Dương Thần Vũ? Bằng vào trực giác, Dương Hạo Thiên cảm thấy chuyện này có lẽ cùng Dương Thần Vũ không thoát liên hệ. Lần trước ám sát là Dương Thần Vũ làm ra đến. Hắn địch ý đã rất rõ ràng, tuyệt đối không nghĩ ta còn sống trở về đến Thánh Dương Cung. Đi Dương gia. Dương Hạo Thiên làm ra quyết định. Biết rõ Dương gia hiện tại, hẳn sẽ có bầy dập chờ đợi hắn. Nhưng hắn không đi không thể. Phụ thân chờ đợi Tiên Kê Chí Dương cổ cứu mạng. Dương Cửu Tiên chờ đợi hắn đi vào giải quyết. Quan trọng hơn phải, hắn muốn nhìn một chút, Dương Thần Vũ đến cùng có thể làm ra bao lớn trận. Thái Âm Thần Hồ ồn ào lúc trước, hắn nhất thiết phải đem Dương gia vấn đề nội bộ giải quyết triệt để sạch. Dương gia. Hoàn toàn yên tĩnh. Dương Hạo Thiên cùng Nạp Lan Ngạo Tuyết đến, nhìn thấy chính là cửa đóng chặt, không có bất kỳ người nào đến trước nên đón. Nạp Lan Ngạo Tuyết trong mắt chứa sắc cơ. Dương Điển đáng chết. Biết rõ thiếu chủ ngươi sắp đến trước, vậy mà còn dám đóng cửa không thấy. Đây chính là Dương gia chi mạch, lại dám đối với chủ mạch thiếu chủ vô lễ. Nạp Lan Ngạo Tuyết đem băng phách thần kiếm cầm trong tay. Trong lòng nàng sát cơ nổi lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kiếm. Dương Hạo Thiên cũng không có tổ chức. Ầm ầm. Đại môn mở ra. Dương Hạo Thiên cười, đi thôi, Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xông vào một lần. Huống chi, đám người kia phải hay không long hổ, vẫn là cái đợi định vấn đề. Bước vào Dương gia đại viện. Không đi hai bước, đỉnh đầu bầu trời quang mang lập lòe. Trang trị phù văn giống như long xà, lẫn nhau câu liên, đem hư không đều che lấp. Thiên cơ đại trận, che giấu khí tức trận pháp. Nạp Lan Ngạo Tuyết mặt liền biến sắc. Dương gia nghĩ che giấu nơi này động tĩnh, bọn họ chẳng lẽ muốn giết chúng ta hay sao? Thiên cơ đại trận bên trong, mặc kệ phát sinh dạng nào kinh thiên chiến đấu, đều sẽ không tiết lộ khí thế. Cho dù là thần niệm lại nhạy cảm đám cường giả, cũng rất khó nhận thấy được thiên cơ đại trận bên trong ba động. Không chỉ là thiên cơ đại trận, còn có mặt khác một tầng phong ấn lực lượng. Dương Hạo Thiên nở nụ cười. Đỉnh đầu thiên cơ đại trận bên trong, mơ hồ có thể thấy một điểm điểm tinh quang lập lòe. Thật giống như một tòa tinh không ngân hà, cùng cái này đạo đại trận dung hợp một dạng. Nếu chỗ hắn với đại trận bên ngoài, liền có thể nhìn thấy thiên cơ phía trên đại trận lơ lửng 77-49 quả to lớn tinh thần. Mỗi một viên tinh thần đều quấn vòng quanh chẳng trị phù văn, phóng thích dâng trào phong ấn chi lực. Gia thiên đại trận, che giấu thiên cơ, có thể để cho ta vận dụng trận này, Dương Hạo Thiên ngươi cũng đủ để tự hào. Trên bầu trời, Dương Thần Vũ đứng chắp tay. Sau lưng của hắn hư không, từng đạo thần bí tinh thần lơ lửng. Đỉnh đầu một đạo thần dị môn hộ bên trong, có vô tận rực rỡ thần quang, lưu tả rơi xuống, rót vào tiến vào trong cơ thể hắn. Hướng trong môn hộ nhìn đến, liền thấy vết nứt về sau, chính là một quả to lớn Thái Dương hành tinh, tỏa ra vô lượng thần quang, giống như có thể luyện hóa thiên địa. Dương Thần Vũ đặt chân long môn cảnh, câu thông là một cái Thái Dương hành tinh thế giới. Thần Vũ công tử, ngươi xác định Dương Hạo Thiên tất chết? Cửu hoàng tử Thạch Ngật đứng ở bên người hắn, vẻ mặt mong đợi. Dương Thần Vũ gật đầu một cái. Thạch Ngật thần sắc nhất động, vậy không biết Nạp Lan cô nương nàng. Dương Thần Vũ ánh mắt không khỏi liếc hắn một cái. Ngươi muốn, ta có thể lưu nàng tính mạng, bất quá nàng bị Dương Chu Tiên coi là độc chiếm, ngươi xác định muốn nhúng chàm? Dương Chu Tiên, cái tiên ngon nhân, ta cũng không dám trêu chọc Dương Chu Tiên. Thạch Ngật sắc mặt trắng nhợt, khoát tay lia lịa. Không muốn không muốn, vẫn là cùng nhau giết chết tốt. Thiên cơ đại trận bên trong, Nạp Lan Ngạo Tuyết trong tay băng phách thần kiếm, quét nhìn tứ phương. Dương Hạo Thiên an nhiên bất động, vững như Thái Sơn. Dương Hạo Thiên, ngươi đánh con trai ta bị thương, coi thường vương pháp, hôm nay ta lấy Hoang Thành giành thành chủ, lùng bắt ngươi quý án. Hoang Thành chủ nhân trận, đầy mắt sắc cơ. Ngươi tốt nhất không nên chống cự, nếu không nói, chịu. Hắn lời còn chưa dứt, bị một đạo to rõ kiếm ngân vang âm thanh đánh gãy. Kiếm quang bay vút. Hoang Thành chủ một hồi cương ở nơi đó. Tiếp theo sát, phốc xỉ. Một tiếng, Hoang Thành chủ mi tâm hiện ra một đầu thẳng đứng vết máu. Hắn bị thẳng đứng chém thành hai nửa, phá toái tạng phủ rơi đầy đất. Tại phía sau hắn, một vệt bóng đen ôm trong ngực Kỳ Lân thần kiếm, đi tới Dương Hạo Thiên bên người. Hắn cùng với Dương Hạo Thiên thân hình giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại lạnh lùng dị thường. Nạp Lan Ngạo Tuyết không nhịn được mắt nhìn thiếu chủ cái này đạo phân thân. Không phải nói Kỳ Lân phân thân chỉ có bản thể một nửa thực lực sao? Vì sao ta cảm thấy thiếu chủ Kỳ Lân phân thân so sánh ta còn muốn mạnh? Nạp Lan Ngạo Tuyết không tránh khỏi buồn bực. Khó nói ta ngay cả thiếu chủ một nửa thực lực cũng không đuổi kịp. Không nên phân tâm. Dương Hạo Thiên nói. Mới diệt một cái pháo hôi mà thôi, chính chủ vẫn còn ở phía sau. Bắt, bắt, bắt. Cổ tiếng vỗ tay vang lên. Gia chủ Dương Điện, cùng trưởng lão đoàn cao thủ hiện thân. Dương Điện một bên vỗ tay, một bên cảm thán. Không hổ là Kỳ Lân thần kiếm a, uy lực chính là cường đại, Hoang Thành chủ Hóa Long cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị một kiếm miểu sát, để cho người thán phục. Hắn nhìn hướng Dương Hạo Thiên, chờ đợi Dương Hạo Thiên đáp ứng. Nhưng mà, Dương Hạo Thiên một câu nói không nói, chỉ lặng lặng nhìn đến hắn, giống như nhìn một cái ngu ngốc. Dương Điện cảm thấy có chút lúng túng, quét bên cạnh trưởng lão một cái. Thiên cơ trận bên ngoài, Thạch Mật thấy say sương ngon lành. Dương Thần Vũ lại có chút không kiên nhẫn. Mấy cái này ngu xuẩn, cùng Dương Hạo Thiên nói nhảm làm gì, trực tiếp giết, 100. Tâm tình của hắn đột nhiên có chút phiền não. Thật giống như sắp có đại sự gì muốn phát sinh. Có thể trong trí nhớ kiếp trước, Hoang Nguyên cổ khoáng bên này, trừ xuất hiện qua chiếc kia Huyền Hoàng chí bảo bên ngoài, cũng không phát sinh qua đại sự gì. Kiếp trước trừ Huyền Hoàng chí bảo, cũng không có băng phách thần kiếm như thế, nhưng đời này, lại nhiều một thanh kiếm thần. Chẳng lẽ còn có những chuyện khác muốn phát sinh? Dương Thần Vũ chau mày. Chương 131, trường sinh bí cảnh vây giết. Trước hết giết một cái. Thiên cơ trận bên trong, Dương Hạo Thiên đối mặt tất sát chi cục, trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Dương Điện, hắn ngữ khí nhàn nhạt, chút nào không nhìn ra kinh hoàng. Ta chỉ hỏi ngươi một cái vấn đề, Dương Cửu Tiên còn sống không? Dương Điện thần sắc hơi chăm chú. Hắn không nghĩ đến, đối mặt sát cục, Dương Hạo Thiên còn có thể cái này một dạng trấn định. Dương Cửu Tiên tự nhiên sống sót. Chỉ là ngươi nếu mong đợi hắn tới cứu ngươi, vậy cũng đừng nằm động. Dương Điện cười lạnh nói, "Hừm, không có giết Dương Cửu Tiên, chỉ bằng một điểm này, ta lưu ngươi một mệnh." Dương Hạo Thiên lạnh nhạt nói, "Ha ha ha, thả ta một mệnh." Dương Hạo Thiên, hôm nay ngươi có thể hay không sống mà đi ra cái này đạo đại trận, cũng là cái vấn đề. Tộc trưởng, ra tay đi. Bốn vị trưởng lão thúc giục, bọn họ hoài nghi Dương Hạo Thiên cố ý kéo dài thời gian. Dương Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng. Xuất thủ về sau, liền không có đường quay về, động thủ với ta, đây là cùng toàn bộ Dương gia đối nghịch, các ngươi xác định muốn mạo hiểm như vậy. Dương Điện ngửa mặt lên trời cười to. Giết ngươi cũng không là chúng ta, là Thái Âm thần hồ. Chỉ cần ngươi chết ở chỗ này, ai biết là chúng ta giết. Đừng nói nhảm, xuất thủ. Đám trưởng lão xuất thủ. Ầm ầm. Bốn vị trưởng lão giống như bốn tòa núi lửa phun trào, đều phóng thích trường sinh bí cảnh khí tức kinh khủng. Tại thiên cơ trận này bên trong, mọi thứ khí tức đều bị bao phủ, sẽ không tiết lộ chút nào. Thế cho nên, hướng theo bốn trưởng lão bạo phát, nơi đây thật giống như hóa thành năng lượng hải dương. Thiên cơ trận bên ngoài, Thạch Ngật đầy mắt mong đợi, hắn không được nhìn thấy Dương Hạo Thiên tại chỗ thân tử. Dương Thần Vũ tất thờ ơ lạnh nhạt, suy nghĩ nơi nào còn có chỗ sơ hở. Vạn nhất Dương Hạo Thiên không chết ở chỗ này, hắn đã cùng Dương Hạo Thiên gặp mặt thời điểm, phải là ngươi chết ta sống. Dương Hạo Thiên, hôm nay phải chết. Dương Thần Vũ trong con ngươi dâng lên hung hãn sắc cơ. Thiên cơ trận bên trong, thần quang bao phủ, năng lượng trùng thiên. Bốn vị trường sinh bí cảnh cường giả, toàn lực bạo phát uy lực, là cực kỳ khủng bố. Nếu không Dương Hạo Thiên, Nạp Lan Ngạo Tuyết hai người đều có thần thể, tiên thể. Vừa vặn cái này cổ khí thế bằng bạc, cũng đủ để đem hai người ép vỡ. Mà bây giờ, Dương Hạo Thiên thần sắc cũng dung, lâm nguy không loạn. Thiên Vương Lâm Cửu Thiên, sau lưng hư không, dị tượng bay lên. Cửu trọng thiên giống như 9 tầng trời huyết, tầng tầng xuất hiện. Mỗi một tầng huyết đều ẩn chứa vô hạn uy nghiêm. Một tôn thần dị tiên vương, di thế độc lập, ngồi trên 9 tầng trời cao cùng, nhìn xuống chúng sinh. Một luồng độc bá thiên hạ, ngạo mạn nhìn tuyên cổ uy nghiêm, bao phủ khắp nơi. Trong lúc nhất thời, lại cùng bốn vị trường sinh bí cảnh trưởng lao khí thế, liều mạng ngang sức ngang tài. Dương Hạo Thiên bên người Nạp Lan Ngạo Tuyết, áp lực suy giảm. Đáng chết, hỗn độn thể quả nhiên khó chơi. Dương Điện thầm nghĩ trong lòng, vừa vặn một đạo dị tượng, liền ngăn trở đám trưởng lao khí thế. Ra sát chiêu. Bốn vị trưởng lão thét mắng một tiếng. Lời còn chưa dứt, một đạo rực rỡ kiếm quang phách không mà đến. Một kiếm này, thế như lôi đỉnh, lại ngưng tụ băng hàn chi khí. Xẹt qua nơi, hư không tê liệt, phụ băng xương. Ầm ầm. Khủng bố kiếm khí bắn trúng thiên cơ đại trận danh giới, khiến cho cả tòa đại trận phù văn sáng tác, lão đảo muốn ngã. Bốn vị trưởng lão, dù là sớm có phòng bị, cũng chỉ miễn cưỡng tránh ra một kiếm này. Nhìn về phía Nạp Lan Ngạo Tuyết ánh mắt, tất tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là Trảm Thiên rút kiếm thuật. Quả nhiên uy lực rất phi phàm. Giết nha đầu này sau đó, thuật này làm xung nhập ta Dương gia vũ khố. Giết. Một tên trưởng lão hướng về Nạp Lan Ngạo Tuyết, như thần hỏa thiêu đốt, dâng trào kinh khí, rực rỡ như đại nhật, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nạp Lan Ngạo Tuyết lại ánh mắt băng lãnh, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Ngu xuẩn, rút lui. Trảm Thiên rút kiếm thuật uy lực, có thể không chỉ như vậy. Trưởng lão vọt tới trong nháy mắt, nàng toàn thân khí thế tích góp đến cực hạn, ngang nhiên rút kiếm. Cực hạn thần trảm. Chịu. To do kiếm ngân vàng, rực rỡ kiếm quang. Liều chết xung phong đến trước mặt người trưởng lão này, chỉ cảm thấy ánh mắt xuất hiện chốc lát mù. Rút lui. Hắn trong nháy mắt liền hiểu ra. Chỉ tiếp, chế một bước. Phốc suy. Huyết quang nổi lên. Một cánh tay phi vũ giữa không trung. Trưởng lão bằng vào phong phú chiến đấu kinh nghiệm, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, suýt nữa tránh thoát một kiếm này, nhưng vẫn là bỏ ra một cánh tay lại giới. Lão tứ. Tứ trưởng lão. Còn lại ba cái trưởng lão, liền đồng tộc dài Dương Điện, kinh hô một tiếng. Dương Hạo Thiên cái này còn không xuất thủ đi. Vừa vặn hắn tùy tùng, liền chém dụng trưởng lão một cánh tay. Năm người sĩ khí, nhất thời gặp phải đả kích. Thiên cơ trận bên ngoài, Dương Thần Vũ thấy giận sôi lên. Ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Đây là sinh tử chém giết, lại không phải xem ngươi cố làm ra vẻ. Sánh vai cùng nhau xông lên a. Còn nói nhảm làm gì? Lãng phí thời gian. Dương Thần Vũ sắc mặt khó coi. Bên cạnh Thạch Mật, nhìn đến hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi làm sao gấp gáp như vậy? Là xảy ra chuyện gì? Cảm giác thế nào ngươi tâm tình không đúng lắm? Dương Thần Vũ nhướng mày một cái, hắn tâm tình xác thực không đúng lắm. Từ Dương Hạo Thiên bước vào thiên cơ trận bắt đầu, hắn đã cảm thấy tâm tình phiền não. Thật giống như có đại sự gì sắp phát sinh một dạng. Khó nói. Ầm. Dương Thần Vũ toàn thân, thần mang chợt lóe, giống như một hành tinh khổng lồ, ngút trời mà lên. Hắn đứng tại hư không, nhìn xa hoang nguyên cổ khoáng phương hướng. Cái này vừa nhìn, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi. Thái Âm Thần Hồ người đến. Thái Dương Thần Tử ra hỏa này, nói không giữ lời. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Dương Thần Vũ sắc mặt âm tình bất định, rõ ràng cùng Âm Thiên Sầu đã nói, Dương Hạo Thiên giao cho hắn để giải quyết. Làm sao đột nhiên trở quẻ? Ngươi xem giả thiên đại trận, không nên để cho Dương Hạo Thiên trốn khỏi. Không đợi Thạch Mật đáp ứng, Dương Thần Vũ hóa thành một đạo tinh quang, bay vụt hướng về Hoang Nguyên Cổ Khoáng phương hướng. Hắn phải hỏi rõ ràng, Âm Thiên Sầu vì sao nói lời nuốt lời? Ngươi nhanh lên một chút trở về. Thạch Mật có chút tâm lý không chắc chắn. Một mình hắn, có thể hoàn toàn không phải Dương Hạo Thiên đối thủ a. Vạn nhất hắn thoát khỏi giả thiên đại trận. Thạch Mật nơm nớp lo sợ nhìn về phía thiên cơ trận bên trong. Trong trận, bị Nạp Lan Ngạo Tuyết một kiếm cụt tay tứ trưởng lão, lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này tiểu nha đầu phiến tử, thật là giàu hoạt tâm tư. Hắn thường xuyên cùng Thái Âm Thần Hồ giao thủ, chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Sao đoán, lại bị một cái hoàng bao nha đầu lừa. Hắn sắc mặt khó coi, vừa muốn mở miệng, cẩn thận. Sau lưng ba vị trưởng lão, kinh hô một tiếng. Tứ trưởng lão ngẩng đầu một cái, một vòng mặt trời lớn màu vàng từ trên trời rơi xuống. Đó là một cái nắm đấm khổng lồ, trong quả đấm, nắm chặt một chiếc hoàng kim chiến xa. Quần quần hoàng kim thần diễm, chính là chỗ ngồi này chiến xa phát ra. Dương Hạo Thiên xuất thủ. Hắn giống như một tôn thần linh, đứng lặng lặng, sau lưng cựu trọng thiên lơ lửng, nhìn xuống chúng sinh thần vương, trong tay Thái Dương thần xa, ầm ầm đè xuống. Không. Tứ trưởng lão thúc giục trường sinh bí cảnh lực lượng, cố gắng ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn chợt đoạn một tay, khí thế thấp, lại lâm trận phân tâm. Dương Hạo Thiên cái này lôi đình một kích, lôi cuốn vạn quân khí thế mà tới, lại thêm tuyệt phẩm đạo khí Thái Dương thần xa uy năng. Phốc suy, tứ trưởng lão bị thần vương một quyền, tại chỗ đập thành thịt nát. Hoàng kim thần hỏa đảo qua, trực tiếp đốt thành cho bụi. Chương 132, Hoang Nguyên cổ khoáng kinh biến. Dương Hạo Thiên thủ đoạn lôi đình. Lão tứ, ba cái trưởng lão dồn dập kinh hô. Bọn họ không thể tin tưởng, kề vai chiến đấu nhiều năm huynh đệ, cứ như vậy bị Dương Hạo Thiên một quyền miểu sát. Đừng bảo là chống cự, liền trốn cũng không tránh kịp. Ta muốn giết ngươi. Tam trưởng lão cùng nộ hét lên, hắn cùng tứ trưởng lão là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, tại chỗ liền bạo phát.